Chương 134, luyện trúc cơ đan. Chương 134, luyện trúc cơ đan. Luyện chế trúc cơ đan độ khó, Trần Bình sớm có chuẩn bị tâm lý. Dù sao cũng là nhị giai trong đan dược, công nhận khó khăn nhất luyện chế mấy loại một trong, xa không phải lúc trước hắn luyện tập chân nguyên đan nhưng so sánh. Hắn lần này dựa vào chính là quyển kia tốn hao trọng kim có được chân hỏa đan kinh. Bản này huyền giai hạ phẩm đan kinh, cho hắn cung cấp một bộ xa so với giá lộ càng thành thục hơn, càng hệ thống phương pháp luyện chế. Trần Bình lặp đi lặp lại nghiên cứu, đem luyện chế trúc cơ đan quá trình rõ ràng phá giải là bốn cái chủ yếu trình tự. Hoặc là nói, luyện chế tất cả đan dược đều có thể tuân theo cái này bốn bước. Một là chiết xuất, đây là cơ sở, cũng là mấu chốt. Nhất giai đan dược linh dược, dược tính tương đối đơn giản ôn hòa, tinh luyện một lần thường thường liền có thể đạt được cần thiết dược linh lực tinh hoa. Nhưng nhị giai đan dược khác biệt, nhất là trúc cơ đan loại cấp bậc này, sử dụng chủ dược cần chứa dược lực khổng lồ lại kết cấu phức tạp. Dựa theo chân hỏa đan kinh ghi chép, giống chân nguyên đan chủ dược, cần lặp đi lặp lại tinh luyện hai lần mới có thể đem hạch tâm dược lực tận khả năng rút ra sạch sẽ. Mà trúc cơ đan chủ dược, viêm dương thảo, tử tinh hoa, chân nguyên quả, thì chí ít cần tinh luyện 3 lần, thậm chí nhiều hơn lần, mục đích chỉ có một cái, triệt để tách ra tinh thuần dược linh lực, trình độ lớn nhất loại bỏ vô dụng thậm chí có hại tạp chất. Một bước này làm không tốt, đến tiếp sau dung hợp tinh diệu nữa cũng là phí công, thậm chí khả năng trực tiếp dẫn đến nổ lô hoặc luyện chế ra độc đan. Hai là dung linh, đây là trong cả quá trình luyện đan hung hiểm nhất, nhất khảo nghiệm công lực câu. Luyện chế nhất giai đan dược lúc, một bước này tương đối đơn giản, có khi thậm chí không cần đánh vào đặc thù pháp quyết, dựa vào hỏa diễm tự nhiên dẫn đạo cùng dược tính lực tương tác liền có thể sơ bộ dung hợp. Nhưng trúc cơ đan không được, nó yêu cầu luyện đan sư tại bảo trì hỏa diễm nhiệt độ cực kỳ ổn định điều kiện tiên quyết, tinh chuẩn dẫn đạo thuộc tính khác nhau dược linh khí lẫn nhau giao hòa, hình thành bước đầu đan phôi hình thức ban đầu. Cái này cần thần thức cường đại tiến hành tinh tế vi mô. Đan phôi hình thành sau, còn cần tiếp tục rót vào số lượng vừa phải linh khí tiến hành nuôi nấng. Rót vào linh lực quá nhiều, năng lượng cuồng bạo sẽ trong nháy mắt tách ra yếu ớt đan phôi kết cấu. Rót vào quá ít thì không cách nào trèo chống dược linh lực triệt để dung hợp thủy biến, cuối cùng sẽ chỉ đạt được phế đan hoặc cần chứa đan độc thấp kém phẩm. Càng khó giải quyết chính là tại dược linh lực dung hợp mấu chốt tiết điểm, còn nhất định phải chuẩn xác, kịp thời đánh vào chân hỏa đàn kinh bên trong ghi lại ba cái đặc thù phụ trợ pháp quyết, lấy điều hòa dược tính xung đột, đẩy mạnh dung hợp. Thân thức khống hỏa, linh lực rót vào, pháp quyết đánh vào, ba cái này nhất định phải đạt tới một loại vi diệu cân bằng, bất kỳ một cái nào khâu xuất hiện sai lệch chút nào, đều có thể phí công nọc sức. Ba là ngưng đan tố hình, khi dược linh lực thành công dung hợp làm một đoàn ổn định linh dịch đan phôi sau, liền tiến vào giai đoạn này. Một bước này tương đối dung linh muốn đơn giản một chút, là thành đan kết thúc công việc làm việc. Hạch tâm là lấy tự thân tinh thuần linh khí tiếp tục gáp xúc đan phôi, khiến cho do thể lỏng dần dần ngưng kết, cuối cùng hình thành trạng thái cố định đan dược. Trong lúc đó cần căn cứ đan phương yêu cầu, khống chế đan dược lớn nhỏ cùng hình thái cuối cùng, cũng thông qua kéo dài linh khí để ép cùng hỏa diễm nung khô, đốt ra cuối cùng lưu lại rất nhỏ tạp chất cùng tạp khí. Một bước này cơ bản quyết định cuối cùng thành đan phẩm chất hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng ngoại quan. Bốn là khai lò thu đan, đan dược triệt để ngưng kết thành hình, lỗ hỏa cần chậm rãi yếu bớt, để trong lò đan linh khí hoàn cảnh bình ổn quá độ. Đợi độ nóng trong lò xuống tới an toàn phạm vi, mới có thể coi chừng mở ra nắp lò, thu lấy đan dược. Một ít trong truyền thuyết cao giai đan dược khi xuất hiện trên đời sẽ dẫn động đan kiếp cần luyện đan sư bảo vệ đan dược độ kiếp được lôi mới có thể cuối cùng thành đan. Bất quá trúc cơ đan hiển nhiên không ở trong đám này, đã giảm bớt đi cái phiền phức này. Bộ này chân hỏa đan kinh phương pháp luyện chế, tại Trần Bình xem ra đã là trước mắt có thể tiếp xúc đến tối ưu giải. Trình tự rõ ràng, nguyên lý minh xác, xa so với hắn đi qua chắp vá lung tung, bằng cảm giác tìm tòi dã lộ mạnh hơn nhiều. Về phần càng tinh diệu hơn, cao cấp hơn luyện đan pháp môn, lấy thân phận trước mắt của hắn cùng tài nguyên, căn bản không thể nào thu hoạch. Cái này đã là hắn có thể nắm giữ tốt nhất thủ pháp luyện đan. Công tác chuẩn bị sẵn sàng, Trần Bình bắt đầu lần thứ nhất luyện chế. Hắn biết rõ trúc cơ đan chủ dược chân quý, không có vừa lên đến liền dùng cái kia trăm năm thành thục chủ dược, mà là cẩn thận lựa chọn dược tính hơi yếu, 60 năm phần viêm dương thảo cùng tử tinh hoa tiến hành thử tay nghề chân nguyên quả thì không có lựa chọn nào khác. Chiết xuất giai đoạn, Trần Bình đặc biệt chuyên chú. Hắn nghiêm ngặt dựa theo chân hỏa đàn kinh thuật lại, đối với mỗi một loại chủ dược đều tiến hành 3 lần lặp đi lặp lại tinh luyện. Thần thức bao vây lấy linh dược, tại đan hỏa rèn luyện bên dưới, từng kia màu đen tạp chất bị tước đoạn, thiêu hủy. Cuối cùng lưu lại vài đoàn nhỏ, tản ra nồng đậm linh quang sền sệt dược dịch. Một bước này tuy có khó khăn chắc trở, nhưng coi như hữu kinh vô hiểm hoàn thành. Dược dịch độ tinh khiết nhìn không sai, chiết xuất độ khó liền như thế. Chân chính nan quan tại dung linh. Dược dịch tại trong đan lô quay cuồng. Tại Trần Bình lập tức cảm nhận được áp lực. Thần thức cần chia ra làm 3, đã muốn duy trì trong lò các nơi nhiệt độ cân đối, lại nhỏ hơn tâm cẩn thận dẫn đạo táo bạo viêm dương thảo dược lực cùng âm hàn tử tinh hoa dược lực lẫn nhau thẩm thấu, đồng thời còn muốn phân thần chú ý chân nguyên quả dược lực cái này điều hòa thể trạng thái. Tựa như đồng thời điều khiển vài thất liệt mã, hướng phía cùng một cái phương hướng chạy. Không bao lâu, Trần Bình cái chán đã dịn mồ hôi. Càng làm cho tay hắn bận bịu chân loạn là, tại dược lực xung đột nhất kịch liệt tiết điểm, hắn cần đánh vào cái thứ nhất phụ trợ pháp quyết. Ngay tại hắn phân thần bấm niệm pháp quyết trong nháy mắt, đối với hỏa diễm khống chế xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ ba động. Trong lò nguyên bản miễn cưỡng duy trì cân bằng, trong nháy mắt bị đánh phá. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm, trong lò quang mang chớp loạn, một đoàn bất và tinh luyện dược dịch bỗng nhiên hỗn hợp thành một đoàn hỗn độn khí xám. Lập tức cấp tốc cảm đạm, tản mát ra khó ngửi mùi khét lẹt. Lò thứ nhất, thất bại. Nổ lô. Trần Bình không có nhu trí, thanh lý đan lô, điều tức khôi phục một lát, bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Lần này, hắn càng thêm coi chừng duy trì ba bên cân bằng. Hỏa diễm khống chế càng ổn, thần thức dẫn đạo nhu hòa hơn, đánh vào cái thứ nhất pháp quyết lúc cũng càng nhanh càng chuẩn. Dược dịch bắt đầu chậm chạp dung hợp, tạo thành một cái to bằng trứng gà nhỏ đục ngầu trùng sáng. Đan phôi hình thức ban đầu xuất hiện. Trần Bình trong lòng vui mừng, lập tức bắt đầu hướng hình thức ban đầu bên trong rót vào linh khí. Rót vào số lượng cùng tốc độ nhất định phải vừa đúng. Mới đầu coi như thuận lợi, đan phôi có chút co bảo, quang mang tựa hổ ngưng thật một kia. Nhưng khi cái thứ hai phụ trợ pháp quyết cần đánh vào lúc, vấn đề lại tới. Phân thần bấm niệm pháp quyết trong nháy mắt, linh khí rót vào tiết tấu không thể tránh khỏi bị đánh loạn. Đan phôi run lên bần bật, mặt ngoài xuất hiện tinh mịn vết rạn, nội bộ linh khí trở nên bắt đầu cuồng bạo. Trần Bình vội vàng tăng lớn thần thức áp chế cũng điều chỉnh linh khí, nhưng đã quá muộn. Vết rạn cấp tốc mở rộng, bay một tiếng vang nhỏ, đan phôi vỡ vụn, dược lực tứ tán, lần nữa hóa thành phế thải. Chương 135, trúc cơ đan thành. Chương 135, trúc cơ đan thành. Lô thứ 3, lô thứ 4, lô thứ 5. Kết quả không có sai biệt. Mỗi một lần, hắn đều tựa hồ cách thành công gần hơn một chút, kiên trì thời gian dài hơn một chút. Tại lô thứ 5, hắn thậm chí thành công đánh vào hai cái pháp quyết, đan phôi đã thu nhỏ đến to bằng trứng bồ câu, quang mang nội liễm, mắt thấy là phải sơ bộ ổn định lại. Ngay tại hắn hết sức chăm chú chuẩn bị đánh vào cái thứ 3, cũng là cái cuối cùng ổn định pháp quyết lúc. Thời gian dài cường độ cao vận chuyển thần thức, truyền đến một trận mãnh liệt nhói, điều khiển linh khí đầu ngón tay không tự chủ được run một cái. Liên lần này, phí công nhọc sức. Đan phôi kết cấu bên trong sụp đổ, hóa thành hư không. Liên tục 5 lần thất bại, dù là Trần Bình tâm trí kiên định, cũng cảm thấy một trận mỏi mệt cùng đau đầu đánh tới. Thần thức tiêu hao rất lớn, huyệt thái dương thình thịch trực ngày. Hắn quả quyết đình chỉ hôm nay luyện chế. Khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức, vận chuyển công pháp khôi phục cơ hồ khô kiệt linh lực, đồng thời để quá độ căng cứng thần thức từ từ lỏng xuống. Luyện đan chi đạo vốn là như vậy, không có đường tắt, chỉ có không ngừng nếm thử, tại trong thất bại tìm ra thiếu sót của mình, sau đó một chút xíu đi vượt qua. Nhưng trong quá trình này hao tổn chân quý dược liệu cùng bỏ ra tâm lực, đủ để cho tu sĩ tầm thường táng ra bại sản, chủ bước. Cho nên, đây cũng là tu tiên giới luyện đan sư thiếu, cao giai luyện đan sư càng là lông phượng góc cạnh nguyên nhân. Trần Bình lần nữa khắc sâu cảm nhận được, không có ngọc bội không gian cung cấp gần như vô hạn tài nguyên trèo trống, hắn căn bản không có khả năng đi đến một bước này, càng đừng đề cập hy vọng xa về luyện chế trúc cơ đan. Nghỉ ngơi 2 ngày, trạng thái trở lại đỉnh phong. Trần Bình ánh mắt trở nên càng thêm trầm ổn. Hắn quyết định vận dụng cái kia 100 năm thành thục chủ dược. Dược tính càng mạnh, ẩn chứa dược linh lực càng khổng lồ tinh thuần, tại dung hợp lúc bao dung tính sẽ tăng mạnh, tỷ lệ sai số tương đối cao hơn, luyện chế ra phẩm chất đan dược cũng lẽ ra tốt hơn. Đây là hắn lực lượng. Lô thứ 6, mở luyện. Chiết xuất 100 năm chủ dược, quá trình so trước đó càng thêm thông thuận. Dược lực hùng hậu, tạp chất tương đối càng ít, 3 lần chiết xuất sau lấy được dược dịch càng thêm tinh thuần, cô đọng, tản ra mê người linh quang. Tiến vào mấu chốt nhất dung linh giai đoạn. Trần Bình vứt bỏ tạp niệm, tâm thần hoàn toàn chìm vào trong lò đan. Hỏa diễm điều khiển như cánh tay, nhiệt độ cố định. Thần thức như lưới, cẩn thận trải bước dẫn dắt đến mỗi một cỗ dược lực. Có lẽ là năm vị trí đầu lần thất bại tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, có lẽ là 100 năm dược lực hoàn toàn chính xác càng dễ trong tay khống. Lần này, ba bên cân bằng thành lập lộ ra đặc biệt thuận lợi. Viêm dương thảo nóng dược, tử tinh hoa âm hàn, chân nguyên quả dịu, tại Trần Bình tinh chuẩn dẫn đạo bên dưới, như là dòng suối tụ hợp vào giang hà, lẫn nhau giao hòa, xung đột bị áp chế đến điểm thấp nhất. Ba cái mấu chốt phụ trợ pháp quyết bị hắn chuẩn xác trôi chạy theo thứ tự đánh bảo. Mỗi một cái pháp quyết rơi xuống, trong lò dung hợp linh dịch liền bỗng nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, quang mang càng tăng lên một phần, kết cấu cũng càng vững chắc một phần. Đến lúc cuối cùng một cái pháp quyết hoàn thành, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra bạch quang nhu hòa ổn định đan phôi nhẹ nhàng trôi nổi tại trong lô hỏa hương. Trần Bình trong lòng nhất định, không dám có chút thư giãn, bắt đầu tiếp tục mà bình ổn hướng đan phôi rót vào tinh thuần linh khí. Đan phôi hấp thu linh khí, lợi dụng cỗ linh khí này, thành lập càng thêm vững chắc xây cấu. Đan phôi thể tích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi thu nhỏ, quang mang lại càng nội liễm ngưng thực. Quá trình này kéo dài thời gian tương đối dài. Khi đan phôi thu nhỏ đến ngón cái đóng lớn nhỏ lúc, Trần Bình biết thời cơ đã đến. Hỏa diễm nhất chuyển, tiến vào ngưng đan tố hình giai đoạn. Hắn tăng lớn linh khí chuyển bận áp lực, linh khí như hai tay nắm chặt, hướng vào phía trong để ép. Đan phôi kịch liệt rung động, cuối cùng một tia lưu lại tạp khí bị cưỡng ép bức ra, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Đan thể cấp tốc cố hóa, mặt ngoài trở nên bóng loáng mượt mà, bảy biện ra ôn nhuận hào quang màu trắng. Trong lọ thình lình lơ lửng ba viên lớn chừng trái nhãn màu trắng viên đan dược. Trần Bình con mắt càng ngày càng sáng. Nghĩ không ra, chính mình chỉ là khai lọ 6 lần, liền muốn thành công một lần. Thật không biết hiểu, là chính mình vận khí tốt, hay là bản thân liền thiên phú dị bẩm. Linh khí tiêu hao quá lớn, Trần Bình cái trán đầy mồ hôi, nhưng động tác càng phát ra ổn định. Trần Bình không dám có chút phân tâm. Hắn chậm rãi yếu bất lô hỏa, để đan lô nhiệt độ bình ổn hạ xuống. Đợi trong lò khí tức hoàn toàn bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí để lộ nắp lò, làm cho người tinh thần vì đó rung một cái thanh hương, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đập phủ. Đáy lò, ba viên mượt mà không tì vết, màu sắc thuần trắng trúc cơ đan lặng lặng nằm ở nơi đó. Không có đan văn, nhưng mỗi một mai đều ẩn chứa tinh thuần mà ổn định sóng linh khí. Hạ phẩm trúc cơ đan, thành đan ba viên. Nhìn xem cái này ba viên kiếm không dễ đan dược, Trần Bình thật dài thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù khoảng cách mãn đan bình thường một lò lý luận nhiều nhất 6 mai còn có chênh lệch, nhưng cái này đủ để chứng minh hắn đã nắm giữ luyện chế trúc cơ đan phương pháp. Cái này ba viên hạ phẩm trúc cơ đan có lẽ chính là hắn thông hướng trúc cơ cảnh nước cờ đầu. Lại nói, hắn còn có thể lại mở lô 3 lần, nói không chừng tiếp xuống khai lò bên trong cũng có thể luyện chế thành công giá trúc cơ đan. Trúc cơ đan luyện chế thành công, cho Trần Bình cực lớn lòng tin. Hắn không có ngừng, làm sơ khôi phục sau, tiện tay đem còn lại 3 phần chủ dược đầu nhập luyện chế. hắn hy vọng có thể thừa thắng xông lên, luyện chế ra càng nhiều trúc cơ đan. Nhưng mà, luyện đan chi đạo tràn ngập biến số. Có lẽ là bởi vì thủ lô sau khi thành công tâm thái hơi có bướng lỏng, có lẽ là liên tục luyện chế dẫn đến thần thức mỏi mệt không thể hoàn toàn khôi phục, lại có lẽ là cái kia vi diệu cân bằng vốn là khó mà nhiều lần hoàn mỹ nắm chắc. Tiếp xuống 3 lô luyện chế, không gây một thành công. Lô thứ nhất tại dung linh hậu kỳ thất bại, lô thứ hai tại ngưng đan giai đoạn thất bại trong gang tấc, lô thứ ba thậm chí vừa tiến vào dung linh không lâu liền bởi vì nhỏ xíu sóng linh khí mất cân bằng mà nổ lô. 9 phần chân quý chủ dược, cuối cùng chỉ đổi tới ban sơ cái kia 3 viên hạ phẩm trúc cơ đan. Kết quả này, nếu là bị tu sĩ khác biết được, chắc chắn đau lòng như góc, mắng to bại gia. 9 phần trúc cơ đan chủ dược a. Nó giá trị đủ để cho rất nhiều tiểu gia tộc táng ra bại sản. Cuối cùng chỉ thành đan ba biên, xác suất thành công thấp đến đáng thương. Nhưng Trần Bình chỉ là hơi nhíu nhíu mày, cũng không quá mức bề bại. Hắn tổn thất chỉ là thời gian, mà không phải hy vọng. Ngọc bội trong không gian, nhóm thứ 2 gieo xuống 21 phần tử tinh hoa, 31 phần viêm dương thảo tại tam giai nước linh tuyển đổ vào sau khi, gần như gấp 50 lần gia tốc bên dưới, dược tính chính vững bước tăng trưởng. Chân nguyên quả thụ đang tiêu hao 9 mai trái cây sau, đầu cành lại lặng yên kết xuất mới trái cây, đợi một thời gian, mới 9 mai chân nguyên quả chắc chắn lần nữa thành thủ. Không ngoài 10 năm, trong tay hắn trúc cơ đan chủ dược sẽ nhiều đến dùng không hết. Còn có, dưới mắt cái này 3 viên trúc cơ đan, đã đầy đủ hắn ngay sau đó sử dụng. Tay cầm 3 viên hạ phẩm trúc cơ đan, Trần Bình hoàn toàn yên tâm. Hắn rời đi động phủ, tìm tới phụ mẫu cùng Viên Kinh Thiên, đơn giản bàn giao chính mình chuẩn bị bế quan trùng kích trúc cơ cảnh sự tình, dặn dò bọn hắn không cần lo lắng, an tâm tu luyện. Nhị lao tất nhiên là vừa mừng vừa sợ, liên tục căn dặn hắn vạn sự có chừng. Viên Kinh Thiên thì vô độ ngực cam đoan xem trọng nhà. Trúc cơ chính thức bắt đầu. Chương 136, tùy ý trúc cơ chương 136, tùy ý trúc cơ sau đó là trúc cơ sân bãi chuẩn bị. Trần Bình hiện tại động phủ ở vào một đầu nhị giai hạ phẩm linh mạch chi mạch bên trên, nồng độ linh khí đối với thường ngày tu luyện còn có thể, nhưng đối với trùng kích trúc cơ cảnh cần thiết khổng lồ linh khí tới nói, còn thiếu rất nhiều. Cưỡng ép ở đây trúc cơ, thất bại phong hiểm sẽ cực kỳ gia tăng. Trần Bình không do dự, trực tiếp bỏ hết cả tiền vốn. Hắn thông qua bí ẩn con đường, hao tốn hơn 1.200.000 khối linh thạch hạ phẩm, mua một tòa cỡ nhỏ tam giai hạ phẩm tụ linh trận cuộn. Trận bàn này sau khi kích hoạt, có thể cưỡng ép hội tụ phương viên hơn 10 dặm thiên địa linh khí, tại trong trận hình thành một cái thời gian ngắn đạt tới tam giai linh mạch nồng độ hoàn cảnh. Chỉ có trận bàn còn chưa đủ, khu động loại này cao giai trận pháp cần phẩm chất cao linh thạch hải tâm. Trần Bình lại cắn răng đổi 10 viên linh thạch trung phẩm. Một viên linh thạch trung phẩm ẩn chứa linh khí tương đương với 100 mai linh thạch hạ phẩm, lại càng thêm ổn định, là khu động cao giai trận pháp lựa chọn hàng đầu. 10 viên chính là 1000 hạ phẩm linh thạch. Để bảo đảm bế quan lúc không bị quá nhiều, hắn lại mua sắm một bộ phẩm giai không sai nhị giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp cùng một bộ mang theo cảnh cáo, khống địch công năng nhị giai trung phẩm huyễn trận, cái này lại tốn mất mấy ngàn linh thạch. Vật ngoài thân, sống không mang đến chết không mang theo. Chỉ cần có thể thành công trúc cơ, những này tốn hao đều đáng giá. Trần Bình đem trong ngoài động phủ một lần nữa bố trí thỏa đáng, tụ linh trận cuộn đặt tinh thất trung ương, 10 viên linh thạch trung phẩm khảm vào trận nhãn. Phòng ngự trận pháp cùng huyễn trận trận kỳ cũng nhất cắm tốt, kích phát. Vạn sự sẵn sàng. Trần Bình tắm rửa đốt hương, tinh tâm ngưng thần, tuyển định một cái trời trong gió nhẹ ngày tốt, phong bế động phủ, tại tụ linh trận vị trí hạch tâm khoanh chân ngồi xuống. Hắn điều chỉnh hô hấp, đem tự thân trạng thái tăng lên tới đỉnh phong, ánh mắt rơi vào lòng bàn tay cái kia 3 viên ôn nhuận đan dược màu trắng bên trên. Trúc cơ, ngay tại hôm nay. Trúc cơ chi cảnh, đối với tu sĩ mà nói, là sinh mệnh cấp độ một lần chân chính nhảy vọt, là chân chính trên ý nghĩa bước vào truy tìm trường sinh tiên độ bước đầu tiên. Nó ý nghĩa, xa không phải luyện khí kỳ cảnh giới tăng lên nhưng so sánh, nhất trực quan cải biến, chính là thọ nguyên. Luyện khí tu sĩ, nếu không có đặc thù cơ duyên hoặc phục dụng duyên thọ đan thuốc, thọ nguyên cực hạn bình thường tại 120 tuổi còn chừng. Mà một khi trúc cơ thành công, thể nội ngưng tụ đạo cơ, sinh mệnh bản nguyên đạt được thăng hoa, thọ nguyên đem bạo tăng đến 4 cái một giáp, dòng giá 240 năm. Chống rông thêm ra hơn 100 năm thời gian, đủ để cho tu sĩ tại trên con đường đi được càng xa. Thứ yếu là sinh mệnh bản chất thủy biến. Trúc cơ tu sĩ nhục thân tại chân nguyên tiếp tục cọ rửa rèn luyện bên dưới, cường độ, tính bền dẻo, sức khôi phục đều viễn siêu phàm tục cùng luyện khí tu sĩ. Phổ thông đao kiếm có thương, đê giai pháp thuật đánh vào trên thân, thường thường ngay cả hộ thể linh quang đều không thể phá vỡ. Kinh mạch bị mở rộng, gia cố, có thể dung nạp cùng vận chuyển to lớn hơn, càng tinh thuần chân nguyên. Hạch tâm nhất là tại đan điền khí hải bên trong, ngưng tụ ra đạo thuộc về mình cơ. Luyện khí kỳ tu sĩ trong đan điền chứa đựng chính là trạng thái khí linh lực, mà trúc cơ tu sĩ đạo cơ thì là linh khí độ cao cô đọng, cố hóa sau sản phẩm. Nó là tu sĩ một thân tu vi căn bản chỗ, là tương lai đột phá tử phủ nền tảng. Đạo cơ thành hình sát na, toàn thân linh khí đem tùy theo phát sinh chất biến, chuyển hóa làm thể lỏng chân nguyên. Chân nguyên vô luận là độ tinh thuần, uy lực hay là điều khiển tính, đều xa không phải trạng thái khí linh khí nhưng so sánh. Loại này toàn phương vị chênh lệch thật lớn, khiến cho trúc cơ tu sĩ tại đối mặt luyện khí tu sĩ lúc, có được gần như nghiền ép tính ưu thế. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi tại trúc cơ cùng luyện khí ở giữa gần như không có khả năng phát sinh. Trừ phi là có được nghịch thiên pháp bảo hoặc tu luyện khủng bố cấm thuật tuyệt thế thiên tiêu, nếu không, lại nhiều luyện khí tu sĩ cũng khó có thể dung chuyển một vị trúc cơ tu sĩ. Đây cũng không phải là sức mạnh lớn nhỏ chênh lệch, mà là sinh mệnh cấp độ cùng linh khí tầng cấp hơn cầu. Nhưng mà, trúc cơ chi lộ cũng không phải đường bằng thẳng, tồn tại khắc nghiệt hạn chế. Lớn nhất hạn chế chính là tuổi tác. Nhân thể khí huyết, kinh mạch sức sống, thần hồn tính bền dẻo cùng tính dẻo, đều theo tuổi tác tăng trưởng mà dần dần suy yếu. Tu sĩ như tại 60 tuổi một cái một giáp trước đó không thể trúc cơ, kỳ thành công độ khó liền sẽ theo tuổi tác tăng trưởng mà hiện lên cấp số nhân tăng lên. Thể nội tích lũy tạp chất, suy bại khí huyết, sơ cứng kinh mạch đều trở thành khó mà vượt qua chứng ngại. Mặc dù có trúc cơ đan bực này lịch thiên linh dược tương trợ, có khả năng tăng lên xác suất thành công cũng cực kỳ có hạn. Một khi qua tuổi 80, thể nội sinh cơ triệt để từ thịnh chuyển suy, trúc cơ hy vọng liền gần như không. Đây là thiên địa quy tắc đối với phàm tục sinh mệnh hạn chế, từ xưa đến nay, Hãn Hưu có thể đánh phá này gông cùm xiềng xích người. Trần Bình, năm nay 23 tuổi. Ở độ tuổi này trùng kích trúc cơ cảnh, tại toàn bộ Thanh Vân Tông trong lịch sử, cũng tuyệt đối được xưng tụng là phượng mao lân giác. Tuổi trẻ thân thể ẩn chứa bồng bộ sinh cơ, kinh mạch thông suốt, khí huyết thịnh vượng, thần hồn sinh động, cái này cho hắn trùng kích trúc cơ đặt vững cơ sở vững chắc. Trong tinh thất, tụ linh trận pháp đã toàn lực vận chuyển. 10 viên linh thạch trung phẩm tản mát ra nhu hòa mà bàng bạc linh lực, bị trận pháp dẫn đạo, hội tụ, hình thành một cỗ mắt trần có thể thấy, nồng đậm màu ngà sữa linh vụ, đem Trần Bình bao quạ. Trong tinh thất nồng độ linh khí đã viễn siêu bình thường tam giai hạ phẩm linh mạch. Trần Bình sắc mặt trầm tĩnh, hai mắt hơi khép, chậm rãi vận chuyển lên chủ tu trường thanh quyết. Môn công pháp này tuy chỉ có thể chống đỡ hắn tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ, nhưng thắng ở công chính bình hạn, pháp lực kéo dài, không có ngoại ý muốn gì. Trong đan điền, luyện khí 9 tầng đỉnh phong linh khí sớm đã tràn đầy phồng lên, như là một cái bị áp xúc đến cực hạn luồng khí xoáy, chậm rãi chuyển động. Là lúc này rồi. Trần Bình tâm niệm vừa động, há miệng nuốt vào mai thứ nhất hạ phẩm trúc cơ đan. Hạ phẩm trúc cơ đan, nói như vậy, chỉ có thể cung cấp 5 thành đột phá xác suất thành công. Cho nên đối với lần này đột phá, Trần Bình trong lòng cũng không có chọn vẹn lực lượng. Bất quá, nếu lựa chọn đột phá, vậy liền không còn lưu lại. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ khổng lồ mà ôn hòa dòng nước ấm, trong nháy mắt xông vào kỳ kinh bát mạch, cuối cùng tụ hợp vào đan điền. Cùng lúc đó, trong tinh thất nồng đậm đến cực hạn thiên địa linh khí, nhận Trần Bình thể nội khí cơ dẫn dắt, như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng mà tràn vào thân thể của hắn. Hai cỗ lực lượng khổng lồ, đan dược chi lực cùng thiên địa linh khí, ở trong đan điền ầm vang giao hội, mãnh liệt áp xúc cái kia sớm đã bão hòa linh lực luồng khí xoáy. Ầm ầm, Trần Bình thân thể chấn động, phản phất thể nội có sấm rền nổ vang. Linh khí luồng khí xoáy ở bên trong bên ngoài cự lực áp bách dưới, bắt đầu kịch liệt co vào, sụp đổ. Nó nơi trong yếu, một chút cực kỳ nhỏ, lại không gì sánh được ngưng thực trung tâm bắt đầu ngoan cường mà ngưng tụ. Đây cũng là đạo cơ hình thức ban đầu. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Trần Bình ngũ hành phế linh căn thai hại lần nữa lộ rõ. Cái kia khổng lồ dược lực cùng tràn vào thiên địa linh khí, đang nỗ lực dung nhập, cường hóa cái kia trung tâm trong quá trình, lại có vượt qua một nửa bộ phận, như là châu đất xuống biển. Bọn chúng lại bị thể nội cái kia 5 loại thuộc tính hỗn loạn xung đột linh căn vô thanh vô tức thôn vệ, nhân tiêu diệt. Liên giống với một cái 4 chỗ rỉ nước phá thủng, vô luận rót vào bao nhiêu nước, luôn có hơn phân nửa sói mòn. Đạo cơ hình thức ban đầu ngưng tụ tốc độ đống nhiên chậm lại, quang mang cũng biến thành sáng tối chập chờn, phản phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Toàn bộ đan điền khí hải bắt đầu kịch liệt rung chuyển, linh khí có mất không tán loạn dấu hiệu. Không tốt. Trần Bình trong lòng báo động đại sinh. Hắn không chút do dự, lập tức đem mai thứ 2 trúc cơ đan nuốt vào trong bụng. Chương 137, trúc cơ thành công. Chương 137, trúc cơ thành công. Cỗ thứ 2 cường đại dược lực dòng lũ tràn vào, như mưa đúng lúc, trong nháy mắt bổ sung bị linh căn chôn vùi thâm hụt. Dược linh lực lần nữa nhanh chóng hướng về đánh về phía cái kia lung lay sắp đổ đạo cơ hình thức ban đầu. Cho ta ngưng. Trần Bình trong lòng gầm nhẹ, lực lượng thần thức thôi động đến cực hạn, điên cuồng áp xúc trong đan điền cuồng bạo linh khí. Tại mai thứ 2 trúc cơ đan dược lực cường lực chống đỡ dưới, cái kia gần như sụp đổ đạo cơ hình thức ban đầu rốt cục ổn định hình thái, cũng bắt đầu gia tăng tốc độ ngưng tụ. Áp xúc, ngưng tụ, đè thêm có lại ngưng tụ. Trong đan điền linh lực luồng khí xoáy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tòa ước chừng cao 3 tấc, toàn thân đen kịt, mặt ngoài che kín huyền ảo tự nhiên đường vân bia đá. Bia đá đen kịt thâm thúy như bầu trời đêm, không ngừng tản mát ra một loại nặng nề, nhu hòa, vững chắc khí tức. Đây chính là Trần Bình lấy trường thanh quyết làm cơ sở, kết hợp tự thân linh căn đặc tính ngưng tụ ra đạo cơ. Đạo cơ ngưng tụ thành công sát na, trong tấm bia đá, một cái nhỏ bé vòng xoáy chậm rãi tạo ra. Vòng xoáy sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, đem Trần Bình thể nội còn sót lại cùng ngoại giới tràn vào khổng lồ linh khí, điên cuồng hút vào trong đó. Chỉ gặp vòng xoáy này chậm rãi chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều tiến hành một lần tinh túy tinh luyện. Sau một lát, một giọt bóng ánh sáng long lanh, tựa như màu xanh phỉ thúy giống như chất lỏng, sự quay tròn cơn xoáy trung tâm nhỏ xuống, lơ lửng tại huyền thạch dưới tấm địa phương. Giọt này chất lỏng màu xanh, ở trong đan điền, tản ra tinh thuần sinh mệnh khí tức cùng sóng linh khí. Chân nguyên. Đây là do trạng thái khí linh khí chất biến mà đến thể lòng chân nguyên. Ngay sau đó, giọt thứ 2, giọt thứ 3 chân nguyên lần lượt ngưng tụ nhỏ xuống, lặng lặng lơ lửng tại đan điền khí hải trung ương. Nhưng mà, lúc chân nguyên ngưng tụ đến giọt thứ 3 lúc, vòng xoáy kia chuyển động tốc độ rõ ràng chậm lại, mới chân nguyên ngưng tụ tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Trần Bình có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tự thân tiềm năng đào móc đã đến một loại nào đó cực hạn. Ba giọt chân nguyên. Trần Bình tâm đống nhiên trầm xuống. Căn cứ điển tịch ghi chép, trúc cơ thành công lúc ngưng tụ chân nguyên số lượng, trực tiếp phản ứng một người tu sĩ tiềm lực căn cơ. Ba giọt, đây là trúc cơ cảnh tu sĩ bên trong thấp nhất hàng một, đại biểu cho kém nhất tư chất cùng nhất nông cạn căn cơ. Tương lai muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, khó khăn kia đem viễn siêu ngưng tụ 9 giọt, 18 giọt chân nguyên tu sĩ cùng giai. Nếu như cứ như vậy thả chi đảm nhiệm chi, cho dù chính mình thành tựu trúc cơ tu sĩ, cái kia tương lai độ cao cũng là định xuống tới. Coi như may mắn đột phá đến tử phụ, cũng không có khả năng lại có cơ hội ngưng tụ ra kim đan. Bởi vì cái này chân nguyên chính là cơ sở, cũng là phản ứng xuất đạo cơ căn cơ thâm hậu trình độ, chân nguyên càng nhiều, giống như cho phòng ở đánh cái cọc đánh cho càng sâu càng lớn. Cái cọc càng sâu càng lớn, mới có thể có cơ hội kiến trúc cao lầu, kiến trúc to lớn công trình. Mà giống Trần Bình như vậy, chỉ ngưng tụ ra ba giọt chân nguyên, đại biểu cho cái cọc đánh cho rất nhạt. Kể từ đó, lên một cái căn phòng chính là cực hạn, lại muốn đi lên đóng lâu, chỉ có thể rơi xuống cái phòng ốc sụp đổ hậu quả. Thật không nghĩ tới, ngũ hành phế linh căn. Quả là thế, Trần Bình bất đắc dĩ thở dài. Cảm giác mất mát to lớn trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn bỏ ra viễn siêu thường nhân cố gắng, hao phí rộng lượng tài nguyên, thậm chí so tu sĩ bình thường dùng nhiều chút cơ đan, cuối cùng đổi lấy, nhưng như cũng là như thế này một cái. Kém nhất điểm xuất phát. Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Dạng này căn cơ cùng những cái kia ngưng tụ 18 giọt chân nguyên, bị coi là tông môn thiên tài cùng thế hệ so sánh, hắn kém không phải một chút điểm. Mãnh liệt tâm lý chênh lệch, để Trần Bình cơ hồ khó mà tự kiềm chế. Nhưng rất nhanh, hắn hít sâu một hơi, đè xuống nỗi khổ trong lòng chắt chắt cùng không cam lòng. Bây giờ không phải là hề vài thời điểm. Ba giọt thì như thế nào? Dù sao cũng so chút cơ thất bại mạnh. Chỉ ta thành công. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Không chút do dự, Trần Bình đem cuối cùng một viên, cũng là mai thứ ba chút cơ đan, đống nhiên nuốt xuống. Bàng bạc dược lực lần nữa tràn vào, như là sau cùng nhiên liệu, rót vào cái kia sắp đỉnh trệ vòng xoáy. Ông. Huyền thạch bi trung tâm vòng xoáy phản phất bị rót vào một châm thuốc trợ tim, lần nữa ra tốc xoay tròn. Tại mai thứ ba chút cơ đan dược lực cường lực nâng lên bên dưới, mới chân nguyên bắt đầu khó khăn ngưng tụ. Một giọt, giọt thứ tư, lại một giọt, giọt thứ năm, lại một giọt, giọt thứ sáu. Khi giọt thứ sáu xanh tươi ướt át chân nguyên nhỏ xuống, lơ lửng ở trong đan điền lúc, vô luận Trần Bình như thế nào thôi động công pháp, như thế nào dẫn đạo dược lực, vòng xoáy kia vận tốc quay đều không thể nghịch chuyển chậm lại, cuối cùng triệt để bình tĩnh lại. Tiềm năng đã bị triệt để ép khô, dược lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Cho dù lại phục dụng chút cơ đan, cũng không có khả năng lại nhiều ngưng tụ ra một giọt chân nguyên. Sáu giọt chân nguyên, chính là hắn Trần Bình cực hạn, cũng là hắn tiềm lực cực hạn. Trần Bình chậm rãi mở hai mắt ra, mệt mỏi đáy mắt chỗ sâu, mang theo một tia khó mà che giấu phức tạp, cũng coi là thành công. Hắn xác thực thành công bước vào chút cơ cảnh. Bây giờ thọ nguyên tăng nhiều, thể chất thủy biến, chân nguyên ở trong kinh mạch chảy xuôi, mang đến trước nay chưa có lực lượng cảm giác. Không chỉ có như vậy, chân nguyên lưu trôi trong quá trình, không giờ khắc nào không tại cường hóa nhục thể của hắn, đan điền của hắn, cùng toàn thân hắn kinh mạch. Đây chính là chút cơ mị lực, cũng là tất cả tầng dưới chốt chạy theo như vị tồn tại. Chỉ là cái này không ngừng tăng lên cường độ nhục thân, liền đầy đủ để tất cả tầng dưới chốt tu sĩ điên cuồng. Đáng tiếc, trong đan điền cái kia lẻ loi chơi chọi 6 giọt chân nguyên, giống 6 cái băng lãnh châm, đâm vào trong lòng của hắn. Chân nguyên ngưng tụ số, dừng lại tại băng lãnh 6 giọt. 6 giọt chân nguyên, thậm chí thấp hơn phổ thông chút cơ tu sĩ 9 giọt chân nguyên điểm xuất phát. Càng không nói đến tu sĩ thiên tài 18 giọt, 27 giọt chân nguyên. 6 giọt chân nguyên, bây giờ xem ra, lại là giống một đạo nặng nề gông xiềng, khốn trụ hắn tương lai con đường. Hắn thật dài, lại chậm rãi thở dài ra một ngụm trọc khí, phản phất muốn đem trong lồng ngực tích tụ đều phun ra. Trong động phủ nồng đậm linh vụ đã trở nên mỏng manh, 10 viên linh thạch trung phẩm quang trạch đảm đạo, linh khí cơ hồ hao hết. Đây chính là ngũ hành phế linh căn a. Quả thật danh bất hư truyền, rác rưởi đến triệt để. Trần Bình thấp giọng tự nói, ngữ khí mang theo nồng đậm tự giễu cùng bất đắc dĩ. Bỏ ra gấp 3 tại thường nhân tài nguyên, cuối cùng lại chỉ đổi đến 2/3 kết quả. Bất luận là người tu sĩ nào, cho dù hắn tâm tính cho dù tốt, cũng sẽ không nghĩ ra. Trần Bình đứng người lên, cảm thụ một chút thể nội chảy xuôi. Xa so với luyện khí kỳ tinh thuần cùng cường đại chân nguyên chi lực, tùy ý hoạt động một chút gân cốt, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc. Như vậy, lại là đưa cho một chút an ủi. Chỉ ít, hắn đột phá trúc cơ. Còn có bao nhiêu tu sĩ, ngay cả trúc cơ bậc cửa đều sợ không tới. Thôi, hắn lắc đầu, trong mắt cái kia tia không cam lòng cuối cùng bị thâm tàng cứng cỏi thay thế. Kém còn kém đi, chỉ ít có ngọc bội không gian, đan dược bao no. Trúc cơ cảnh trên tốc độ tu luyện, hẳn là sẽ không chậm qua người khác. Trần Bình con mắt trở nên sáng tỏ. Trúc cơ đã thành, con đường phía trước mặc dù gian, nhưng trung quy là bước lên khởi đầu mới. Trần Bình thu thập tâm tình, bắt đầu vững chắc cái này kiếm không dễ chút cơ cảnh giới. Chương 138, gặp mặt trưởng môn. Chương 138, gặp mặt trưởng môn. Trần Bình tại trên bồ đoàn tĩnh tọa, quanh thân cuối cùng một tia sao động chân nguyên chậm rãi chìm vào đan điền khí hải. Sáu giọt ngưng tụ thể lòng chân nguyên nhẹ nhàng trôi nổi, lại không gợn sóng. Hắn mở mắt ra, đạo phủ vách đá thô ráp hoa văn tại mở tối dưới ánh sáng lộ ra đặc biệt rõ ràng. Chút cơ cảnh giới, xem như triệt để vững chắc. Mở ra động phủ nặng nề cửa đá, bên ngoài trời sáng choang, có chút chói mắt. Đại hắn thích hướng tia sáng, mới nhìn rõ ngoài động phủ đứng yên lấy ba người. Bọn hắn đều mặc lấy Thanh Vân Tông mang tính tiêu chí màu làm trưởng lão pháp bảo, ống tay áo cùng cổ áo thêu lên đại biểu chấp sự điện màu bạc vân vân. Ba người khí tức trầm ngưng, đều là trúc cơ tu sĩ. Trần Bình nao nao, từng có lúc, trúc cơ trưởng lão đối với hắn mà nói là trên đám mây nhân vật, xa không thể chạm. Bây giờ, chính hắn cũng đứng tiến vào hàng ngũ đó. Chúc mừng sư đệ trúc cơ công thành. Cầm đầu một vị khuôn mặt ngay ngắn, giữ lại râu ngắn trưởng lão dẫn đầu chắp tay, mang trên mặt ấm áp ý cười. Ta chính là chấp sự điện trưởng lão Triệu Nguyên Khải. Hai vị này là Tôn trưởng lão cùng Nô trưởng lão. Phụ trưởng môn chi mệnh, chuyên tới để là sư đệ đăng ký tạo sách, dẫn đường tiến về Thanh Vân Phong đỉnh, bái kiến trưởng môn chân nhân. Chúc mừng sư đệ, từ đó chính là ta Thanh Vân Tông trưởng lão một thành viên. Chúc mừng Trần sư đệ. Hai vị khác trưởng lão cũng mỉm cười chắp tay. Trần Bình nhẹ gật đầu. Phóng khoáng cảm xúc tại Trần Bình ngự phong trào. Nhiều năm điệu thấp tiềm tu, yên lặng bỏ ra, tựa hồ rốt cục tại thời khắc này đạt được tông môn trực tiếp nhất tán thành. Hắn đè xuống nỗi lòng, trên mặt duy trì lấy bình tĩnh, chắp tay hoàn lễ. Đa tạ ba vị sư minh, làm phiền. Triệu Nguyên Khải dáng tươi cười càng tăng lên, nghiêng người dẫn đường. Sư đệ xin mời đi theo ta. Thanh Vân Phong đỉnh, mây mù lở lở, linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành mây mù, hít một hơi đều cảm giác toàn thân thư thái. Nơi này là Thanh Vân Tông hội tâm, trưởng môn cùng mấy vị không hỏi thế sự thái thượng trưởng lão tiệm tu chi địa. Trần Bình lần thứ nhất đặt chân nơi đây, chỉ cảm thấy đỉnh núi cũng không tính như thế nào hoa lệ, chỉ có vài tòa phong cách cổ xưa thạch điện thấp thoáng tại thương tùng thủy bách ở giữa, lộ ra tuyết nguyệt nặng nề cùng uy nghiêm. Tại Triệu Nguyên Khải dẫn dắt bên dưới, Trần Bình đi vào trung ương nhất tòa kia không tính hùng vĩ thạch điện. Trong điện bày biện đơn giản, chỉ có một tấm bàn đá, mấy cái bồ đoàn. Một vị thân mang màu trắng đạo bào trung niên đạo nhân ngồi xếp bằng chủ vị, khuôn mặt gầy gò, hai mắt đang mở hí tinh quang nội ẩn, khí tức uyên thâm như biển. Đây cũng là Thanh Vân Tông trưởng môn, tự phụ cảnh cường giả Lý Linh Phong. Trưởng môn, tân tấn trúc cơ trưởng lão Trần Bình đưa đến. Triệu Nguyên Khải không người bẩm báo. Lý Linh Phong ánh mắt rơi vào Trần Bình trên thân, bình tĩnh không lay động, mang theo một loại tự nhiên mà vậy xem kỹ. Trần Bình có thể cảm giác được ánh mắt kia lực xuyên thấu, phản phất có thể thấy rõ hắn hết thảy. Hắn theo lễ cung kính thở dài. Đệ tử Trần Bình, bái kiến trưởng môn chân nhân. Miễn lễ. Lý Linh Phong thanh âm bình hàn, nghe không ra cảm xúc. Hắn đánh giá Trần Bình một lát, trong mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Cốt linh bất quá 2 năm. Hắn chậm rãi mở miệng. Bằng chứng ấy tuổi liền trúc cơ có thành tựu, khó được. Trần Bình trong lòng căng thẳng, trên mặt cũng không dám hiện lộ, chỉ nói: "Đệ tử may mắn." Lý Linh Phong khẽ bước cằm, trầm mặc một lát, tựa hồ đang cân nhắc. Trong điện nhất thời an tĩnh lại, chỉ có đỉnh núi cương phong lướt qua ngoài điện rừng tùng rất nhỏ tiếng vang. "Trần Bình." Lý Linh Phong mở miệng lần nữa, ngữ khí mang tới một tia ngưng trọng ý vị. "Ngươi đã trúc cơ, chính là tông ta đệ chủ. Nhìn ngươi tâm tính trầm ổn, căn cốt cũng tốt, có thể nguyện bái nhập bản tọa môn hạ." "Căn cốt cũng tốt." Trần Bình tâm đống nhiên nhảy một cái. "Bái trưởng môn vi sư." Trần Bình nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt nghĩ rõ ràng trong đó công việc. Thế này sao lại là đơn giản thu đồ đệ? Lúc đến đường, hắn nhưng là nghe Triệu Nguyên Khải sư mình nói, trưởng môn tọa hạ cũng không những thân truyền đệ tử khác. Cử động lần này rõ ràng là nhìn chính mình tuổi trẻ, không có căn cơ, lại tựa hồ thiên phú không tồi, cất vun trồng là người thừa kế tâm tư. Hấp dẫn cực lớn trong nháy mắt vào tới. Trưởng môn thân truyền, tài nguyên nghiêng, địa vị tôn sùng, một bước lên trời. Nhưng mà, Trần Bình cơ hồ là lập tức, ngay tại đấy lòng bác bỏ sự lựa chọn này. Hắn đối với mình có thanh tỉnh nhận biết, ngũ hành phế linh căn, trúc cơ thành công đã là hao hết tâm lực cơ duyên. Trong đan điền chỉ là 6 giọt chân nguyên, tiềm lực ít đòi, cùng những cái kia động một tí ngưng tụ 10 giọt trở lên thiên kiêu so sánh, khác nhau một trời một vực. Trước trưởng môn, phong quang vô hạn, nhưng cũng mang ý nghĩa vô tận việc vặt dây dưa, hao phí quý giá không gì sánh được thời gian tu luyện. Huống chi, hắn cũng không thiếu tài nguyên, ngọc bội trong không gian có liên tục không ngừng tài nguyên cung cấp. Hắn căn bản không lo lắng không có tài nguyên tu luyện. Đệ tử sợ hãi, Trần Bình thật sâu cúi đầu xuống, lực khí cung kính lại mang theo không thể nghi ngờ tự tuyệt. Trưởng môn chân nhân hậu ái, đệ tử khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Chỉ là đệ tử tự biết tài sơ học thiện, tư chất tối dạng, e sợ cho cô phụ chân nhân kỳ vọng. Đệ tử, càng nguyện vì tông môn tận một phần sức mọn, tại thực vụ bên trong an tâm tu hành. Nói cho hết lời, trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Triệu Nguyên Khải các loại ba vị chấp sự trưởng lão đều nín thở, ánh mắt tại trưởng môn cùng Trần Bình ở giữa lặng lẽ di động. Bọn hắn hiển nhiên không ngờ tới, Trần Bình sẽ tự tuyệt đến dứt khoát như vậy. Lý Linh Phong trên mặt biểu lộ bình tĩnh như trước, chỉ là cặp kia đầm sâu giống như trong đôi mắt, lướt qua một tia cực kỳ nhạt thất vọng, lập tức biến mất. Hắn cũng không cưỡng cầu, chỉ là thản nhiên nói, "Cũng được, người có chí riêng, cưỡng cầu vô ích." "Triệu trưởng lão, đệ tử tại." Triệu Nguyên Khải vội vàng ứng thanh, "Đến tiếp sau công việc, do ngươi chấp sự điện thích đáng an bài Trần trưởng lão." Lý Linh Phong khoát tay áo, một lần nữa đóng lại hai mắt, không nói nữa. "Tuân mệnh." Triệu Nguyên Khải không người lĩnh mệnh, đối với Trần Bình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Bình lần nữa không mình hành lễ, "Đệ tử cáo lui." Quay người theo Triệu Nguyên Khải ba người thối lui ra khỏi đại điện. Đỉnh núi đai gió cảm lạnh ý, thổi tới trên mặt, trong lòng của hắn điểm này bởi vì cự tuyệt trưởng môn mà lên gợn sóng cũng cấp tốc chìm xuống. Dạng này rất tốt. Triệu Nguyên Khải dẫn Trần Bình đi vào chấp sự điện thiên điện một chỗ tinh thất. Trong phòng bố trí ngắn gọn, hai tấm ghế mây, một tấm bàn nhỏ. Một vị luyện khí kỳ đệ tử tạp dịch rất nhanh dâng lên hai chén trà xanh, trà thang xanh biếc, linh khí mở mịt. "Trần sư đệ, mời ngồi." Triệu Nguyên Khải ra hiệu Trần Bình ngồi xuống, chính mình thì tại đối diện ngồi xuống, từ trong túi trữ vật lấy ra một quyển ngọc giản chiếc hai, treo ở không trung. Trên ngọc giản linh quang lưu chuyển, hiện ra từng hàng văn tự cùng đồ án, chính là trước mắt trong tông môn trống chỗ, thích hợp tân tấn trúc cơ trưởng lão đảm nhiệm chức vụ cùng quản lý sản nghiệp. "Sư đệ mời xem." Triệu Nguyên Khải chỉ vào ngọc giản. "Đây đều là tông môn làm trưởng lão bọn họ cung cấp vị trí, đều có ưu đãi. Tuyển định chức vụ, tương ứng quyền lực và trách nhiệm, cung phụng, có thể chi phối nhân thủ cùng cần phụ trách địa vực cũng liền định ra." Trần Bình ánh mắt đảo qua ngọc giản. "Điều mục không ít, linh thú cấp phó cấp chủ quản bộ phân linh thú thuần dưỡng gây giống, thành tích xuất sắc có điểm cống hiến tông môn ban thưởng, có thể ưu tiên khế ước cường đại linh thú. Linh khoáng cốc cấp chủ quản một chỗ khoáng mạch khai thác điều hành, chất béo phong phú là mọi người đều biết. Đan phòng chấp sự trưởng lão, hiệp trợ quản lý tông môn luyện đan công việc, lâu đài gần nước." Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại ở trong đó một nhóm bên trên, linh thực đường đường chủ quản tông môn lệ thuộc trực tiếp vườn linh dược phố, sản xuất đạt tiêu chuẩn nhưng phải điểm cống hiến ban thưởng. Cơ hồ khi nhìn đến vị trí này trong nháy mắt, Trần Bình trong lòng liền có đáp án. Linh thực, đây là hắn quen thuộc nhất, cũng có thể nhất danh chính ngôn thuận tránh đi hỗn loạn lĩnh vực. "Triệu sư minh, ta tuyển linh thực đường đường chủ." Trần Bình chỉ vào hàng trước kia, ngữ khí bình tĩnh. Chương 139, chọn lựa cửa hàng. Chương 139, chọn lựa cửa hàng. Triệu Nguyên Khải bưng chén trà tay dừng lại, hắn dương mắt nhìn về phía Trần Bình, trên mặt lộ ra rõ ràng kinh ngạc cũng không hiểu. Sư đệ, ngươi tuyển cái này? Hắn đặt chén trà xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngữ khí mang theo vài phần khuyên nhủ ý vị. Sư đệ, mặc quái vi minh lắm miệng. Cái này linh thực đường đường chủ, thật không phải Mỹ Xoa A đời trước đường chủ, cũng là bởi vì linh dược viên sản xuất quanh năm không đạt tiêu chuẩn, không chỉ có không vớt được cái gì ngoài định mức chỗ tốt, ngay cả tông môn ban thưởng điểm cống hiến đều lấy không được mấy lần, nhịn mấy năm, thực sự nhịn không được, chủ động chào từ giã. Triệu Nguyên Khải nghĩa chính ngôn tử. Nơi địa phương này vắng vẻ, sự vụ phức tạp, kém xa linh khoáng cốc hoặc là linh thú cốc tới lợi ích thực tế. Sư đệ tiên phú chắc tuyệt, tiền đồ vô lượng, làm gì tuyển cái này tốn công mà không có kết quả vị trí. Nghĩ lại a. Trần Bình nghe ra được Triệu Nguyên Khải trong lời nói chân thành khuyên cáo. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một cái trà xanh, ôn nhuận linh trà nước, thuận biết hầu trở xuống. Đa tạ sư minh đề điểm. Bất quá, hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt thản nhiên. Ta đối với trồng trọt một đạo rất có hứng thú, cũng có biết gia lông. Thanh tịnh chút địa phương, cũng thích hợp ta tu hành. Liên tuyển nó đi. Triệu Nguyên Khải nhìn xem Trần Bình bình tĩnh lại ánh mắt kiên định, biết không khuyên nổi. Trong lòng của hắn âm thầm lắc đầu, cái này sư đệ mới thiên phú là tốt, chính là tính tình quá cứng, ý nghĩ cũng cổ quái, để đó công việc béo bở không cần, lệnh chọn cái này thanh thủy lạnh lò. Hắn thở dài, trên mặt một lần nữa chất lên dáng tươi cười. Cũng được, người có chí riêng. Nếu sư đệ tâm ý đã quyết, vi huynh cái này vì ngươi đăng ký. Ngón tay hắn tại trên ngọc giản linh thực đường đường chủ cái kia một nhóm nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo linh quang rót vào, đại biểu chức này đã định. Tuyển định chức vụ, sau đó chính là phân phối tại tông môn trong phường thị bất động sản. Bất động sản là tông môn cố ý cho tông môn trưởng lão chuẩn bị tài sản, cũng là tông môn trưởng lão có khả năng có đặc biệt quyền lợi. Nói như vậy, bất động sản là một chỗ do tông môn trực tiếp trích cấp cho trưởng lão kinh doanh hoặc cho thuê cửa hàng. Đây quan hệ đến các tông môn trưởng lão, trừ tông môn gửi đi cung phụng bên ngoài trọng yếu tài nguyên lai lịch. Triệu Nguyên Khải phủi tay, tinh thất bên ngoài chờ một tên luyện khí đệ tử ứng thanh mà vào, cung kính triển khai một tấm vẽ tại cứng cỏi trên da thú to lớn phường thị địa đồ. Trên địa đồ khu phố tung hành, tiêu chí lấy lít nha lít nhít cửa hàng tên hoặc số hiệu. Trần Bình nhìn thoáng qua, liền hiểu địa đồ này chính là chính mình thường xuyên đi qua phường thị địa đồ. Rất nhiều vị trí tốt cửa hàng đều được thắp sáng, tản ra đại biểu đã bị chiếm cứ ánh sáng nhạt. Chỉ có mấy đầu biên giới, quặng cu é trên đường phố, còn có không ít tạm đạm trống không có sáng lên. Trần sư đệ mời xem. Triệu Nguyên Khải chỉ vào địa đồ. Những này trống không chỗ, chính là có thể cung cấp ngươi lựa chọn cửa hàng vị trí. Trần Bình ánh mắt tại trên địa đồ đảo qua. Phường thị trung tâm nhất, phồn hoa nhất cái kia mấy đầu đường lớn, sớm đã sáng thành một mảnh, hiển nhiên đều là chạm tay có thể bỏng cửa hàng lớn. Tới gần đường lớn kém một bậc khu phố, cũng còn thừa không có mấy. Còn lại những cái kia trống không, hoặc là thâm tàng tại vắng vẻ ngõ hẻm chỗ sâu, hoặc là chính là ở vào phường thị khu vực biên giới, ít ai lui tới. Triệu Nguyên Khải cũng nhíu mày, chỉ vào địa đồ đối với cái kia luyện khí đệ tử nói: "Chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được Bắc Tam Nhai cùng Tây Phường khẩu bên kia hẳn là còn có mấy chỗ không sai vị trí trống không, làm sao đều bị đốt sáng lên? Lúc này mới bao lâu? Tân tấn trúc cơ trưởng lão số lượng đâu? Tông môn mới ra trúc cơ trưởng lão an bài như thế nào?" Cái kia luyện khí đệ tử trên mặt lập tức lộ ra vẻ lằng khó, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Hồi bẩm Triệu trưởng lão, ngài nói cái kia mấy chỗ? Trước đó vài ngày đều bị Vạn Bảo lâu cùng Bách Thảo các người giá cao cuốn xuống, bọn hắn phía sau là Lưu Vân Thương Minh cùng Bách Thảo môn." Chấp sự điện Lưu trưởng lão tự mình nhóm màu giấy. Đệ tử thực sự Triệu Nguyên Khải sầm mặt lại, Lưu Vân Thương Minh cùng Bách Thảo môn là phụ cận rất có thực lực thế lực, Thanh Vân Tông cũng cần cho bọn hắn mấy phần chút tình mọn. Trong lòng của hắn tức giận, đây rõ ràng là có người lợi dụng sơ hở, cố ý tranh đoạt tông môn trúc cơ trưởng lão bọn họ nên có số lượng. Hắn cắn răng, một cô muốn vì Tân Tấn Thiên Tài ra mặt khí phách dâng lên. "Hừ, phê mẫu giấy thì như thế nào? Quy củ là quy củ. Ta Thanh Vân Tông trưởng lão số định mức há có thể tùy ý xâm chiếm. Đi, truyền ta lời nói, để bọn hắn đưa ra một gian vị trí tốt cửa hàng đến cho Trần trưởng lão." Liên nói là chấp sự điện mệnh lệnh. Luyện khí đệ tử sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán đều xuất hiện. Hắn một cái chân chạy truyền lời tầng dưới chốt đệ tử, đi cùng bạn bảo lâu, bách thảo các loại kia bối cảnh thâm hậu hiệu buôn thương lượng. Còn muốn người ta đem ăn vào đi thịt mỡ phun ra. Đây không phải đem hắn gác ở trên lửa nướng sao? Môi hắn run rẩy, muốn đứng lại không dám ứng, gấp đến độ cơ hồ muốn khóc lên. "Triệu sư minh." Trần Bình thanh âm hợp thời vang lên, bình tĩnh đánh gãy Triệu Nguyên Khải mệnh lệnh. Hắn đưa tay chỉ, hướng địa đồ phía tây nhất tới gần phường thị tưởng vây một cái góc, nơi đó có một mảnh không nhỏ trống không khu vực, rời xa tất cả đường lớn. "Ta nhìn chỗ này liền rất tốt, địa phương đủ lớn. Vị trí lệch chút không sao, thanh tịnh." Triệu Nguyên Khải đầy ngập lòng căm phẫn bị đánh gãy, ngạc nhiên nhìn về phía Trần Bình chỉ địa phương, lại nhìn xem Trần Bình bình tĩnh không lay động mặt. Chỗ kia hắn quá quen thuộc. "Thôi ra, Tây Giác Hố." "Sư đệ, ngươi xác định?" "Nơi đó trước kia là tông môn chất đống cùng bán đê giai khoáng thạch địa phương, về sau bởi vì thực sự quá vắng vẻ, căn bản không ai đi, sinh ý không làm tiếp được mới vứt bỏ. Chính là các cựu nhà kho mang cái phá cửa mặt, lại lớn lại phá lại lệch, chim đều không đi đi địa phương. Cái này, này chỗ nào có thể làm?" "Cũ nhà kho." Trần Bình ánh mắt lại có chút sáng lên. "Địa phương lớn, vắng vẻ, ít ai lui tới. Đây chẳng phải là hắn tha thiết ước mơ sao? Xuất nhập ngọc bội không gian, cần nhất chính là tuyệt đối ẩn nấp. Cái này vứt bỏ khoáng thạch cửa hàng cùng nhà kho, quả thực là đo thân mà làm." Hắn đè xuống trong lòng hài lòng, đối với Triệu Nguyên Khải đạo: Không sao, Triệu sư minh. Địa phương lớn tự có lớn tác dụng. Vắng vẻ chút, cũng bất lo. Liền nói đi, không cần lại làm phiền vị sư điệt này đi làm khó. Nói, hắn còn đối với cái kia như được đại xá luyện khí đệ tử nhẹ gật đầu. Cái kia luyện khí đệ tử cảm kích cơ hồ muốn làm trận cho Trần Bình gật đầu. Triệu Nguyên Khải nhìn xem Trần Bình, lại nhìn xem trên địa đồ cái kia lẻ loi chơi chọi Tây Giác Khố tiêu ký, suy nghĩ lại một chút Trần Bình trước đó chọn linh thực đường, trong lòng cái kia cố cổ quái cảm giác càng đậm. Cái này sư đệ mới, tựa hồ đối với vắng vẻ quận khu không ai muốn địa phương tình hữu độc chung. Bất quá Trần Bình chính mình kiên trì, lại thay hắn giải bày, hắn cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ là đối với Trần Bình phần này không tranh bình thản tâm tính, ngược lại là sinh ra mấy phần hảo cảm. Cũng được. Triệu Nguyên Khải bất đắc dĩ lắc đầu, đối với luyện khí đệ tử nói, đi đem Tây Giác Khố khế đất cùng tương quan ngọc giản mang tới. Đăng ký tại Trần trưởng lão danh nghĩa. Là đệ tử ngay lập tức đi xử lý. Luyện khí đệ tử liên tục không ngừng ứng thanh, cực nhanh lui xuống, bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Trần Bình đối với Triệu Nguyên Khải nhẹ gật đầu. Bí mật của mình, hay là đừng cho người phát hiện cho thỏa đáng. Chương 140, tên là Thanh Sơn. Chương 140, tên là Thanh Sơn. Cuối cùng một hạng là tuyển định nơi đặt độc phủ. Triệu Nguyên Khải lại tay lấy ra vẽ tại trên miếng ngọc địa đồ, phía trên rõ ràng ghi chú Thanh Vân Tông khu vực hạch tâm sông núi địa mạch. Chủ phong Thanh Vân Phong như kình thiên trụ lớn, bao quanh nước cờ số ghế cấp một ngọn núi. Trần sư đệ, đạo phủ tuyên chỉ quan hệ trọng đại. Triệu Nguyên Khải chỉ vào địa đồ. Chủ phong Thanh Vân Phong có được tam giai thượng phẩm linh mạch, linh khí nhất là dư giả tinh thuần, đối với tu hành lích lợi cực lớn. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, như lựa chọn chủ phong đạo phủ, cũng chỉ có thể tại sườn núi hoặc chân núi đồng dạng chỗ thanh tu chi địa, không có độc lập đỉnh núi địa bán phát triển sản nghiệp. Thường ngày cần thiết, chủ yếu dựa vào tông môn cung phụng cùng vì tông môn xử lý sự vụ đổi lấy điểm công hiến. Ngón tay hắn rời về phía chủ phong trung quanh những cái kia hơi nhỏ hơn ngọn núi. Như lựa chọn những này độc lập ngọn núi, thì có thể có được cả ngọn núi làm tư nhân đạo tràng, tự hành quy hoạch phát triển. Chỉ là những sơn phong này dưới linh mạch, phẩm giai phổ biến tại nhị giai trung phẩm đến nhị giai cực phẩm ở giữa, kém xa chủ phong. Trần Bình ánh mắt tại trên địa đồ ban văn. Chủ phong, hắn chưa bao giờ cân nhắc qua. Nhiều người phức tạp, cường giả vây quanh, ngọc bội không gian bí mật lúc nào cũng có thể bại lộ. Tầm mắt của hắn rất nhanh bị chủ phong hướng đông nam ước 150 dặm bên ngoài một ngọn núi hấp dẫn. Ngọn núi kia đánh dấu danh tự rất phổ thông, Thanh Sơn. Địa đồ cái khác chữ nhỏ chú thích lấy. Nhị giai cực phẩm linh mạch từng vì tam giai hạ phẩm, bởi vì khai khẩn linh điển 60 mẫu, linh mạch có chỗ hao tổn ngã phẩm địa hình nhiều bình nguyên, nghi trồng trọt. 60 mẫu linh điển. Trần Bình tâm đống nhiên nhảy một cái. Linh thực đường chủ chức vụ, lại thêm cái này 60 mẫu có thể tự chủ chi phối linh điển. Đây quả thực là ngủ gật đưa tới gối đầu. Tông môn kêu ban thưởng điểm cống hiến, không phải dễ như trở bàn tay. Rời xa chủ phong khu hội tâm, có độc lập không gian bao la, còn có thể danh chính ngôn thuận quy mô lớn trồng trọt linh dược. Còn có cái gì so đây càng thích hợp? Triệu sư huynh, ta liền tuyển Thanh Sơn. Trần Bình chỉ vào tòa kia ghi chú Thanh Sơn ngọn núi, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Thanh Sơn. Triệu Nguyên Khải nhìn xem địa đồ, lại nhìn xem Trần Bình, trên mặt biểu lộ đã không phải là kinh ngạc, mà là mang theo điểm quả là thế hiểu rõ. Hắn xem như triệt để minh bạch vị này sư đệ mới đặc biệt thích, vắng vẻ chức vụ linh thực đường chủ vắng vẻ sản nghiệp Tây Giác Khố phía trải. Hiện tại lại tuyển rời xa chủ phong 150 dặm, linh khí cũng không phải là tốt nhất, còn mang theo mấy chục mẫu liên lụy linh mạch linh điển sơn Thanh Sơn. Đây quả thực là thanh lãnh cao ngạo không mộ phồn hoa điển hình a. Trần sư đệ, coi là thật không còn suy nghĩ một chút. Triệu Nguyên Khải nhịn không được cuối cùng hỏi một câu. Chủ phong linh mạch chi lợi, không thể coi thường. Trần Bình chỉ mỉm cười. Thanh Sơn rất tốt, thanh tịnh, thích hợp trồng thuốc. Triệu Nguyên Khải triệt để im lặng, lắc đầu cười khổ. Tốt ta, sư đệ tâm ý đã quyết, vì huynh chỉ có chúc mừng. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, ngón tay tại miếng ngọc địa đồ Thanh Sơn vị trí một chút, lưu lại Trần Bình thần hồn ấn ký, hoàn thành thuộc về đăng ký. Từ giờ trở đi, toàn bộ Thanh Sơn địa giới, bao quát cái kia 60 mẫu linh điền, đều là quy sư đệ tất cả. Như thế nào kinh doanh phát triển, toàn bằng sư đệ tâm ý chức vụ là linh thực đường đường chủ. Sản nghiệp là phường thị Tây Giác Khố cũ mỏ trải. Chờ một lúc khế đất, thân phận ngọc bài những vật này sẽ cùng nhau giao cho sư đệ. Hắn thu hồi miếng ngọc, nghiêm mặt nói: "Tông môn cho trưởng lão tiện lợi chính là những này. Về phần công pháp, bí thuật, pháp khí đan dược các loại tư nguyên, còn cần sư đệ ngày sau bằng điểm cống hiến tông môn tự hành đi tàng kinh các hoặc bách bảo điện hối đoái. Đây là tông môn quy củ, nhìn sư đệ lý giải." Lẽ ra như vậy, Trần Bình gật đầu, không có chút nào dị nghị. Tông môn không phải thiệt đường, bỏ ra cùng thu hoạch tự có nó cân bằng chi đạo. Hắn lấy được phần này độc lập tự chủ ngọn núi, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Hết thảy đều kết thúc. Chấp sự điện hiệu suất cực cao, rất nhanh liền đem đại biểu linh thực đường đường chủ thân phận Thanh Ngọc lệnh bài, khắc họa lấy Tây Giác Khố khế đất ngọc giản, Thanh Sơn khế đất ngọc giản cùng làm thân phận trưởng lão biểu tượng Thanh Vân Tông đệ tử hạch tâm lệnh bài những vật này, cùng nhau giao cho Trần Bình trong tay. Triệu Nguyên Khải lại nói vài câu tràng diện bên trên chúc mừng ngữ điệu, liền tự mình đem Trần Bình đưa ra chấp sự điện. Đứng ở ngoài điện, Trần Bình trong lòng một mảnh an tâm. Kể từ đó, chính mình bí mật sẽ không dễ dàng bị người phát hiện đồng thời, còn có thể thu hoạch được tông môn đại lượng tài nguyên cung cấp, cớ sao mà không làm? Hắn không còn lưu lại, lái một đạo xanh mờ mờ đột quang, trực tiếp bay về phía Thanh Vân Phong đỉnh núi lập phủ. Phụ mẫu cùng Viên Kinh Thiên chính ở chỗ này chờ lấy hắn. Khi Trần Bình mang theo phụ mẫu Trần Đại Sơn, Lý Thị cùng Viên Kinh Thiên lái một đạo đủ để bao phủ bốn người rộng thùng thình linh thuyền rời đi chủ phong phạm bí lúc, tin tức cũng lặng yên tại Thanh Vân Tông một bộ phận người hữu tâm ở giữa truyền ra. Nghe nói không, mới chúc cơ cái kia Trần Bình trưởng lão, vậy mà tuyển linh thực đường đường chủ. Linh thực đường,
A, địa phương rách nát kia, mấy năm đều không gặp được điểm cống hiến tông môn ban thưởng bóng dáng, chất béo càng là không có một chút, kỳ trước đường chủ là chịu đựng không được chính mình đi, tiền nhiệm là không có làm đầy một năm liền nhờ quan hệ điều đi. Hắn ngược lại tốt, chủ động nhảy vào hố lửa. Đâu chỉ a, phương thị sản nghiệp, hắn chọn lấy cái nhất tây đầu vứt bỏ khoáng thạch cửa hàng, trước kia trồng xỉ quặng chỗ ngồi, lại lớn lại phá lại lệch. Động phủ, hắc, tuyệt hơn. Để đó chủ phong tam giai thượng phẩm linh mạch không cần, tuyển thanh sơn. Cách chủ phong hơn 150 dặm. Tuy nói còn mang theo 60 mẫu khai hoang linh điển, có thể linh điển kia chính là liên lụy. Chậc chậc, cái này Trần Bình trưởng lão, tuổi còn trẻ trúc cơ, vốn cho rằng là cái tiền đồ vô lượng, làm sao tận làm chút tự đoạn tiền trình sự tình. Không hiểu đi, cái này gọi có tự mình hiểu lấy. Linh căn tư chất khẳng định chẳng ra sao cả, trúc cơ chỉ sợ cũng là may mắn. Biết mình không tranh nổi những tiên tiêu kia, dứt khoát lẫn mất xa xa, hình cái thanh nhàn tự tại thôi. Cũng là, linh thực đường chủ nghe là cái đường chủ kỳ thật thí sự không có, liền treo cái tên lanh chút chết cũng phụ. Thanh sơn chỗ kia, trời cao hoàng đế xa, đúng vậy liền tiêu giao khoái hoạt. Chính là đáng tiếc, vốn còn muốn đi đốt đốt lạnh lò đâu, xem ra là đốt không thành trong tiếng nghị luận, có không hiểu, có trào phúng, cũng có mấy phần nhìn thấu tình đời hiểu rõ. Trong mắt mọi người, Trần Bình một loạt này lựa chọn, không khác chủ động từ bỏ tại tông môn vòng hoạch tâm tầm phát triển khả năng, giống như là bản thân trục xuất, cách xa quyền lực cùng tài nguyên trung tâm. Từ đây, Thanh Vân tông chủ phong phồn hoa ồn ào náo động, tông môn nội bộ to to nhỏ nhỏ lợi ích phân tranh, các loại tin tức ngầm cùng tiện lợi, đều sẽ cùng vị này tân tấn Trần trưởng lão cách biệt. Trừ phi có chấn động tông môn đại sự phát sinh, nếu không, hắn chỉ sợ lại khó đặt chân chủ phong khu vực hạch tâm, đặt chân tông môn quyền lợi hạch tâm. Ngay tại đám đệ tử này bên trong, một đạo cao gầy thanh lệ thân ảnh từ đám người bên người đi qua. Nàng cao lạnh khí chất, có một cỗ người sống chớ gần hàn xương. Trần Bình, sẽ là hắn sao? Nữ tử nghe nói chuyện của mọi người, cúi đầu, lẩm bẩm lầu bầu đi qua, khuôn mặt kinh hỉ. Trung quanh đông đảo nam đệ tử nhìn xem nữ tử đi qua, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Chương 141, vào núi thu đồ đệ. Chương 141, vào núi thu đồ đệ. Mấy ngày sau, một đạo màu xanh đội quang vững vàng rơi vào thanh sơn phong đỉnh. Trần Bình tán đi đội quang, Trần Đại Sơn vợ chồng cùng Biên Kinh Thiên cước đạp thực địa, Hiếu Kỳ lại có chút câu nệ đánh giá bọn hắn tương lai lâu dài sinh hoạt nhà mới. Đỉnh núi cũng không hiểm trở, ngược lại có chút nhẹ nhàng khoáng đạt. Một tòa dựa vào đá núi đào đới ra động phủ môn hộ mở rộng ra, hiển nhiên là vừa mới thanh lý qua, cửa ra vào còn lưu lại trừ trần pháp thuật nhàn nhạt khí tức. Động phủ trước là một mảnh không nhỏ bình đài, đứng ở chỗ này quan sát, toàn bộ thanh sơn cảnh trí thu hết vào mắt. Thế núi liên miên chập trùng, thảm thực vật ung tùm. Mảng lớn bình nguyên, chủ yếu phân bố tại sườn núi cùng chân núi khu vực, khai khẩn thành từng khối ngay ngắn ruộng đồng, chỉ là giờ phút này phần lớn hoang vu lấy, mọc đầy cỏ dại. Một đầu thanh tịnh dòng suối, từ đỉnh núi phụ cận khe núi vốn lượn xuống, xuyên qua mấy mảnh thưa thất rừng cây nhỏ, cuối cùng hướng chảy ngoài núi. Ở dưới chân núi, lờ mờ có phàm nhân thôn trấn hình dáng, điểm điểm khói bếp dâng lên, yên tĩnh mà giàu có sinh khí. Nơi này linh khí so chủ phong mỏng manh không ít, nhưng thắng ở tự nhiên tươi mát, mang theo cỏ cây bùn đất mùi thơm ngát. Càng làm cho Trần Bình vui mừng chính là, tại động phủ bên cạnh, còn có một chỗ nhị giai linh tuyển. Kể từ đó, ngược lại là có thể tiết kiệm đi mua sắm nước linh tuyển thời gian. Ngược lại là cái kia tam giai nước linh tuyển, mỗi tháng hay là phải đi giao dịch một chuyến. Dù sao, tam giai nước linh tuyển mang tới sinh trưởng tăng thêm, mạnh hơn nhị giai nước linh tuyển không ít. Cha mẹ tạm thời còn chưa từng chúc cơ thành công. Trong đoạn thời gian này, không cho phép hắn Trần Bình có bất kỳ thư giãn. Nơi tốt a. Trần Đại Sơn xoa xoa tay, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Đất này nhiều bình, so ta quê quán khe suối kia rãnh mạnh hơn nhiều. Hoang chút sợ cái gì, dọn dẹp một chút, đều là tốt ruộng. Lâm Thị cũng liền gật đầu liên tục, trong mắt tràn đầy yên ổn vui sướng. So với ngoại môn động phủ kia, bọn hắn hay là ưa thích loại này nhìn không thấy bờ núi lớn. Đợi tại trong núi lớn này, liền tựa như về tới quê quán bình thường thân thiết. Viên Kinh Thiên yên lặng đi đến bình đài biên giới, ngắm nhìn xa xa thôn trấn. Hắn trầm mặc, không nói một lời, nhưng căng cứng bả vai tựa hồ buông lòng chút. Đi theo Trần Bình bên người, đúng là ít đi không ít phiền não. Nói thật, hắn thật thích cuộc sống bây giờ, không có tranh đấu, cũng không có lục đục với nhau. Nếu như có thể, hắn chiếu cố Trần Bình phụ mẫu cả một đời thì như thế nào? Chỉ hy vọng cái này bình tĩnh, có thể một mức tiếp tục kéo dài. Trần Bình nhìn xem phụ mẫu trong mắt đối với thổ địa quen thuộc cùng nhiệt tình, nhìn nhìn lại dưới chân mảnh này rộng lớn, độc lập, hoàn toàn thuộc về hắn thiên địa. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác thật cùng khống chế cảm giác, tự nhiên sinh ra. Hắn hít sâu một hơi, trong không khí nồng đậm có cây linh khí cùng tự do khí tức để tâm hắn bỏ thần di. Nơi này chính là hắn tương lai, chân chính nhà, cũng là hắn Trần Bình căn cơ, tương lai mộng tưởng chiếu vào hiện thực địa phương. Nói thật, giống tu sĩ khác như vậy, cần phải đi tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Trần Bình hắn hay là ưa thích loại này ổn định phát triển cảm giác thật. Nếu như có thể, hắn hy vọng mình có thể đợi tại cái này thanh sơn bên trong, một mực yên lặng phát triển thế lực của mình, tăng lên thực lực của mình. Đây mới là hắn Trần Bình theo đuổi sinh hoạt. Có thể trên thế giới không có nhiều như vậy chuyện tốt để hắn toàn nguyện. Hắn Trần Bình vẫn là phải làm tốt ra ngoài giành tài nguyên dự định. Mang theo ba người đi vào động phủ. Bên trong có chút rộng rãi, phòng chính, tinh tu thất, mấy gian phòng bên đầy đủ mọi thứ, mặc dù chỉ có đơn giản giường đá bàn đá, hơi có vẻ thô lậu, nhưng thắng ở sạch sẽ và gàng. Hiển nhiên tông môn tại chuyển giao chức làm cơ bản quản lý. Cha, mẹ, các ngươi nhìn nữa thích gian nào ở gian nào? Trần Bình nói ra. Lão Biên, ngươi cũng chọn một gian. Quay đầu ta làm chút đồ dùng trong nhà đồ vật trở về, từ từ bố trí. Đang nói, ngoài động phủ trên bình đài, truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân cùng mang theo cung kính tuổi trẻ thanh âm. Đệ tử Thiền Vu, Diêu Mẫn, phụ chấp sự điện chi mệnh, đến đây phụng dưỡng trưởng lão. Trần Bình nghe tiếng đi ra đạo phủ, chỉ gặp trên bình đài đứng đấy hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, đều mặc lấy Thanh Vân Tông đệ tử nội môn màu xanh phục sức. Nam dáng người cao gầy, khuôn mặt có chút ngại ngùng, ước chừng 20, luyện khí 6 tầng tu vi. Nữ vóc dáng hơi thấp, mặt trứng ngỗng, ánh mắt sáng tỏ bên trong mang theo hiếu kỳ, khuôn mặt đẹp đẽ, nhìn xem tiểu xảo động lòng người, luyện khí tầng 7 tu vi. Hai người đều có chút phong trần mệt mỏi, nhìn thấy Trần Bình đi ra, lập tức không mình hành lễ, tư thái kính cẩn. Đệ tử Thiền Vu Diêu Mẫn bái kiến Trần trưởng lão. Trần Bình nao nao, nhìn trước mắt hai cái này xa lạ đệ tử trẻ tuổi, nhất thời không có kịp phản ứng. Chấp sự điện phải tới. Phụ dưỡng. Tông môn chỉ nhắc tới lát nữa an bài nhân thủ hiệp trợ linh thực sự vụ, cũng không nói tỉ mỉ. Thiền Vu tựa hồ ổn trọng hơn chút, gặp Trần Bình mặt lộ nghi hoặc, đội vàng giải thích nói. Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử hai người nguyên là linh thực đường chấp dịch đệ tử. Triệu trưởng lão cố ý phân phó, nói trưởng lão ngài sơ trưởng linh thực đường, lại tọa trấn Thanh Sơn, sự vụ phức tạp, đặc biệt phân phối ta hai người đến đây, chờ đợi trưởng lão phân công, hiệp trợ quản lý linh thực, chăm sóc dược viên. Về sau trưởng lão nhưng có phân phó, đệ tử hai người muôn lần chết không chối từ. Diêu Mẫn cũng đi theo giòn tan nói bổ sung. Trưởng lão yên tâm, chúng ta tại linh thực đường làm hơn 3 năm, gieo hạt, ươm giống, tưới tiêu, trừ sâu, nhận ra phổ biến linh dược dược tính đều hiểu một chút, nhất định có thể giúp một tay. Trần Bình nhìn trước mắt hai tấm tuổi trẻ mà tràn ngập nhiệt tình gương mặt, nghe lời của bọn hắn, hậu chi hậu giác, rốt cục triệt để minh bạch tông môn cái này an bài một cái khác tầm thâm ý, đây là cảm thấy mình trở thành trưởng lão, cố ý cho mình đưa đệ tử tới. Cũng là, thân là Thanh Vân Tông trưởng lão, bình bạch cầm tông môn chỗ tốt, làm sao có thể không làm tông môn bồi dưỡng nhân tài đâu. Hai người này, nếu như không ra Trần Bình vẫn nói, không chỉ có tư chất còn có thể, còn có nhất định bối cảnh tại. Chỉ có như vậy, mới có tư cách điều động đi đến bên cạnh mình, mới có thể chỉ định để cho mình thu làm đệ tử, cực kỳ bồi dưỡng. Ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Cự tuyệt là thật không cần thiết. Vừa tới Thanh Sơn, xác thực có rất nhiều việc vặt vãnh, cần những đệ tử này đến giúp đỡ đi làm. Hai người đến, cũng hoàn toàn chính xác có thể tiết kiệm đi hắn tự mình động thủ trồng trọt linh đạo, linh dược. Trần Bình nhẹ gật đầu. Như vậy, cũng không quanh co lòng vòng, hai người các ngươi có thể sau đó quyết tâm, nói rõ hai người các ngươi đã có cùng ta lâu dài cư ngụ ở nơi này rất ngộ. Như vậy rất tốt. Trần Bình dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Thiên Vu, Diêu Mẫn, hai người các ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Thiên Vu, Diêu Mẫn nhãn tỉnh sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Vốn cho rằng còn muốn phụng dưỡng cái này trúc cơ trưởng lão một đoạn thời gian, trưởng lão mới nguyện ý thu hai người bọn họ làm đệ tử. Không nghĩ tới, cái này trúc cơ trưởng lão như thế thượng đạo, dễ nói chuyện như vậy. Phù phù. Hai người đồng thời quỳ xuống đất. Không chút do dự, đệ tử Thiền Vu Diêu Mẫn nguyện ý. Từ giờ khắc này, triệt để xác định sư đồ ba người sư đồ tình cảm. Hai người cũng sẽ thành Thanh Sơn. Nặng nghề căn cơ. Chương 142, nghe ngóng một người chương 142, nghe ngóng một người Thiền Vu cùng Diêu Mẫn đi lễ bái sư. Cái chán tại lạnh buốt mặt đất đập ra nhẹ vang lên, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt là ép không được kích động cùng tâm thần bất định. Trần Bình suy nghĩ một chút, lấy tay tại bên hông túi chứa vật tìm tòi một lát, lấy ra hai tấm phù lục. Lá bùa hiện lên màu vàng nhạt, phía trên vẽ màu bạc lôi văn nhưng như cũng rõ ràng, ẩn ẩn lộ ra một cỗ làm người sợ hãi bạo liệt khí tức. Nói đến, những vật này buông tay bên trên, còn thả thời gian rất dài. Nhị giai hạ phẩm, trưởng tâm lôi. Trần Bình thanh âm tại trống trải trong thạch thất lộ ra đặc biệt bình tĩnh. Cầm, vi sư không có vật gì tốt, cái này hai tấm phù lục, xem như cái lễ bái sư, khẩn yếu lúc có thể hộ thân. Đợi vi sư về sau rồi rào, lại cho các ngươi hai người bổ sung. Trần Bình trịnh trọng việc. Hai tấm phù lục bị đưa tới trước mắt. Thiên Vu cùng Diêu Mẫn hô hấp đều tắc nghẽn một chút, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia màu bạc lôi văn. Nhị giai phù lục. Cái này tại bọn hắn luyện khí đệ tử trong mắt, quả thực là áp đáy hòm bảo mệnh phù, có giá trị không nhỏ, bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Sư tôn càng như thế tùy ý liền cho. Hay là uy lực cương mãnh lôi thuộc tính phù lục công kích. Không chỉ có như vậy, chính mình cái này sư tôn còn muốn bổ túc tốt hơn lễ bái sư, còn có thể so nhị giai hạ phẩm phù lục tốt hơn lễ bái sư. Chẳng lẽ lại là hơn trăm linh thạch bảo bối? Hai người trong mắt lộ ra khát vọng quan mang. Đệ tử sợ hãi. Tạ sư tôn hậu ban thưởng. Thiên Vu thanh âm có chút phát run, hai tay cung kính tiếp nhận, phù lục vào tay hơi trầm xuống, mang theo một loại kỳ lạ ôn lương cảm giác, phản phất có thật nhỏ hồ quang điện tại đầu ngón tay nhảy lên. Diêu Mẫn càng là kích động đến mặt đỏ dần, bưng lấy phù lục như là bưng lấy hiếm thấy chân bảo, thanh âm lại giòn lại nhanh. Đệ tử tạ sư tôn. Sư tôn yên tâm, đệ tử ổn thỏa tận tâm tận lực, tuyệt không dám lười biếng. Nhìn xem hai người trong mắt cơ hồ yếu dần xuất lai cảm kích cùng kiên định, Trần Bình chỉ là khẽ bước cằm. Cái này hai tấm trưởng tâm lôi, với hắn trúc cơ tu vi mà nói, xác thực tác dụng không lớn. Thanh lý túi chứa vật lúc, hắn thậm chí cân nhắc qua đem một chút không dùng được phụ lục đê giai xử lý sạch, đổi lấy linh thạch. Nhưng giờ phút này, nhìn xem hai tấm tuổi trẻ trên gương mặt thuần túy phân chấn, hắn đột nhiên cảm giác được giữ lại cũng tốt. Tu hành lộ dài, các đệ tử thay hắn làm việc, cũng nên có thấy được, sờ được khen thưởng. Những phụ lục này, chính là có sẵn khích lệ. Đứng lên đi. Trần Bình thanh âm hòa hoãn chút. Ngày sau cùng tồn tại Thanh Sơn, chính là người trong nhà. Đạo phủ đơn sơ, các ngươi tự đi tìm hai gian phòng bên dàn xếp. Ngày mai tiện tay thanh lý đỉnh núi cái kia mấy khối hoang phế linh điển. Là, sư tôn. Hai người cùng kêu lên đáp, bưng lấy phù lục lui ra, bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Ngày thứ hai, Sơn Phong mang theo cỏ cây thanh khí thổi qua đỉnh núi bình đài. Thiên Vũ cùng Diêu Mẫn đã thay đổi đệ tử nội môn áo xanh, mặc dễ dàng cho lao động đảm bảo, chính thi triển thuật pháp, điều khiển cái quốc đến lao động. Cái quốc lật lên mang theo khí ẩm đất đen, đem từng lùm ương ngạnh sinh sôi cỏ dại tận gốc đào lên. Lập tức lại dùng linh khí hóa thành đại thủ, nắm trong tay, nhét vào bờ ruộng bên cạnh xếp thành đống nhỏ. Tu sĩ cùng phàm nhân làm việc hiệu suất không thể so sánh nổi. Cái này một mảng lớn linh điền, không ra một đầu thời gian, liền có thể chỉnh lý giống như mô tượng dạng. Trần Bình đứng tại điền biên nhìn một hồi, hướng Thiên Vũ vẫy tay. Thiên Vũ lập tức buông xuống cái quốc, lao thái dương mồ hôi, bước nhanh chạy đến Trần Bình trước mặt. "Sư tôn, ngài phân phó, có cái sự tình, ngươi đi hỏi thăm một chút." Trần Bình ánh mắt nhìn về phía nơi xa chân núi Phạm Nhân thôn chấn dâng lên mấy sợi nhàn nhạt khói bếp, ngựa khí rất bình thản. "Ta biết một người quen, đã từng đợi ta không sai, là một tên gọi là Bạch Chỉ nữ đệ tử. Xác nhận nội môn, hoặc là đệ tử hạch tâm cũng có khả năng. Như tìm được người, hỏi nàng một chút." Hắn dừng một chút. "Có thể nguyện tới đây Thanh Sơn, bái nhập môn hạ của ta tu hành." Thiên Vũ trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. "Bạch Chỉ?" Danh tự này hắn quá quen thuộc. Toàn bộ Thanh Vân Tông, từ chân truyền cho tới ngoại môn tạp dịch, ai chưa từng nghe qua vị này Bạch sư muội danh tự. Cái kia thanh lãnh như trăng, phản phất không dính phạm trần tư dung tuyệt thế, sớm đã là vô số nam đệ tử trong lòng xa không thể chạm người trong chốn thần tiên. Hắn chỉ ở một lần tông môn thi đấu lúc, xa xa liếc thấy qua một chút, nhìn thoáng qua kia rung động đến nay khó quên. Sư tôn lại nhận ra nàng, còn muốn thu nàng làm đồ. Thiên Vũ đệ xuống trong lòng kinh đào hải lãng, coi chừng tìm tử. "Sư tôn, ngài nói Bạch Chỉ sư tỷ?" Đệ tử thật là hiểu rõ một chút. "A." Trần Bình ánh mắt quay lại, mang lên một tia hỏi thăm. "Bạch Chỉ sư tỷ thật là đệ tử nội môn, nhưng thân phận nàng có chút đặc thù." Thiên Vũ cân nhắc, thanh âm thả thấp hơn. "Nghe nói, nàng là chúng ta tông môn một vị họ Bạch thái thượng trưởng lão dòng chính hậu duệ. Đại ca nàng Bạch Biên, càng tông môn thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, sớm đã trúc cơ nhiều năm, nghe nói rất được mấy vị phong chủ coi trọng." Động phủ trước hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sơn phong phất qua cỏ hoàng tiếng xào xạc. Trần Bình trầm mặc địa thính lấy, trên mặt không có gì biểu lộ, ánh mắt lại sâu chút. "Thái thượng trưởng lão hậu duệ, Bạch Biên." Những tên này, mỗi một cái đều đại biểu cho Thanh Vân Tông bên trong cảnh lá đan chen khó gỡ thế lực to lớn cùng bối cảnh sâu không lường được. Hắn đột nhiên nhớ tới, Bách Dược Viên cái kia cao lạnh, người sống chớ gần, lại thích ăn đồ ngọt thân ảnh. Một bát canh nóng ấm áp, cách mấy năm thời gian, tựa hồ còn lưu lại tại đầu ngón tay. Đó là một loại thuần túy thiện ý, là hắn dây rủa tại tầng dưới chót lúc, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, duy nhất cảm nhận được yêu đất sáng ngời. Hắn coi là bây giờ trúc cơ, thành trưởng lão, có chính mình đỉnh núi, có thể trở về báo phần kia ấm áp, cho nàng một cái an ổn chỗ tu hành, che chở nàng một hai. Nghĩ như thế, ngược lại là chính mình đường đột. Ngay cả người khác thân phận ra sao đều không rõ ràng, liền nghĩ che chở người ta. Đây cũng là bình bạch chiêu thu cho cười. Nguyên lai, bối cảnh sau lưng của nàng hùng hậu như vậy. Nàng tựa như một tên cựu thiên huyền nữ, đứng tại trên đám mây. Sau lưng nó thế lực thâm hậu đến đủ để khiến tuyệt đại đa số tu sĩ nhìn lên. Đấy lòng điểm này gợn sóng triệt để bình phục lại đi. Trần Bình chậm rãi thở ra một hơi, giống phủi nhẹ trên ống tay áo nhiễm bụi bặm. "Biết." Thanh âm hắn bình thản không gợn sóng, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, hướng hoang điền bên kia giơ lên cái cằm. "Đi thôi, cỏ dại còn nhiều lấy." Thiên Vũ là cái người biết chuyện, lập tức không người. "Là, đệ tử cái này đi làm việc." Hắn quay người bước nhanh đi trở về trong ruộng, lần nữa bùi đầu gian khổ làm ra, động tác so trước đó càng thêm ra sức, lại không có xách một câu liên quan tới Bạch Chỉ lời nói. Trần Bình đứng tại chỗ, sơn phong phồng lên lấy hắn màu xanh ống tay áo. Đỉnh núi tầm mắt quáng đạn, dưới chân là liên miên thanh sơn, nơi xa là hơi co lại như bản cờ thôn trấn. Vùng tiên địa này bây giờ là căn cơ của hắn. Căn cơ còn thấp, tiềm long tại uyên, như thế nào phương này nước cạn có khả năng dung nạp. Hắn quay người, không nhìn nữa dưới núi, ánh mắt nhìn về phía cạnh động phủ trước kia ào ạt chảy xuôi, linh khí mở mịt nhị giai linh truyền. Đường cuối cùng muốn chính mình từng bước một đạp thực địa đi xuống. Bất cứ chuyện gì đều hẳn là cước đạp thực địa, mà không phải bình bạch huyễn tưởng. Chương 143, người quen tới cửa. Chương 143, người quen tới cửa. Thời gian tại Thanh Sơn khai khẩn cùng trong tu luyện, như cái kia khe núi như suối chảy y mắng chảy qua, đảo mắt chính là một tháng. Động phủ chỗ sâu đơn sơ tĩnh tu trong phòng, Trần Bình chậm rãi mở mắt ra, lông mày nhíu lại. Hắn mở ra bàn tay, một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc đan dược màu ngà sữa lặng lặng nằm tại lòng bàn tay, chân nguyên đan. Cái này đã là tuần này ăn vào mai thứ ba. Đã có chút cưỡng ép, một tuần phục dụng 2 viên là tốt nhất, phục dụng 3 viên lời nói, thể nội đang động sẽ có trầm tích. Cứ thế mãi lời nói, sẽ đối với kinh mạch tạo thành không thể nghịch tổn thương. Dược lực tại trong bụng tan ra, một cỗ ấm áp dòng nước gấm cấp tốc tuôn hướng toàn thân, tụ hợp vào đan điền. Nhưng mà cảm giác kia, như là mưa phùn rơi vào đầm sâu, chỉ có thể kích thích vài vòng không có ý nghĩa gợn sóng. Đan điền khí hải bên trong, cái kia 6 giọt đại biểu cho trúc cơ cảnh giới căn cơ thể lòng chân nguyên, bây giờ đã hội tụ cùng một chỗ, thu nhập trong đạo cơ, thoải mái đạo cơ, thúc đẩy nó trưởng thành. Trải qua 1 tháng thời gian tu luyện, tu vi tăng lên cực kỳ bé nhỏ, mà muốn tu luyện tới trúc cơ tầng 2 thì là cần ngưng tụ ra mới chân nguyên, tụ hợp vào trong đạo cơ, trợ lực đạo cơ cường đại, từ đó mở rộng đan điền kinh mạch, đánh vỡ tu vi bình cảnh, làm tu vi tiến thêm một bước. Đạo cơ tác dụng là dùng đến chống ra đan điền đồng thời áp xúc thể nội chân nguyên, khiến cho càng thêm ngưng thực, có thể xông phá bình cảnh. Dựa theo hắn nguyên bản tính ra, ngũ hành phế linh căn trúc cơ sau, tốc độ tu luyện sẽ chậm. Nhưng cái này chân nguyên đan là chuyên vị trúc cơ tu sĩ tăng cao tu vi luyện chế nhị giai đan dược, hiệu quả nên rõ rệt. Nhưng thực tế đâu? Hắn cẩn thận cảm thụ được dược lực bị chuyển hóa hiệu suất, trong lòng một mảnh lạnh bớt. gấp 5-6 lần tốc độ tu luyện, nhiều nhất không gì hơn cái này. Hắn thấp giọng tự nói, mang theo một tia khó nói nên lời nặng nề. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa từ trúc cơ một tầng tu luyện tới tầng 2, nếu không có mặt khác kỳ ngộ hoặc tốt hơn đan dược trèo trống, hắn chí ít cần hao phí 3-5 năm quan cảnh. Tốc độ này, đặt ở những cái kia tư chất tu sĩ bình thường trên thân, có lẽ không tính chậm, thậm chí đáng giá mừng rỡ. Nhưng đối với hắn mà nói, đây quả thực chậm làm cho người ngạt thở. Linh căn, chung quy là hạn chế Trần Bình tốc độ tu luyện. Hắn đứng dậy, đẩy ra tinh tu thất cửa đá, đi đến động phủ cửa ra vào bình đài. Sáng sớm mây mù vùng núi chưa tan hết, mang theo ướt át cỏ cây khí tức. Phía dưới bình đài, linh điền đã rực rỡ hẳn lên, làm cho cứng đất cứng bị lật đến mềm mại, cỏ dại bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ, điền lũng bị tỉ mỉ tu chỉnh đến trực tiếp. Giờ phút này, Thiên Vũ cùng Diêu Mẫn chính con người, cẩn thận từng ly từng tí thao túng quanh thân linh khí, đem từng cây xanh tươi ướt át, ước chừng cao nửa thước linh đạo mầm non, dựa theo đặc biệt khoảng cách giữa các hàng cây cùng khoảng cách giữa các cây với nhau cắm vào ướt át trong thổ nhưỡng. Mỗi lần có thể chen vào một loạt, hiệu suất coi như không tệ. Hai người động tác chuyên chú mà thuần thục, để Trần Bình cảm giác cũng không tệ lắm. Mảnh này tốt nhất linh điền, vốn nên dùng để trồng trọt giá trị cao hơn tụ linh cỏ, hàn tinh thảo các loại nhất giai chủ dược. Lựa chọn trồng trọt bình thường nhất, giá trị thấp nhất linh đạo là Trần Bình quyết định. Hắn cần một cái tiêu xích, một cái nhất trực quan đo lường. Linh đạo 1 năm 19, sinh trưởng chu kỳ ổn định, có thể nhất chính xác phản ứng ra mảnh linh điền này nồng độ linh khí cùng độ phì của đất đến tột cùng có thể đối với linh thực sinh trưởng cung cấp bao nhiêu tăng thêm, là tăng tốc 1 thành, 3 thành, hay là càng nhiều. Cái này trực tiếp quan hệ đến tiếp sau trồng trọt loại nào linh dược, như thế nào quy hoạch dược viên hiệu quả và lợi ích. Căn cơ vừa lập, không cho phép nửa điểm phù phiếm. Sư tôn. Diêu Mẫn nâng người lên, nhìn thấy trên bình đài Trần Bình, lộ ra một cái thanh thoát dáng tươi cười, trên gương mặt dính điểm bùn chấm nhỏ cũng không hề hay biết. Ngay nhìn cái này mầm, sợi rễ đều rất khỏe mạnh, năm nay nước mưa cũng đủ, nhất định có thể mọc tốt. Trần Bình ánh mắt đảo qua mảnh kia xanh mới ruộng lúa, lại lướt qua nơi xa mấy khối còn tại thanh lý cỏ dại thứ đẳng ruộng, cùng càng xa xôi mấy mảnh cố ý bảo lưu lại đến, chuẩn bị trồng trọt đặc biệt hỉ âm hoặc vui ở mức linh dược khối nhỏ đặc thù địa hình. Toàn bộ thanh sơn phong đỉnh, chính một chút xíu bị trải bớt đến ngay ngắn trật tự, hiện lộ ra một loại bồng bộ sinh khí. Biến hóa này không thể rời bỏ hai cái mới thu đệ tử cần cù. Ân, làm không tệ. Trần Bình gật gật đầu, ngữ khí ôn hòa. Sơn Phong gợi lên hắn tay áo, mang đến một chút hơi lạnh, lại thổi không tan hắn hai đầu lông mày cái kia sợi, bởi vì tu luyện chỉ trệ mà thành ngưng trọng. Linh điển sinh cơ chiếu vào đáy mắt, đan điển ngưng trệ lại đặt ở trong lòng. Thanh sơn là căn cơ, nhưng tu vi mới là đặt chân căn bản, không có khả năng đợi thêm nữa. Hắn phải đi tông môn một chuyến. Chân nguyên đan hiệu quả thấp hơn nhiều mong muốn, hắn cần tìm kiếm dược lực càng mạnh, càng thích hợp trúc cơ tu sĩ, có lẽ có thể tính nhắm vào đền bù ngũ hành phế linh căn thiếu hụt đan dược. Dù là chỉ là tìm tới một loại có thể đề cao đan dược hấp thu hiệu suất pháp môn cũng tốt. Suy nghĩ vừa định, một trận cực kỳ nhỏ, cơ hồ hòa vào trong gió núi tiếng bước chân, tự thông hướng dưới núi thềm đá đường mòn chuyển đến. Cái kia bước đi không nhanh không chậm, mang theo một loại vận luật đặc biệt cảm giác. Trần Bình theo tiếng kêu nhìn lại, thềm đá cuối cùng, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Sơn phong phất qua, gợi lên nàng thanh lịch màu xanh nhạt váy áo, phát họa ra cao gầy thân hình điệu điệu. Ánh nắng không có chút nào ngăn cản khuynh tả tại trên người nàng, phản phất cho cái kia trắng non đến gần như trong suốt da thịt rát lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. Tóc đen như mây, mặt mày như vẽ, khí chất thanh lãnh vẫn như cũ, lại so bách dược viên lúc càng nhiều mấy phần trầm tĩnh cùng bí khí, phảng phất sơn khe u lan, không nhiễm bụi bặm. Đứng ở nơi đó, liền phảng phất thành một tấm bức tranh tuyệt mỹ. Người tới, chính là Bạch Chỉ. Bốn mắt nhìn nhau sát na, không có lạnh nhạt, không có khách sáo, cũng không có xa cách từ lâu trùng phùng kịch liệt cảm xúc. Trần Bình tâm hồ, phảng phất chỉ là bị đầu nhập vào một viên hòn đá nhỏ, đẩy ra một vòng gợn sóng, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Rất quen cảm giác tràn ngập ra, phảng phất ở giữa mấy năm đó thời gian trôi qua, cũng không tại giữa lẫn nhau lưu lại ngăn cách. Hắn nhìn trước mắt chói lọi nữ tử, trong lòng cuộn cuộn, chỉ có lắng đọng đã lâu cảm kích, cùng một loại phát ra từ nội tâm tôn trọng. Tôn trọng nàng từng tại hắn nhất u ám lúc cho thiện ý làm sao? Bạch Chỉ khẽ môi hơi gấp, thanh âm thanh lãnh trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác trêu chọc, ánh mắt đảo qua phía sau hắn rộng mở, vẫn như cũ thô lậu động phủ môn hộ. Lão bằng hưu thật xa bỏ lên, liền để ta đứng tại cửa ra vào hớ gió. Trần Bình lúc này mới lấy lại tinh thần, đội vàng nghiêng người tránh ra. Lão bằng hưu, mời đến. Trong thanh âm lộ ra chính mình cũng không hay biết cảm giác lòng. Trong động phủ, Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị đang ngồi ở trên băng ghế đá bóc lấy một loại trong núi hái vỏ cứng ra linh quả. Gặp nhi tử dẫn cái thần tiên giống như cô nương tiến đến, hai người đều ngây ngẩn cả người, trong tay trái cây kém chút rơi trên mặt đất. "Cha, mẹ." Trần Bình giới thiệu nói. "Vị này là Bạch Chỉ, năm đó ta tại Bách Dược Viên lúc quen biết cũ, đã giúp ta không ít việc." Bạch Chỉ trên mặt tràn ra một cái lễ phép mà dịu dàng mỉm cười, đối với nhị lao khẽ không người. "Bá phụ, bá mẫu, làm phiền." "Ôi, không phải dậy không phải dậy." "Nhanh ngồi nhanh ngồi." Lâm Thị trước hết nhất kịp phản ứng, luống cuống tay chân đứng dậy, dùng tay áo dùng sức xoa xoa bên cạnh một cái băng ghế đá. Cô nương nhanh ngồi. Lao đầu tử, thất thần làm gì, đi lấy trong ngăn tủ cái kia bình trà ngon. Còn có hôm qua hái thúy tâm quả, rửa sạch sẽ, nhanh bưng tới. Trần Đại Sơn cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, trên mặt chất đầy giản dị dáng tươi cười, liên thanh ứng với đi Trương La. Đơn sơ hàng đá, phản phất bởi vì nữ tử này đến trong nháy mắt sáng mấy phần. Chương 144, Trần Bình hứa hẹn chương 144, Trần Bình hứa hẹn Bạch Chỉ ngồi xuống, ánh mắt ở trong động đơn giản đến gần như keo kiệt bảy biện bên trên đảo qua, nhưng cũng không có dị sắc. Người tu tiên cũng sẽ không để ý ở lại hoàn cảnh. người có thể ở, có thể an tâm tu luyện, liền có thể. Trần Đại Sơn bưng tới nước nóng của linh trà, lá trà chỉ là bình thường nhất nhất giai linh trà mạn, nước ngược lại là nhị giai linh tuyển nước suối. Lâm Thị thì bưng lấy một đĩa nhỏ xanh tươi ướt át, tản ra trong veo mùi trái cây đặt ở trên bàn đá. Đơn sơ chút, chớ có ghét bỏ. Trần Bình đạo. Bạch Chỉ bưng lên gốm thô chén trà, nhấp một miếng, ấm áp nước trà mang theo hơi chát chát linh khí vào cổ họng. Rất tốt. Nàng để ly xuống, ánh mắt chuyển hướng Trần Bình, chuyện cũng một cách tự nhiên vòng vo đi qua. So ta tưởng tượng tốt hơn nhiều. Chỉ ít. Thanh tịnh. Nàng dừng một chút, thanh lánh hai đầu lông mày lướt qua một tia nhàn nhạt quyến sắc. Không giống ta chỗ ấy, thời thời khắc khắc đều có người nhìn chằm chằm. Hai người trò chuyện đã từng, trò chuyện chuyện lý thú. Bạch Chỉ lại cho tới nàng gia tộc tình huống, thậm chí nói một chút tương đối tư mật lời nói. Nàng là thật, đem Trần Bình coi là thổ lộ tâm tình bằng hữu. Liên quan tới điểm ấy, Trần Bình hắn cũng còn không có ý thức được. Đại ca của ta. Bạch Viên, ngươi biết ta. Hắn qua chói mắt. Giọng nói của nàng rất bình thản, nhưng Trần Bình nghe ra được phần kia bị tương đối áp lực. Trong nhà cảm thấy ta nếu họ Bạch, liền nên có bộ dáng của nàng. Lúc nào đột phá luyện khí trung kỳ, lúc nào nên nắm giữ loại nào cao giai thuật pháp, lúc nào nên đi cái nào bí cảnh luyện. Hắn không thể đem mỗi một ngày đều khắc vào trên ngọc giản, buộc ngươi đệ xuống đi. Mời tới danh sư một cái tiếp một cái, chọn không hết ma bệnh. Nàng khẽ lắc đầu, bên môi nổi lên một tia tự giễu cười khổ. Có đôi khi, thật cảm thấy thở không nổi. Trần Bình lặng lặng địa thính lấy, không có chen vào nói. Hắn có thể cảm nhận được Bạch Chỉ tâm tình trong lòng. Cũng như lúc kia một dạng, hai người ngồi cùng một chỗ, Trần Bình chỉ là phụ trách nghe, mà Bạch Chỉ như cái chim sơn ca một dạng, lưu dịu nói không ngừng. Phản phất chỉ cần hai người ngồi cùng nhau, liền có trò chuyện không hết chủ đề. Trần Bình có thể cảm giác được Bạch Chỉ thời khắc này buông lỏng, một loại khó được, dỡ xuống gánh nặng lòng cảm giác. Có lẽ, nàng đã thật lâu không có như vậy buông lỏng qua đi. Bạch Chỉ càng nói càng buông lỏng, những cái kia đọc lại phiền muộn tựa hồ tìm được phát tiết lỗ hổng, ngữ tốc nhanh một chút, thanh âm cũng có chút dương cao. Đáng giận nhất là bọn hắn luôn cảm thấy ta không dụng công, nói ta lười biếng. Ta rõ ràng nàng tựa hồ có chút kích động, dưới cánh tay ý thức bung lên, đùng một tiếng, bàn tay đập vào thô ráp trên bàn đá. Thanh âm không lớn, lại làm cho trong động trong nháy mắt an tĩnh lại. Bạch Chỉ chính mình cũng ngây ngẩn cả người, nhìn xem chính mình đập vào trên bàn đá tay, nhìn lại đối diện Trần Bình hơi có vẻ ngạc nhiên mặt, cùng bên cạnh Trần Đại Sơn vợ chồng ánh mắt thân cận. Một tia cuốn bách đỏ ửng leo lên nàng như ngọc gương mặt, nhưng lập tức, chính nàng cũng không nhịn được, phốc phốc một tiếng bật cười. Tiếng cười kia phá vỡ ngắn ngủi xấu hổ, mang theo người quen ở giữa, vô câu vô thúc hoài ý trong lúc bất chi bất giác, Bạch Chỉ lại phát giác trong mắt của mình, ngậm chặt giọt nước mắt, chỉ là còn chưa rơi xuống. Trần Bình nhìn xem nàng khó được bộc lộ tươi sống bộ dáng, khóe miệng cũng không khỏi tự chủ hướng lên cong lên. Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng gặp hai người đều cười, cũng đi theo ha ha cười lên. Phát tiết ra ngoài tốt, phát tiết ra ngoài, đạo tâm vững chắc, tâm cảnh cũng sẽ có điều tăng lên. Sự tình gì kìm nén, đối với người tu luyện tới nói, không tính được là chuyện gì tốt. Bạch Chỉ ủy khuất, cũng chỉ có tại chính mình nơi này mới có thể có đến phát tiết. Hay là nơi này tốt? Bạch Chỉ ngưng cười, trong mắt đẹp nước mắt lấp lóe, ngữ khí mang theo hoài niệm. Nhớ kỹ giống bách dược viên thời điểm như vậy, im lặng, muốn làm cái gì, không muốn làm cái gì, đều là sự tình của riêng mình. Ánh mắt của nàng nhìn về phía ngoài động mảnh kia khoáng đạt bầu trời cùng liên miên thanh sơn, mang theo một tia hướng tới. Thật có điểm muốn đi trở về. Trần Bình không có nói tiếp. Hắn nhìn xem ngoài động dưới ánh mặt trời ngay tại trong linh điển không người lao động tiền vô cùng diêu mẫn thân ảnh, nhìn phía xa ngay tại thanh lý đá vụn, vương bước thổ địa viên kinh thiên, nhìn xem phụ mẫu khắp khuôn mặt đủ an ninh dáng tươi cười. Chỗ này thanh sơn, cái này mới sinh căn cơ, là hắn dốc hết toàn lực mới kiếm tới an ổn. Hắn chân quý Bạch Chỉ đã từng cho ấm áp, nhưng hắn rõ ràng hơn, chính mình sớm đã không thể quay về bách dược viên loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai, thời khắc cần nhìn sắc mặt người, phụ thuộc thời gian. Tất cả mọi thứ ở hiện tại, thu giáp lại chân thực, là ước nguyện của hắn. Bạch Chỉ cũng không ở lâu. Trang ngồi lạnh, trong đĩa thúy tâm quả cũng thấy đấy. Nàng đứng dậy cáo tử. Trần Bình đưa nàng đến ngoài động phủ bình đài. Sơn Phong quất vào mặt, gợi lên hai người tay áo. Ta phải đi. Bạch Chỉ nhìn qua phương xa biển mây, bên mặt tại trời chiều ánh chiều tà trung luân khuyết đu hòa. Lần này là thật vất vả sớm hoàn thành bọn hắn quyết định bài tập mới trộm đến mấy ngày nhàn hạ. Sau khi trở về, liền muốn bế quan. Nàng quay đầu trở lại, thanh tịnh đôi mắt nhìn về phía Trần Bình, mang theo một tia thản nhiên hâm mộ. Không đột phá trúc cơ, sợ là khó đi ra ngoài nữa. Trần Bình, ngươi đi tại phía trước. Thật tốt. Trần Bình đón ánh mắt của nàng, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn. Thoải mái tinh thần. Trúc cơ vừa đóng, ngươi nhất định có thể đi qua. Nếu có cần, ta tất dốc sức tương trợ ngươi vượt qua trúc cơ quan. Bạch Chỉ nao nao, lập tức mỉm cười. Lời này nghe giống như là an ủi, lại như là hứa hẹn, thậm chí mang theo điểm nam tử đã từng khoác lác ý vị. Dù sao, trợ giúp người khác trúc cơ một chuyện, cũng không phải một chuyện nhỏ. Trúc cơ chính là tu sĩ đường đường chính chính đại sự. Người nào sẽ tùy tiện ứng thuận như vậy nặng nề hứa hẹn? Cũng chỉ có Trần Bình. Như người bên ngoài nói đến, nàng có lẽ sẽ cười trừ, thậm chí có chút xem thường. Nhưng từ Trần Bình trong miệng nói ra, nhìn xem hắn trầm tĩnh mà chăm chú ánh mắt, nàng trong lòng lại không hiểu nhất an, phảng phất bị rót vào một cỗ trầm thực lực lượng. Nàng không có hỏi như thế nào tương trợ, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. "Ân, ta tin ngươi. Đến lúc đó, nhớ kỹ tới giúp ta chúc cơ." Tố bạch váy áo trong gió phiêu động, nàng quay người dọc theo thềm đá chậm rãi xuống. Cao gầy thân ảnh trên sơn đạo quanh co dần dần từng bước đi đến, cuối cùng dung nhập sườn núi xanh ngắt trong bóng rừng, rốt cuộc nhìn không thấy. Trần Bình một mình đứng tại trống trải trên bình đài, sơn phong cuốn qua, mang đến một chút hơi lạnh. Trong lòng cái kia cố bởi vì nàng đến mà bị ngắn ngủi xua tan, bởi vì tu luyện bình cảnh mà thành nặng nề cảm giác, tựa hồ lại lặng yên tràn ngập trở về. Trần Bình nhìn qua Bạch Chỉ biến mất phương hướng, im lặng đứng lặng hồi lâu. Cái này người tu tiên sinh bên trong, lại có thể có mấy cái bằng hữu đâu? Từ bên này, cũng không biết lúc nào mới có thể lần nữa gặp mặt. Trần Bình hít sâu một hơi, đem cái kia tia không đúng lúc không bỏ cùng bắng vẻ cưỡng ép đè xuống. Đạo tâm cần như bàn thạch, mới có thể tại trên đường trường sinh đi được lâu dài, chớ không có khả năng bị tình cảm tà hữu đạo tâm. Dưới mắt cấp thiết nhất là giải quyết cái kiếp như sa vào đầm lầy tốc độ tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Trần Bình liền rời Thanh Sơn, ngự lên độn quang màu xanh, thẳng đến Thanh Vân Tông khu vực hạch tâm mà đi. Chương 145, Tàn Khốc Chân Tướng chương 145, Tàn Khốc Chân Tướng Trần Bình trở lại tông môn đằng sau, trải qua nhiều mặt nghe ngóng. Hắn xuất nhập Tàng Kinh Các, sau đó đi tiểu lâu hỏi thăm hạ lạc, thậm chí đi một chút chuyên môn bán ra cổ tịch cửa hàng. Tóm lại, hắn tại tông môn trong mấy ngày này, hỏi thăm nhân số không dưới trăm số, quan sát cổ tịch không dưới trăm bản, cuối cùng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Về sau, có một tên trúc cơ trưởng lão nói cho Trần Bình, có lẽ chấp sự điện Triệu Nguyên Khải hiểu phương diện này học thức, bởi vì hắn thích nhất nghiên cứu một chút bảng môn tà đạo đồ vật. Trần Bình nghe xong, sắc mặt vui mừng, nói cảm ơn liên tục. Cái kia trúc cơ trưởng lão liên tục khoát tay, sau đó ngự kiếm mà đi. Trần Bình tiến về chấp sự điện. Chấp sự điện bên trong hoàn toàn như trước đây bận rộn, các loại đội quang ở ngoài điện lên xuống, các đệ tử ra ra vào vào. Trần Bình xuyên qua nói to làm ồn ào đại điện, quen cửa quen mẹo đi hướng phía sau hồ sơ khố phòng. Hắn nhớ ký Triệu Nguyên Khải thường tại nơi đó tìm đọc điện tịch. Quả nhiên, tại từng dãy cao ngất đến đỉnh điện, tản ra cổ xưa giấy mực khí tức to lớn giá gỗ chỗ sâu, tìm được chính chui tại một đống ngọc giản cùng quyển gia thú trong tông Triệu Nguyên Khải. Chỉ gặp hắn cau mày, giữa ngón tay kẹp lấy một viên ngọc giản. Một tay khác, chính nhanh chóng ở bên cạnh một miếng ngọc bên trên vẽ viết cái gì, trong miệng nói lẩm bẩm. Triệu sư minh. Trần Bình đến gần, chắp tay nói. Triệu Nguyên Khải nghe tiếng ngẩng đầu, thấy là Trần Bình, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn dáng tươi cười. A, Trần sư đệ, khách quý ít gặp a, làm sao có rảnh đến chỗ của ta đi dạo? Thanh Sơn bên kia dàn xếp đến như thế nào? Có thể ở thói quen. Hắn liên tiếp hỏi lấy, lộ ra có chút thân thiện. Làm phiền sư minh quan tâm, Thanh Sơn hết thảy còn tốt, trong nhà phụ mẫu hài lòng, phong cảnh thoải mái. Hàn huyên hai câu, Trần Bình liền cắt vào chính đề, mang trên mặt vừa đúng có nhiễu. Hôm nay quấy rầy, thực là có một chuyện hoang mang, muốn hướng sư minh thỉnh giáo. Liên quan tới tu luyện tiến cảnh sự tình. A. Triệu Nguyên Khải buông xuống ngọc giản, ra hiệu Trần Bình ở một bên băng ghế đá tọa hạ. Nói nghe một chút. Thế nhưng là mới được đạo phụ, trên việc tu luyện gặp được cản trở. Trần Bình trầm ngâm một lát, cân nhắc tìm từ. Cũng không phải ta có vấn đề, mà là ta phụ thân. Phụ thân ta hắn là ngũ hành phế linh căn, cho tới nay phục dụng đan dược, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Không biết có thể có cái gì hắn không có trực tiếp nói thẳng là chính mình vấn đề, mà là mượn phụ thân chi thủ, nói bóng nói gió. Triệu Nguyên Khải nghe vậy, trên mặt điểm này tùy ý dáng tươi cười thu liễm, ngón tay thói quen vân vê dưới hàm mấy cây thưa thất sợi râu, lộ ra vẻ suy tư. Ngũ hành phế linh căn, đan dược hấp thu sao? Ánh mắt của hắn trở nên có chút xa xăm, tựa hồ đang hồi ức cái gì. Sư đệ vấn đề này, ngược lại là hỏi đúng người. Triệu Nguyên Khải trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, ngữ khí trở nên nghiêm túc. Không nói gạt ngươi, trước kia ta triệu ra một cái cực thân cận tộc chất, chính là ngũ hành phế linh căn. Ta khi đó tuổi trẻ, hơi có chút không chịu thua sức mạnh, từng tốn hao không ít tâm tư lực, muốn thay hắn tìm một đầu đường ra. Trần Bình nghe xong nhãn tình sáng lên, tinh thần đại chấn. Cái này Triệu sư minh, thật đúng là khả năng có giải quyết chi pháp. Còn xin sư minh chỉ giáo. Triệu Nguyên Khải thở dài, mang theo vài phần tiếc hận. Đứa bé kia, tâm tính nghị lực đều là thượng giai, có thể cuối cùng dừng bước tại luyện khí 8 tầng, không thể trúc cơ. Ở trên người hắn, ta xác thực quan sát được một ít gì đó. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, thanh âm giảm thấp xuống chút, mang theo một loại chia sẻ bí mật trịnh trọng. Thứ nhất, ngũ hành phế linh căn người, mặc dù tu hành thu nạp linh khí trong trạm, nhưng ngộ tính một đạo, tựa hồ phổ biến so sánh thường nhân hơi mạnh một đường. Đối với công pháp, thuật pháp lý giải cùng thể ngộ, thường thường càng thêm thông thấu. Cái này có lẽ cũng là thiên đạo cho đoạt cân bằng lý lẽ. Trần Bình yên lặng gật đầu. Điểm ấy chính hắn cũng có mơ hồ cảm giác, nghe Triệu Nguyên Khải chỉ ra, trong lòng càng xác định mấy phần. Thứ hai, Triệu Nguyên Khải ngữ khí càng thêm nghiêm trọng, cũng là liên quan đến ngũ hành phế linh căn tu luyện chậm chân thực nguyên nhân, không chỉ có là luyện khí hay là trúc cơ. Cái này ngũ hành phế linh căn người à, phục dụng đan dược nhiều, liền sẽ đối với một loại nào đó đan dược sinh ra kháng dự tính, cần phục dụng tốt hơn đan dược mới có thể tiến thêm một bước. Lúc đó ta chất như kia, cũng là bởi vì không có phát giác được điểm này, cho tới nay phục dụng tụ linh đan, dẫn đến tụ linh đan sinh ra kháng dự tính, cho nên tu vi đỉnh trệ tại luyện khí 8 tầng. Trần Bình nghe chút, hoàn toàn cùng mình tình huống ăn khớp nhau. Cái này Triệu sư minh, thật là có mấy cái bàn trải. Triệu Nguyên Khải dừng một chút, dừng lại suy tư một lát, tiếp tục nói: "Căn cứ ta nhìn các loại tư liệu, sử học cho ra kết luận, cho dù ngũ hành phế linh căn người may mắn trúc cơ thành công, nó đang điển khí hải ngưng tụ thể lòng chân nguyên, số lượng cũng xa ít hơn so với tu sĩ tầm thường." Hắn duỗi ra ba ngón tay, tại Trần Bình trước mắt lung lay, mỗi chữ mỗi câu. Rất nhiều cổ lão tàn quyển, cùng không ít tiền bối lẻ tẻ ghi chú chứa được. Ngũ hành phế linh căn trúc cơ, nó ngưng tụ ra chân nguyên dịch, bình thường sẽ không vượt qua ba dọn. Ba dọn? Trần Bình chấn động trong lòng. Nếu như không phải hắn lần nữa phục dụng một viên trúc cơ đan, hắn ngưng tụ ra chân nguyên dịch cũng đem đỉnh trệ tại ba dọn. Trong đó tình huống đều cùng Triệu Nguyên Khải nói đến, giống nhau như lúc. cái này chân nguyên dịch à, thế nhưng là trúc cơ tu sĩ pháp lực hạch tâm một suối, cũng là tu vi tăng trưởng căn cơ sở tại. Bình thường trúc cơ tu sĩ sơ thành lúc, chân nguyên dịch ít thì 5-6 nhỏ, nhiều thì hơn 10 giọt, đến tiếp sau tăng trưởng cũng coi đây là cơ. Mà ngũ hành phế linh căn, chỉ là 3 giọt. Cái này như là một cái bồn nước, người khác ao ban đầu liền lớn gấp bội, những cái này nước huynh đảo lúc tiến vào thì càng dễ dàng đổ vào. Không chỉ như vậy à, bởi vì ban đầu bồn nước lớn, cho nên trang nước liền nhiều, tự nhiên đến tiếp sau ngưng tụ ra chân nguyên liền nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh. Trần Bình rất là kinh ngạc, thế là bật thốt lên dò hỏi: "Xin hỏi sư minh, cái này ban sơ ngưng tụ ra chân nguyên dịch, chẳng lẽ cùng đến tiếp sau ngưng tụ ra chân nguyên dịch khác biệt? Ban sơ chân nguyên dịch yếu, đến tiếp sau siêng năng tu luyện, bổ sung trở về không liền có thể lấy sao?" Hoang đường. Triệu Nguyên Khải đưa tay, ngăn trở Trần Bình vô tri ngôn luận. Đạo cơ liền đi bồn nước, ngươi cái này bồn nước lớn nhỏ đã định, chính là dựa vào ban sơ chân nguyên dịch sở định lớn nhỏ. Ngày kia làm sao có thể còn có cơ hội tăng lên? Cho nên à, rất nhiều trúc cơ tu sĩ, cuối cùng cả đời đều không thể chạm đến tử phủ cảnh giới này. Không chỉ là bởi vì tu luyện chậm, còn có một nguyên nhân, chính là bồn nước quá nhỏ, chứa đầy nước cũng không có bao nhiêu, chân nguyên không đủ tình huống dưới, tự nhiên là không đụng tới tử phủ thần thông ban đầu chân nguyên dịch thưa thớt, chính là căn cơ nông cạn a. Triệu Nguyên Khải thanh âm đem Trần Bình từ trong lúc khiếp sợ kéo về. Đây chính là ngũ hành phế linh căn, vô luận thu nạp thiên địa linh khí hay là luyện hóa đan dược chi lực, chuyển hóa làm chân nguyên, lớn mạnh chân nguyên dịch hiệu suất, tự nhiên làm nhiều công ít, thua xa tại cùng giai. Đây không phải ngũ hành phế linh căn sai, mà là ngưng tụ ban đầu chân nguyên mang tới một loạt vấn đề. Chương 146, tử phụ chi pháp. Chương 146, tử phụ chi pháp. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn xem Trần Bình. Càng ý vị sâu xa chính là, nhìn chung có ghi chép đến nay, chưa từng nghe nói có ngũ hành phế linh căn có thể đột phá đến tử phụ cảnh giới. Triệu Nguyên Khải lông mày đi lên chớp chớp, lộ ra đắc ý thần sắc. Đây đều là tại tính toán của ta bên trong, cũng là hoàn mỹ phù hợp ta hiện tại nói lên lý luận này. Nếu như không phải để cho ta nói ra một cái trực quan, hoàn toàn không nể mặt mũi giảng pháp. Ngũ hành phế linh căn không có vấn đề khác, chính là ngưng tụ ban đầu chân nguyên không đủ, tốc độ tu luyện quá mức chậm chạp, dẫn đến thọ nguyên hao hết cũng khó tích lũy đến đủ để trùng kích tử phủ bàng bạc chân nguyên. Cho nên, đối với ngũ hành phế linh căn tu sĩ mà nói, tử phủ đường này gần như đoạn tuyệt. Trần Bình con ngươi phóng đại, trong lòng nặng nề. Nguyên lai, ngũ hành phế linh căn chân chính tính hạn chế ở chỗ này. Bất quá, nói đi thì nói lại, hắn ngưng tụ là 6 giọt chân nguyên. Trên lý luận tới nói, cùng tu sĩ bình thường ngưng tụ chân nguyên số lượng không sai biệt lắm. Vậy vì sao hắn còn sẽ có loại kia tu luyện bất động nặng nề cảm giác đâu? Trần Bình cúi đầu, cũng đã nghĩ đến đáp án. Vấn đề này không khó, hoặc là nói, đối với các tu sĩ tới nói, đặc biệt tàn khốc. Chân tướng chính là, tu sĩ bình thường đều là không có bước vào tử phủ khả năng. Vấn đề đáp án rất tàn nhẫn, cũng rất chân thực. Nếu như tử phủ cảnh giới dễ dàng như vậy bước vào, cái kia toàn bộ Thanh Vân Tông liền sẽ không chỉ có mấy vị tử phủ cảnh thái thượng lao tổ. Trần Bình nghĩ rõ ràng đáp án sau, ngược lại trong lòng thông thấu không ít. Nguyên lai tất cả mọi người một dạng, đều là giống nhau không có hy vọng. Đương nhiên, Trần Bình sẽ không bởi vậy cười trên nỗi đau của người khác. Hắn chỉ là dùng một loại khác phương thức, thả ra trong lòng tích tụ. Nếu hắn hiện tại điểm xuất phát cùng phổ thông trúc cơ tu sĩ là giống nhau, vậy có hay không một loại khả năng, hắn có thể bằng vào ngoại giới thủ đoạn nào đó, đề cao thật lớn bước vào tử phủ xác suất. Ngay tại trong lòng khốn nhiều lúc, Triệu Nguyên Khải lại hợp thời đợi, dùng một loại thủ đoạn giải quyết Trần Bình có nhiễu. Nhưng là, Triệu Nguyên Khải thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một loại gần như cố chấp hưng phấn, thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trần Bình. "Sư đệ, ta mấy năm nay lặp đi lặp lại thôi diễn, ngược lại là suy nghĩ ra một cái, có lẽ có thể được biện pháp, một cái trên lý luận có thể đánh phá ngũ hành phế linh căn không cách nào bước vào tử phủ phương pháp. Không biết sư đệ có nguyện ý hay không vừa nghe một cái." Trần Bình nhịp tim bỗng nhiên lập vỗ, tiếp cận Triệu Nguyên Khải, đánh lấy chắp tay. "Sư minh mời nói." Triệu Nguyên Khải cười, trong lòng thoải mái. Có thể có một người thực tình thành ý nghe hắn lý luận tri thức, đây là may mắn dường nào một sự kiện. "Sư đệ, ta nói tới đều là lý luận tri thức, chưa từng thực tiễn qua, chỉ là nghĩ đến sư đệ trong nhà phụ thân thân thụ ngũ hành phế linh căn công xưởng, trong lòng khúc khoái, không nhả ra không thoải mái à. Sư đệ tin có thể, không tin cũng có thể, toàn bằng sư đệ chính mình." Trần Bình khỏe miệng giật một cái. "Người còn trong lòng khúc khoái?" Nhìn ngươi mặt kia đỏ thai đỏ dáng vẻ, đơn giản tựa như là ăn thập toàn đại bổ hoàn một dạng, không nên quá sảng khoái. "Nơi nào đến khúc khoái? Dối cha a." "Tự nhiên là tin được sư minh." Triệu Nguyên Khải nhẹ gật đầu, con mắt toát ra kim quang, ngự tốc nhanh chóng, phản phất sợ điểm này linh quang giật tắt. "Trong mắt của ta à, ngũ hành phế linh căn có thể cùng tu sĩ bình thường một dạng, bảo trì tốt nhất tốc độ tu luyện lời nói, hạch tâm ở chỗ hai cái từ, tốc độ cùng số lượng. Thứ nhất, tốc độ. Cần một môn bí thuật, có thể cực lớn ra tốc luyện hóa dược lực, thu nạp linh khí tốc độ. Tu sĩ tầm thường luyện hóa một viên chân nguyên đan, cần 3 ngày chậm rãi tan ra dược lực, dung nhập chân nguyên. Nếu có bí thuật, có thể đem rút ngắn đến một ngày, thậm chí trong vòng một ngày, luyện hóa mấy viên." Trong mắt của hắn tinh quang bắn ra bốn phía. "Thứ hai, số lượng. Nếu căn cơ nông cạn chân nguyên dịch thiếu chuyển hóa chậm, vậy chỉ dùng viễn siêu thường nhân đan dược số lượng đi trồng, đi cưỡng ép xông mở cái kia vướng víu bình cảnh, lấy lượng biến dẫn chất biến." Trần Bình nghe được cảm xúc chập trùng, nhưng lại nhịn không được dội xuống nước lạnh. "Sư minh, như vậy thôn tính rộng lượng đan dược, đan độc trầm tích như vực sâu, chẳng lẽ không phải tự tuyệt kinh mạch? Pháp này không khác uống rượu độc giải khát." "Hỏi rất hay." Triệu Nguyên Khải bỗng nhiên vỗ đùi, trên mặt lộ ra ngươi rốt cục hỏi trên ý tưởng đắc ý thần sắc. Mấu chốt ngay tại ở cái này trầm tích độc tính. Bình thường đan dược, tạp chất nhiều, đan độc nặng, pháp này tự nhiên không làm được, là muốn chết. Nhưng nếu là thượng phẩm đan đâu? Thậm chí cực phẩm đan đâu? Thanh âm hắn ép tới thấp hơn, mang theo một loại bí truyền bảo quyết giống như dụ hoặc. Thượng phẩm đan, tạp chất đan độc đã đi 9 thành 8. Cực phẩm đan, càng là đi đến 9 thành 9. Như lấy cực phẩm đan dược là tuổi lại dựa vào cấp độ kia có thể cấp tốc luyện hóa bá đạo bí thuật, cưỡng ép thôi động chân nguyên tăng trưởng. Đan độc cực kỳ bé nhỏ, kinh mạch liền không đến mức bị cấp tốc tắc nghẽn tổn hại. Đây là hiểm trung cầu thắng, lấy tinh thuần chi số lượng bổ căn cơ chi cạn có thể cưỡng ép đục mở một con đường sống. Hắn càng nói càng hưng phấn, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Thậm chí vô Trần Bình bả bay. Sư đệ có chỗ không biết, sư minh ta à, vừa bạn tìm đọc qua không ít hẻo lánh địa tịch, thật có một môn thượng cổ lưu truyền xuống bá đạo bí thuật, tên cứ gọi tình thôn thuật. Nó nội dung quan trọng chính là cưỡng ép huyết trương kinh mạch, lấy gần như cấp đoạn phương thức, tại trong thời gian rất ngắn thôn nạp, luyện hóa viễn siêu tự thân cực hạn khổng lồ dược lực hoặc linh khí. Chính hợp này dùng. Chỉ là hắn hưng phấn hơi liễm, lắc đầu. Thuật này bởi vì cái kia dọa người đàn độc phản vệ, đã sớm bị thế nhân coi là gần gà, đem gắt xó. Nhưng nếu hợp với liên tục không ngừng cực phẩm đan dược kình thôn thuật, cực phẩm đan, Trần Bình con người bỗng nhiên co bảo, như hai đạo cô động hàn tinh. Đan điền khối kia đạo cơ chi địa, tựa hồ đang giờ khắc này mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút. Triệu Nguyên Khải câu nói kế tiếp, hắn đã nghe đến không lắm rõ ràng. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng tiếng vọng, như là hồng trung đại lữ, trong nháy mắt tách ra tất cả bướng víu cùng nặng nề. Có hy vọng. Cái này có hy vọng, không phải đơn giản tu luyện có hy vọng. Đối với Trần Bình tới nói, đây là đột phá tử phủ cảnh giới có hy vọng. Nếu như Triệu Nguyên Khải lý luận thật có thể thành lập, vậy liền thăm dò ra một loại có một phong cách riêng phương thức tu luyện. Không chỉ là hắn Trần Bình, những người còn lại cũng có thể dùng đến pháp này. Nếu như có thể dựa vào phương pháp này, nhanh chóng đột phá đến trúc cơ đại viên mãn lời nói, liền có thể trừ lại đại lượng tài nguyên, nghiên cứu như thế nào đi đột phá tử phủ cảnh giới. Kể từ đó, phổ thông tư chất tu sĩ bước vào tử phủ cảnh giới tỷ lệ liền sẽ lớn hơn nhiều. Nói thì nói như thế, lý luận cũng xác suất lớn thành lập. Nhưng là, đối với phổ thông trúc cơ tu sĩ tới nói, tựa hồ cũng rất khó thực hiện. Chân Nguyên Đan, trên thị trường một viên, giá trị vượt qua 200 linh thạch. Thực phẩm Chân Nguyên Đan, một viên liền cần 500 đến 1000 linh thạch ở giữa. Đắt đỏ như vậy giá cả, cho dù là có được pháp này thì như thế nào, vẫn như cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng là, đối với Trần Bình tới nói, cũng không thành vấn đề gì. Trong tay chân nguyên cỏ, một khi có thể hóa cây thành công, cái kia không cần chờ mấy năm, hắn liền có liên tục không ngừng cực phẩm chân nguyên đan phục dụng. Việc cấp bách, đi trước làm một môn trúc cơ cảnh tu luyện công pháp, cùng lấy tới kình thôn thuật. Chương 147, đổi kình thôn thuật chương 147, đổi kình thôn thuật hai người ngồi cùng một chỗ, lại hàn huyên thời gian không ngắn. Vẫn luôn là Triệu Nguyên Khải nói hắn một chút tu tiên giới lý luận tri thức, Trần Bình ở một bên yên lặng nghe. Trần Bình có chút mệt mỏi. Có thể Triệu Nguyên Khải cặp kia bởi vì hưng phấn mà sáng ngời con mắt, vẫn như cũng một mực khóa tại Trần Bình trên mặt, khẽ nhếch miệng, hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn. Trong bụng cái kia mấy trăm năm tu hành tâm đắc cùng tôi diễn ra đủ loại lý luận, chính nóng hổi ra bên ngoài đổ. Trần Bình thậm chí có thể tiên đoán được, chỉ cần mình ngồi ở chỗ này, vị sư huynh này tuyệt đối có thể kéo lấy hắn, từ mặt trời mọc giảng đến mặt trăng lặn, từ luyện khí giảng đến hóa thần, thao thao bất tuyệt. Sư huynh lời bàn cao kiến, đinh hay nhức óc, sư đệ trong lòng đã có số đo. Trần Bình quả quyết đứng người lên, động tác gọn gàng mà linh hoạt, đối với Triệu Nguyên Khải ôn quyền thi lễ. Chỉ là dưới mắt thật có một cọc nhiệm vụ khẩn cấp của thân, không còn dám chỉ hoãn sư minh quý giá thời gian, cần lập tức đi xử trí một phen. Triệu Nguyên Khải trên mặt cái kia gần như phấn khởi hồng quang, trong nháy mắt ảm đạm mấy phần, giống như là bị rót chậu nước lạnh. Hắn há to miệng, cuối cùng chỉ là có chút tiếc nuối a một tiếng, cũng đi theo đến. Cái này, sư đệ có việc, vậy dĩ nhiên không có khả năng chậm trễ. Ai, đáng tiếc a. Vừa rồi đan kia độc trầm tích đối xứng chi chỗ tinh diệu, ta còn chưa kịp nói tỉ mỉ sư minh yên tâm. Trần Bình lập tức tiếp lời, ngăn chặn hắn đến tiếp sau thao thao bất tuyệt. Đợi sư đệ xử lý xong trong tay việc vật ánh, ổn thỏa lại đến hướng sư minh thỉnh giáo trong đó chân ý, lắng nghe sư minh cao kiến. Hôm nay nghe thấy, đã lệnh sư đệ hiểu ra, vô cùng cảm kích. Lời nói này đến cần thiết, Triệu Nguyên Khải trên mặt điểm này thất lạc cuối cùng bị bất bình chút, một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, cũng chắc tay. Tốt, tốt. Sư minh kia ngay tại này, xin đợi sư đệ hồi âm. Trên đường coi chừng. Sư minh dừng bước, Trần Bình lần nữa ổn quyền, quay người liền đi, đi lại tăng tốc, cơ hồ là thoát đi giống như rời đi chấp sự điện. Thẳng đến phi hành có một khoảng cách, Trần Bình mới thật dài thở một hơi. Vị sư minh này, quả thật kỳ nhân, chính là thổ lộ hết muốn, quá mạnh, chính mình có chút không chịu nổi. Hắn không có chút nào trì hoãn, mục tiêu minh xác, tiến về Thanh Vân Tông cống hiến điện, trở thành trúc cơ trưởng lão sau, thân phận ngọc bài bên trong tự động ghi chép hắn 1 năm tông môn đồng lộc, 300 điểm cống hiến điểm. Điểm ấy số lượng, so với hắn giờ phút này cần thiết, không khác hạt cát trong sa mạc. Trường Thanh Quyết trúc cơ thiền, huyền giai trung phẩm công pháp, hối đoái cần 1000 điểm cống hiến điểm. Cái này còn bèn bèn trúc cơ giai đoạn, như muốn vì ngày sau tự phụ cảnh trải đường, sớm hối đoái ra Trường Thanh Quyết tự phụ thiên. Đó càng là cao tới 3000 điểm cống hiến điểm. Trần Bình trực tiếp đi hướng cống hiến điện phụ trách hối đoái sự vụ chấp sự. Chấp sự kia là cái khuôn mặt tinh anh trung niên nhân, tu vi ước tại luyện khí 9 tầng, gặp Trần Bình vị này tân tân trúc cơ trưởng lão tới, thái độ rất là cung kính. "Trần trưởng lão, có gì phân phó?" "Hối đoái điểm cống hiến." Trần Bình lời ít mà ý nhiều, đem bên hông túi chứa vật gỡ xuống, đặt ở trên quầy. Đối với người trong tông môn biết hắn, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. dù sao tông môn trúc cơ trưởng lão, thế nhưng là sẽ toàn bộ treo ở thông cáo trên bảng danh sách. Ai tấn thăng, ai đi thế, tại tông môn thông cáo trên bảng danh sách, liếc qua thấy ngay. Về phần vì sao không theo ngọc bội trong không gian lấy linh thạch, có đôi khi tùy thân mang theo cái túi chứa vật sẽ càng thêm thuận tiện một chút, có thể đưa đến che giấu hai mắt người tác dụng. Toàn bộ linh thạch đổi thành điểm cống hiến. Chấp sự tiếp nhận túi chứa vật, thần thức quét qua, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Bên trong là xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề linh thạch hạ phẩm, thô sơ giản lược đoán chừng vượt qua 5000 số lượng. Không hổ là trúc cơ tu sĩ, dễ như trở bàn tay liền lấy ra hắn góp nhặt hơn phân nửa đời mới để dành tới linh thạch. Trưởng lão chờ một chút. Chấp sự không dám thất lễ, lập tức bắt đầu kiểm kê. Linh thạch va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang, từng mai được qua, cuối cùng xác nhận là 5.120 mai. Trưởng lão, theo tông môn quy củ, linh thạch hối đoái điểm cống hiến, tỷ lệ là 1.5:1, tức 3 viên linh thạch hối đoái 2 điểm cống hiến. Chấp sự giải thích cặn kẽ lấy. Ngài nơi này chung 5.120 mai linh thạch, có thể hối đoái 3.413 điểm cống hiến điểm. Hắn báo ra cái số này lúc, trong giọng nói cũng mang theo điểm hâm mộ. Ân, đổi. Trần Bình không chút do dự. Linh thạch là chết, có thể chuyển hóa làm tăng cao tu vi tài nguyên mới là căn bản. Chấp sự lập tức thao tác, đem Trần Bình thân phận ngọc bài bên trong điểm cống hiến mức từ 300 điểm, trực tiếp tăng lên đến 3.713 điểm. Trên ngọc bài ánh sáng nhạt lóe lên, chỉ số đã đổi mới. Tốt, trưởng lão xin mời kiểm tra thực hư. Chấp sự cung kính đưa về ngọc bài cùng trở nên không xẹp túi chữ vật. Điểm cống hiến tới tay, Trần Bình ngựa không dừng bó, thẳng đến tông môn trọng địa, Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các tọa lạc tại Thanh Vân Tông phía sau núi một chỗ linh khí giạt rào u cốc bên trong, phong cách cổ xưa lầu các xây dựng lưng vào núi, phi diêm đấu cùng, tràn ngập tuyết nguyệt lắng động dưới thư hương cùng mặc vận. Bước vào trong đó, một cỗ hỗn tạp cổ xưa tràn giấy, linh mục giá sách cùng nhàn nhạt mùi mực khí tức đập vào mặt. Tia sáng xuyên thấu qua cao cửa sổ bay xuống, có thể nhìn thấy trong không khí lơ lửng hạt bụi nhỏ. Trông coi Tàng Kinh Các là một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Hắn mặc tấm đến trắng bệnh đạo bào màu xanh, ngồi tại một tấm rộng lớn cây mùn sau án thư, chính bưng lấy một quyển ố vàng cổ tịch tinh tế nghiên cứu. Lão giả tướng mạo ngay ngắn, là loại kia rất truyền thống mặt chữ quốc, mặc dù làn da lỏng, che kín tuế nguyệt vết khắc, nhưng này ánh mắt lại dị thường trong trẻo, mang theo duyệt tận thiên phàm sau bình thản. Trần Bình biết, vị này chính là cai ngục trưởng giả, họ Lý, trúc cơ đại viên mãn tu vi, bởi vì tuổi tác đã cao, đột phá tử phủ vô vọng, mới chủ động xin đi giết giặc tới đây đảm nhiệm phần này thanh nhàn việc phải làm, đã có nhiều hơn 10 năm. Bái kiến Lý sư huynh. Trần Bình tiến lên, theo lễ vân an. Lý trưởng lão nghe tiếng ngẩng đầu, ánh mắt tại Trần Bình trên thân đảo qua, trên mặt lộ ra một tia cười ôn hòa ý, thả ra trong tay thư quyển. À, là tân tấn Trần sư đệ a, không cần đa lễ, đến Tàng Kinh Các, nhưng là muốn tìm công pháp bí thuật. Chính là. Trần Bình đưa lên thân phận ngọc bài của mình. Ta muốn hối đoái trưởng thành quyết trúc cơ thiên. Lý trưởng lão tiếp nhận ngọc bài, thần thức dò vào trong đó, xác nhận điểm cống hiến mức, gật gật đầu. Ân, 1000 điểm. Trường Thanh Quyết là tông ta căn cơ, trúc cơ thiên tuy chỉ là huyền giai hạ phẩm, nhưng thắng ở công chính bình thản, tiến hành theo chất lượng, đánh tốt căn cơ không còn gì tốt hơn. Hắn một bên nói, một bên từ án thư bên cạnh một cái đặc biệt trong hộp ngọc lấy ra một viên tản ra ôn nhuận thanh quang ngọc giản, nó tính chất tinh tế tỉ mỉ, ẩn ẩn có linh khí lưu chuyển trên đó. Đây cũng là gánh chịu Trường Thanh Quyết trúc cơ thiên công pháp thẻ ngọc truyền thừa. Trần Bình tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận cất kỹ. Hắn cũng không rời đi, mà là tiếp tục đạo. Đệ tử còn muốn hối đoái một môn bí thuật, Kình Thôn Thuật. Kình Thôn Thuật. Lý trưởng lão cặp kia trong trẻo con mắt có chút nheo lại, trên mặt cười ôn hòa ý thu lại hơn phân nửa, thay vào đó là một tia nghiêm trọng, thậm chí là không hiểu. Chương 148, Hảo Nôn khuyên bảo. Chương 148, Hảo Nôn khuyên bảo. Lý trưởng lão thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngựa khí trở nên nghiêm túc lên. Trần sư đệ, ngươi xác định là Kình Thôn Thuật? Huyền giai trung phẩm, hối đoái cần 2000 điểm cống hiến cái kia. Xác định. Trần Bình ngựa khí bình tĩnh. Lý trưởng lão trầm mặc một lát, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Bình, giống như là muốn đem hắn nhìn thấu. Tàng Kinh Các bên trong nhất thời an tĩnh lại. Sư đệ. Lý trưởng lão thanh âm trầm thấp xuống, mang theo một loại người từng trải nặng nghề. Ta tại cái này Tàng Kinh Các trông coi 43 năm, qua tay công pháp bí thuật đến không hết. Cái này Kình Thôn Thuật. Sư minh quên ngươi, thận trọng. Thận trọng a. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang cân nhắc từ ngữ, cuối cùng lựa chọn thẳng thắn. Thuật này tên là Thôn Tính Ý Chỉ Như Cự Kinh Nuốt Biển, cưỡng ép quyết trương kinh mạch, tại trong thời gian rất ngắn luyện hóa viễn siêu tự thân cực hạn chịu đựng khổng lồ dược lực hoặc linh khí. Nghe bá đạo vô địch, tựa hồ có thể tăng lên rất nhiều tốc độ tu luyện, đúng hay không? Trần Bình im lặng gật đầu. Lý trưởng lão trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, chậm rãi lắc đầu. Biểu tượng thôi. Thuật này tại thượng cổ có lẽ có nó đất dụng võ, nhưng lưu truyền đến nay đã sớm bị vô số tiền bối chứng minh, chính là gân gà. Không, nói gân gà đều tính cất nhắc, nó căn bản chính là một vị kịch độc. Hắn duỗi ra khô gầy ngón tay, nhẹ nhàng đập cây mùn mặt bàn, cưỡng ép quyết trương kinh mạch, trong nháy mắt thôn nạp rộng lượng đang lưỡng. Quá trình này bản thân đối với kinh mạch chính là một loại to lớn tàn phá, rất dễ lưu lại khó mà khép lại ám thương. Càng chết là vô luận ngươi nuốt vào chính là đan dược hay là linh khí, ẩn chứa trong đó tạp chất, đan độc, thậm chí là cuồng bạo dị trùng linh khí, cũng sẽ ở cái này cưỡng ép trong quá trình luyện hóa, bị mấy lần, mấy chục lần để ép tiến kinh mạch của ngươi chỗ sâu. Bình thường luyện hóa còn có thời gian để thân thể chậm chạp bài độc, thuật này lại là tại trong thời gian rất ngắn, đem đại lượng ố bế cưỡng ép đinh nhập căn cơ của ngươi. Lý trưởng lao ánh mắt trở nên sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu lòng người. Sư đệ, ngươi có biết hậu quả? Nhẹ thì kinh mạch tắc nghẽn, chân nguyên vận chuyển vướng hữu, con đường tu hành như vậy đoạn tuyệt. Nặng thì đan độc phản vệ, ăn mòn đạo cơ, căn cơ sụp đổ, tu vi mất hết, thậm chí thân tử đạo tiêu. Bao nhiêu năm rồi, không phải là không có hạng người kinh tài tuyệt diễm ngấp nghé thuật này tốc độ, Newton dùng cái này đường tắt lên cao, kết quả đây, hoặc là nửa đường từ bỏ, rơi vào một thân thương hoạn, hoặc là có mộ phần đều cao mấy trượng. Thuật này sở dĩ bị đem gắt xó, tiết giá 2000 điểm cống hiến lại không người hỏi thăm, không phải là nó giá trị không đủ, mà là nó hại lớn xa hơn lợi. Nó là một đầu nhìn như đường tắt, kỳ thực thông hướng vực sâu tuyệt lộ. Lời của lão nhân chữ chữ thiên quân, tràn đầy thương tiếc cùng cảnh cáo. Hắn chăm chú nhìn Trần Bình con mắt, ý đồ từ cái kia bình tĩnh trong con ngươi tìm ra một chút dao động. Trần Bình cảm nhận được phần này nặng nề thiện ý lý trưởng lão lời nói, câu câu là thật, đem kình thôn thuật khủng bố thai hại phân tích đến phát huy vô cùng tinh tế. Nếu không có hắn có ngọc bội không gian, hắn cũng sẽ không dây vào chỗ này bị gân gà bí thuật. Hắn khẽ không người, ngữ khí vẫn như cũ bình ổn, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Đa tạ lý trưởng lão lời từ đáy lòng, sư đệ khắc sâu trong lòng tại tâm. Trưởng lão lời nói đủ loại tai hại, đệ tử đã có hiểu biết. Lý trưởng lão trong mắt ánh sáng hy vọng vừa mới dâng lên một tia. Trần Bình ngay sau đó nói, nhưng sư đệ tâm ý đã quyết, không phải thuật này không thể. Nguyên do trong đó, không tiện tường thuật, còn xin sư minh thành toàn. Thanh âm của hắn không cao, lại kiên định. Lý trưởng lão trong mắt quang mang triệt để dập tắt. Hắn thật sâu nhìn Trần Bình một chút, ánh mắt kia vô cùng phức tạp, có tiếc hận, có không hiểu, cuối cùng hóa thành một tiếng vải không thể nghe thấy thở dài. Người có chí riêng, lời hay khó khuyên quỷ đáng chết. Hắn trông coi tàng kinh các nhiều năm, gặp nhiều tâm cao khí ngạo, tự cho mình siêu phàm người trẻ tuổi, đâm đầu vào nam tường mới biết quay đầu, có chút thậm chí lại không đường rút lui. Trước mắt Trần sư đệ, chỉ sợ cũng là loại này. Thôi, thôi. Lý trưởng lão lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn quay người, động tác hơi chậm một chút chậm chạp đi hướng sau lưng một cái che kín cấm chế quang văn nặng nề giá gỗ. Giá đỡ rất cao, hắn nhón chân lên, mới từ tầng cao nhất một cái tích lấy mỏng bụi trong góc, gỡ xuống một cái nhan sắc u ám, không chút nào thu hút hộp ngọc màu đen. Trên cái hộp không có bất kỳ cái gì tiêu ký, vào tay lạnh buốt nặng nề. Kinh thôn thuật thẻ ngọc truyền thừa ở đây. Lý trưởng lão đem hắc ngọc hộp đặt ở trên thư án, ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mấy đạo linh quang đánh vào nắp hộp trên cấm chế. Một trận yếu ớt linh lực ba động sau, nắp hộp im ắng trở ra. Bên trong lặng lặng nằm một viên ngọc giản. Dì máu, là cấn thân thức, liền có thể gặp đến. Thuật này bá đạo, tu tập thời điểm, nhớ lấy lượng sức mà đi, như cảm giác không ổn, lập tức đình chỉ. Lý trưởng lão cuối cùng nhắc nhở một câu, ngữ khí trầm trọng. Hắn cầm lấy Trần Bình ngọc bài, khấu trừ 2000 điểm cống hiến điểm, ngọc giản kia cũng phiêu nhiên rơi vào Trần Bình trong tay. Trần Bình mặt không đổi sắc, đem nó thu nhập ngọc bội không gian, đối với Lý trưởng lão trịnh trọng thi lễ. Đa tạ sư minh, sư đệ cáo lui. Nhìn xem Trần Bình quay người bóng lưng rời đi, Lý trưởng lão thật lâu không nói gì, cuối cùng chỉ là lại thở dài, một lần nữa cầm lấy trên bản quyển kia ố vàng cổ tịch, lại nửa ngày cũng nhìn không vào đi một chữ. Lại một cái đi hướng lạc lối người trẻ tuổi. Hắn chỉ có thể hy vọng, vị này Trần sư đệ có thể kịp thời tỉnh ngộ, chớ có đâm đến đầu rơi máu chảy mới tốt. Trở lại Thanh Sơn động phủ. Trong tĩnh thất, Trần Bình quanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, cũng không nóng lòng lĩnh hội mới được công pháp bí thuật. Nếu như lý luận thật có thể thực hiện liền tốt. Hắn thấp giọng tự nói, trong lòng còn có chút tâm thần bất định. Triệu Nguyên Khải miêu tả con đường kia, lấy tinh thuần vô địch cực phẩm đan dược lạc đuổi, lấy bá đạo cường hành kình thôn thuật là lò luyện, cưỡng ép thôi động chân nguyên tăng trưởng, đền bù căn cơ chi cạn. Ở trên lý luận, xác thực là ngũ hành phế linh căn tu sĩ, hoặc là nói, là vì tất cả bị giới hạn tư chất, khốn đốn tại trúc cơ bình cảnh tu sĩ, chỉ rõ một con đường. Cái này không chỉ là hắn Trần Bình cá nhân con đường hy vọng. Nếu có thể nghiệm chứng thành công, pháp này một khi truyền bá ra đi, đối với toàn bộ tu tiên giới cách cục, đều chính là một lần to lớn trùng kích. Bao nhiêu kẻ tại trúc cơ bình cảnh, thọ nguyên sắp hết mà tuyệt vọng tu sĩ, sẽ vì này đến buồn. Những cái kia khốn tại tài nguyên, thiên phú thường thường tông môn đệ tử, tán tu, làm sao có thể không coi như vì cứu mệnh dâm dạng. Nhưng mà, cái này nhìn như có thể được lý luận phía sau, vắt ngang lấy một đạo làm người tuyệt vọng ở trời. Cực phẩm đan dược. Cực phẩm đan, tại toàn bộ tu tiên giới đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu chân bảo. Lại đan dược phẩm giai càng cao, luyện chế ra cực phẩm sát suất liền càng thấp. Cho dù là những cái kia thanh danh hiển hách luyện đan đại sư, luyện chế nhị giai đan dược lúc, có thể ra thượng phẩm đan đã thuộc không dễ. Cực phẩm đan, cái kia thuần túy là vật khí, là thiên đạo ngẫu nhiên lọt mắt xanh sản phẩm. Một viên cực phẩm chân nguyên đan, ở trên đấu giá hội đánh ra 700-800 thậm chí hơn ngàn linh thạch giá trên trời, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Không có người tu sĩ nào có thể gồng gánh nổi trường kỳ, đại lượng phục dụng cực phẩm đan khủng bố tiêu hao. Có đôi khi, thậm chí đều không phải là vấn đề linh thạch, mà là đúng nghĩa có tiền mà không mua được. Không phải nói người vì khống chế có tiền mà không mua được. Triệu Nguyên Khải lý luận, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, có lẽ vẫn như cũ chỉ là hoa trong kính, trăng trong nước. Nhưng ta không giống với a. Trần Bình ánh mắt sáng rực. Hắn có hắc thổ địa không gian, hoàn toàn không cần lo lắng luyện chế không ra cực phẩm đan vấn đề. Hiện nay, trong không gian chân nguyên thảo trường thế tốt đẹp, dược lực tại vững bước tăng lên. Đợi một thời gian, chân nguyên thảo trường thành chân nguyên thảo thụ. Đến lúc đó, luyện chế cực phẩm chân nguyên đan, không nói chơi. Chương 149, gấp 7 tăng lên. Chương 149, gấp 7 tăng lên. Trở thành trúc cơ tu sĩ đến nay, Trần Bình phát giác một cái để hắn tương đối hao tổn tâm trí vấn đề. Đó chính là thời gian tu luyện có chút không đủ. Luyện chế đan dược cần thời gian quá nhiều, để đầu hắn đau. Chủ yếu là đan dược tác dụng quá nhiều. Đổi lấy tam giai nước linh tuyển cần đan dược, đổi lấy linh thạch cần đan dược, thậm chí chính mình thường ngày tu luyện cũng cần phục dụng đan dược. Tính được, trong một tháng, hắn lại có gần 1/3 thời gian đều hao phí tại khai lò trên luyện đan. Đan hỏa cùng một chỗ, chính là mấy canh giờ tâm thần chuyên chú, chân nguyên tiêu hao. Cái này thật to nắm giữ hắn lĩnh hội công pháp, vận chuyển chu thiên, tích lũy chân nguyên thời gian. Dạng này không được. Trần Bình lông mày cau lại. Con đường tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Đem đại lượng thời gian hao phí đang lặp lại trên luyện đan, đối với tu vi tinh tiến bản thân liền là một loại liên lụy. Hắn đến nghĩ cách để cho mình từ nơi này luyện đan bên trong giải phóng ra ngoài. Tốt nhất là chỉ dùng luyện chế nhị giai đan dược. Nhất giai đan dược có thể có người phụ trợ luyện chế. Tu luyện không tuế nguyệt, thời gian một năm trôi qua rất nhanh. Trong tĩnh thất, Trần Bình chậm rãi thu công. Trong đan điền khí hải, ngưng tụ ra giọt thứ 7 chân nguyên dịch. Tân sinh chân nguyên dịch hơi có vẻ nhỏ bé, màu sắc cũng hơi nhạt, nhưng trong đó ẩn chứa tinh thuần sinh cơ, lại cùng mặt khác 6 giọt có cùng nguồn gốc. Nó tụ hợp vào trong đạo cơ, cùng còn lại 6 giọt chân nguyên dịch hội tụ cùng một chỗ, cùng nhau bao vây lấy đạo cơ, từ dưỡng đạo cơ. Một năm khổ tu, Trường Thanh Quyết trúc cơ thiên đã thành. Trường Thanh Quyết thành công từ luyện khí kỳ tầng 10, bước vào đến tầng thứ 11. Chân nguyên tăng trưởng mặc dù vẫn như cũ chậm chạp, như là dòng suối hợp biển, nhưng mỗi một giọt chân nguyên dịch ngưng tụ đều mang ý nghĩa đạo cơ chi bia bị nện vững chắc một phần. Kể từ đó, khoảng cách trúc cơ tầng 2 tầng kia bình chướng vô hình cũng càng tới gần một bước. Tâm niệm vừa động, một cỗ khác khác lạ khí tức ở trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển, chính là sơ bộ nhập môn kình thôn thuật. Một năm lĩnh hội môn bí thuật này, rốt cục nhập môn. Cấp độ nhập môn kình thôn thuật, nó thôn tính chi lực lộ vẻ non nớt. Chân binh đoan trưởng, nó ước chừng có thể đem tự thân luyện hóa đan dược tốc độ tăng lên đến dưới trạng thái bình thường gấp 10 lần tả hữu. Hiệu quả này xa chưa đạt tới Triệu Nguyên Khải miêu tả một ngày luyện hóa mấy chục mai dọa người cảnh tượng, nhưng cũng là một cái rõ rệt tiến bộ. Vì tự mình cảm thụ bí thuật này hiệu quả, càng vì hơn nghiệm chứng nó đối với đan độc năng lực chịu đựng, Trần Bình bỏ ra cái giá không nhỏ. Nửa năm trước, phường thị một trận cỡ nhỏ trên đấu giá hội, kinh hiện 5 mai cực phẩm chân nguyên đan. Như thế phẩm tướng đan dược xuất hiện, lập tức đưa tới phạm vi nhỏ hành động. Trần Bình không chút do dự, cơ hội là không tiếc bất cứ giá nào tư thái, ngạnh sinh sinh dùng 4000 mai linh thạch hạ phẩm giá trên trời, đem cái này 5 mai đan dược toàn bộ đập xuống. Bình quân một viên 800 linh thạch. Cái giá tiền này đủ để cho tuyệt đại đa số trúc cơ tu sĩ chùn bước. Đương nhiên, không phải bọn hắn mua không nổi, mà là bọn hắn sẽ cảm thấy không đáng. Trần Bình cũng được, hắn đến dựa vào đan này, khảo thí xuất nhập cửa kình thôn thuật, tiêu hóa đan dược cực hạn. Trong tĩnh thất, Trần Bình lấy ra một viên lớn chừng trái nhãn đan dược màu trắng, phía trên có 3 đầu đan văn. Đây chính là cực phẩm chân nguyên đan. Vẹn vẹn nắm trong tay, liền có thể cảm nhận được không giống bình thường. Hô Trần Bình hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn vận chuyển lên sơ bộ nhập môn kình thôn thuật. Một cỗ hấp lực kỳ dị từ đan điền chỗ sâu truyền đến, thuận đặc biệt kinh mạch lộ tuyến lan tràn. Hắn đưa tay, đem một viên cực phẩm chân nguyên đan đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, không có bình thường đan dược cay đắng hoặc táo khí, ngược lại giống như một đạo ôn nhuận cam liệt thanh tuyển, trong nháy mắt tràn vào trong cổ. Sau một khắc, kình thôn thuật phát động. Oeng! Phảng phất bình tĩnh đường sông, đột nhiên bị đảo ra đê đập. Cái kia nguyên bản ôn hòa thuần hậu dược lực bằng bạc, tại kình thôn thuật bá đạo lực lượng dẫn dắt bên dưới, trong nháy mắt hóa thành cuồng bạo dòng lũ. Đột nhiên xông vào Trần Bình tận lực dẫn đạo huyết chương mấy đầu chủ yếu trong kinh mạch. Kịch liệt căng đau cảm giác lập tức truyền đến. Dưới làn da, cái kia mấy đầu bị dược lực dòng lũ trùng kích kinh mạch đường đi, mắt Trần có thể thấy phồng lên, đỏ lên. Mồ hôi trong nháy mắt thẩm thấu Trần Bình phía sau lưng. Hắn cắn chặt răng, trán nổi gân xanh lên, toàn lực vận chuyển Trường Thanh Quyết tâm pháp, dẫn dắt đến cái này cuồng bạo dược lực dòng lũ, dựa theo chu thiên đường đi vận chuyển, luyện hóa, dung nhập đan điền chân nguyên dịch. Quá trình này so với hắn dự đoán càng thêm thống khổ. Cấp độ nhập môn kình thôn thuật, lực khống chế có hạn, đối với dược lực luyện hóa hiệu suất còn chưa đủ cường đại. Mấy canh giờ qua đi, làm đệ nhất mai cực phẩm chân nguyên đan dược lực rốt cục bị triệt để luyện hóa sau khi hấp thu. Trong đan điền giọt thứ 7 chân nguyên dịch tựa hồ ngưng thật một kia. Trần Bình chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt. Hắn lập tức nội thị bản thân. Chỉ gặp cái kia mấy đầu chủ yếu khuyết trương trong kinh mạch trên vách, bám vào một tầng cực kỳ nhạt, gần như trong suốt màu xám đen sền sệt vật chất, như là vừa mới khô cạn ô chọc bùn não. Đây chính là đan độc. Mặc dù cực kỳ vi lượng, nhưng nó xác thực tồn tại. Hoặc là nói, cũng không ít, thậm chí đã tương đương với hạ phẩm chân nguyên đan đan độc một thành. Trần Bình sắc mặt trầm xuống. Dựa theo bình thường tu luyện tới nói, cực phẩm chân nguyên đan tại thể nội lưu lại đan độc, còn chưa kịp chân nguyên đan một. Pháp này, đúng là đem tất cả đan dược đan độc toàn bộ lưu giữ lại, không có tan đi mảy may. Nếu như vừa rồi dùng chính là một viên hạ phẩm chân nguyên đan lời nói, giờ phút này, kinh mạch của hắn đã bị đan độc ảnh hưởng. Quả nhiên, nhập môn thôn tính công, hai hại hay là lớn. Trần Bình ánh mắt nghiêm trọng. Cực phẩm đan tuy tốt, tạp chất đan độc khứ trừ 9 thành 9 trở lên, nhưng cuối cùng không thể đạt tới tuyệt đối tinh khiết. Tại kinh thôn thuật loại này gần như ép thức luyện hóa phương thức bên dưới, dù là cái kia một phần bạn không đến tàn độc, cũng bị cưỡng ép đè ép, trầm tích tại trong kinh mạch. Hắn làm sơ điều tức, đợi cho kinh mạch căng đau cảm giác hơi chậm, lập tức lại ăn vào mai thứ 2 cực phẩm chân nguyên đan. Hắn muốn khảo thí xuất nhập cửa kinh thôn thuật cực hạn chỗ. Kinh thôn thuật lần nữa vận chuyển, thống khổ vẫn như cũ, cuồng bạo dược lực cọ rửa kinh mạch, cũng cọ rửa cái kia vừa mới trầm tích rất nhỏ đan độc. Lại qua mấy canh giờ, trầm tích đan độc vết tích lại sâu hơn một kia. Trần Bình cảm thấy còn có thể tiếp nhận, lại ăn vào mai thứ 3. Lần này, kinh mạch xé rách cảm giác càng thêm rõ ràng, vận chuyển chu thiên lúc, chân nguyên lưu qua những cái kia trầm tích điểm, đều mang đến vướng víu đâm nhói cảm giác. Khi mai thứ 3 đan dược lực hao hết, Trần Bình đình chỉ thí nghiệm. Nội thị phía dưới, cái kia mấy đầu chủ yếu kinh mạch mấu chốt tiết điểm chỗ, màu xám đen trầm tích điểm đã có thể thấy rõ ràng. Nó nồng độ tương đương với phục dụng một viên phổ thông chân nguyên đan sau lưu lại đan độc chừng 6 thành. Kết quả này, Trần Bình coi như hài lòng. Theo kình thôn thuật tăng lên, đan độc còn sót lại vấn đề sẽ còn tiếp tục hạ xuống. Lại điểm ấy đan độc, tốn hao 1-2 ngày thời gian đem nó hóa giải mất liền có thể. Thậm chí, có thể dùng kình thôn thuật, phục dụng một viên cực phẩm đan thuốc sau, lại ra tay hóa giải đan độc. Kể từ đó, so sánh liền tương đương rõ ràng. Cực phẩm chân nguyên đan, tại không cần kình thôn thuật tình huống dưới, cần 1 tuần thời gian mới có thể hấp thu trong đó toàn bộ dược lực. Mà dùng kình thôn thuật, có thể 1 ngày phục dụng 3 viên, sau đó dùng 2 ngày thời gian hóa giải đan độc, cũng chính là 3 ngày thời gian phục dụng 3 viên. So với 3 vòng thời gian mới có thể hấp thu 3 viên cực phẩm chân nguyên đan dược tính tới nói, tốc độ này tăng lên gấp 7. Nói cách khác, tốc độ tu luyện tăng lên gấp 7. Không chỉ như vậy, theo kình thôn thuật tăng lên, sự chênh lệch này sẽ còn phóng đại. Tương lai rất có thể là 10 mấy lần, thậm chí 20 mấy lần tốc độ tu luyện. Nghĩ tới đây, Trần Bình quẹ miệng, rốt cuộc ép không được. Triệu Nguyên Khải lý luận thật có thể thực hiện. Chương 150, Chân Nguyên Thảo Thụ. Chương 150, Chân Nguyên Thảo Thụ tiến vào Ngọc Bội không gian. Thời gian 1 năm, tại mảnh này thần kỳ màu tím nhạt trên thổ địa, đồng dạng lưu lại khắc sâu ấn ký. Làm người khác chú ý nhất, không ai qua được góc đông nam cái kia một mảnh. Đã từng thấp bé xanh biết chân nguyên cỏ, bây giờ đã biến mất không thấy. Thay vào đó, là một gốc hình thái kỳ dị linh thực. Nó ước chừng cao 5 thước, thân cây cứng cỏi như lão đẳng, ra bảy biện ra một loại ôn nhuận ngọc chất quang trạch, trên đó phân ra vài gốc từng cục chặt cây. Chặt cây đỉnh cũng không phải là phi lá, mà là sinh trưởng nhiều đám dài nhỏ, xanh biếc biết cây cỏ. Những này cây cỏ so với ban đầu chân nguyên cỏ càng thêm đầy đặn, gân lá bên trong chạy xuôi nồng đậm xanh biếc linh quang, tản mát ra làm cho người ghé mắt cỏ cây tinh khí. Đây chính là tại hắc thổ địa quy tắc phía dưới, hóa cỏ là cây chân nguyên thảo thụ. Bây giờ nó đã có được 120 năm thâm hậu dược tính. Lại trên người nó có chân nguyên cây cỏ, là đã từng chân nguyên cỏ gấp mấy chục lần. Nó an tĩnh cắm rễ tại màu tím nhạt trong thổ nhưỡng, tự do sinh trưởng. Chân bình chân nguyên ngưng tụ thành tay, phất qua ngọn cây quả nhiên mấy mảnh cây cỏ. Cái kia mấy mảnh cây cỏ ứng nghiệm mà rơi, bay vào trong tay hắn. Xúc tu ô nhuận, linh khí dạt dào, dược lực mạnh trướng, vượt qua phổ thông 100 năm chân nguyên cỏ. Mặc dù vượt qua không nhiều, nhưng là cũng đại biểu cho nó, sát thực dược tính đang không ngừng tăng lên. Kể từ đó, coi đây là chủ dược, luyện chế cực phẩm chân nguyên đan ở trong tầm tay. Càng kỳ diệu hơn chính là, bị hắn ngắt lấy rơi phiến lá đầu cành, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu nảy mầm bước phát triển mới trồi non. Không cần một lần nữa trông chọn, cái này chân nguyên thảo thụ bản thân chính là liên tục không ngừng cực phẩm luyện đan chủ tài. Về phần còn lại những cái kia chân nguyên cỏ, đã bị Trần Bình đều đổ. Cái đồ chơi này, với hắn mà nói, tác dụng đã không lớn. Giữ lại luyện chế điểm phổ thông chân nguyên đan, sau đó bán đi liền có thể. Ánh mắt rời đi, trong không gian còn lại khu vực, đại bộ phận linh dược tại nhị giai nước linh tuyển tầm bổ bên dưới, phổ biến tăng trưởng hơn 40 năm dự tính. Nói thật, Trần Bình cũng nghĩ qua, đem ngoài động phủ nhị giai nước linh tuyển thăng cấp thành tam giai nước linh tuyển. Nhưng tại trong phường thị nghe được biết, linh tuyển không cách nào thông qua trận pháp tiến hành thăng cấp, mà có thể đem linh tuyển thăng giai biện pháp, chỉ có thể là tăng lên toàn bộ linh mạch cấp bậc. Nếu như có thể đem toàn bộ linh mạch cấp bậc tăng lên tới tam giai hạ phẩm lời nói, linh tuyển liền có xác suất thăng cấp thành tam giai. Nếu như linh mạch tăng lên tới tam giai trung phẩm, linh tuyển tăng lên tam giai xác suất liền lớn hơn nhiều. Cho nên, Trần Bình nếu như muốn đạt được liên tục không ngừng tam giai linh tuyển, việc cấp bách còn phải tăng lên linh mạch cấp bậc. Có thể linh mạch này cấp bậc, lại nơi nào sẽ đơn giản như vậy? Không nói cái kia nhị giai thăng tam giai trận pháp, cần 100,000 linh thạch mới có thể mua được. Chính là mỗi ngày linh thạch cung cấp, cũng là một bút lớn chi tiêu. Trần Bình tính qua một bút, nếu như muốn đem cái này nhị giai cực phẩm linh mạch lên tới tam giai, mỗi ngày cần 100 viên linh thạch, hết thảy phải hao phí thời gian 10 năm. Nói cách khác, nhị giai cực phẩm linh mạch lên tới tam giai, cần gần như 500,000 linh thạch. Con số này, cho dù tại Trần Bình xem ra, cũng không phải một con số nhỏ. Khó trách, rất nhiều tiểu gia tộc, môn phái nhỏ bọn họ, căn bản không có tăng lên chủ linh mạch dự định. Cần tốn hao linh thạch là thật nhiều để cho người ta tê cả da đầu. Trần Bình đổi mua về tam giai nước linh tuyển, vẫn như cũng là đổ vào trúc cơ đan chủ dược. Những này dùng chân quý tam giai nước linh tuyển, ngoài định mức đổ vào trúc cơ đan chủ dược, dược tính tăng lên trọn vẹn 50 năm, mộc khả quan. Không gian chính giữa, 3 cây chân nguyên quả thụ đã có cao 3 trượng, cành lá rậm rạp. Trong đó một gốc thụ linh dài nhất, đầu cành treo 9 mai ra bao trùm lấy tinh mịn đường vân trái cây, tản mát ra nồng đậm mùi trái cây cùng sóng linh khí, chính là có được 50 năm dược tính chân nguyên quả. Mặt khác 2 gốc hơi nhỏ trên cây ăn quả, thì treo vừa mới kết xuất không lâu 18 mai ngây ngô trái cây. Cái này chân nguyên quả cũng thật sự là, muốn gieo xuống đi, trưởng thành linh thụ, không phải cần 100 năm dược tính không thể. Nếu không, đã sớm có thể trồng trọt ra, thực sự đáng tiếc. Trần Bình trong lòng tính toán. Thêm 1 năm nữa, nhóm đầu tiên thành thục 50 năm chân nguyên quả liền có thể đạt tới 100 năm dược tính. Hắn cũng không tính lập tức đem nó luyện chế thành trúc cơ đan. Mục tiêu của hắn là đem những này 100 năm chân nguyên quả làm hạt giống, gieo xuống, dài làm một phiến có thể tiếp tục sản xuất 100 năm chân nguyên quả rừng. Đến lúc đó, trúc cơ chủ dược đối với hắn mà nói sẽ không còn là vấn đề gì. Ánh mắt đảo qua góc tây nam, nơi đó trồng lấy 320 gốc ngũ hành âm linh dây leo. Dây leo dây dưa, xanh đúng tươi tốt, tuổi thọ cũng tăng trưởng không ít. Nhưng mà, Trần Bình cẩn thận quan sát, trong lòng hiểu rõ, cho dù là gieo xuống khổng lồ như thế số lượng, cũng vẫn không có một gốc hiện lộ ra mảy may phải hóa thành linh thụ dấu hiệu. Xem ra, cũng không phải là tất cả linh dược đều có thể đột phá giới hạn, hóa thành linh thụ. Quy tắc này cũng có cực hạn. Trần Bình cũng không thất vọng. Ngũ hành âm linh dây leo dù chưa có thể thành cây, nhưng nó tuổi thọ tăng trưởng chân quý giống nhau. hắn không còn dự định tiếp tục phân gốc, tùy ý bọn chúng tự nhiên sinh trưởng tích lũy dược lực liền có thể. Không gian một góc, gốc kia cao 3 thước dưỡng hồn mục, thân cảnh càng phát ra cứng cáp, bày biện ra một loại thâm trầm màu nâu đen. Trên đó 3 mảnh hẹp dài, biên giới mang theo rất nhỏ răng cơ màu xanh sẫm phi lá, như là thượng đẳng nhất phỉ thúy tạo hình, tản ra làm cho người thần hồn an bình khí tức thanh lương. Nó tuổi thọ đã đột phá 160 năm. Cái này 3 mảnh dưỡng hồn mục lá, giá trị vượt qua 50,000 linh thạch. Trần Bình ánh mắt đảo qua không gian mỗi một tấc đất, đại bộ phận linh dược cũng chỉ là làm từng bước tăng trưởng tuổi thọ, cũng không phát sinh đặc thù dị biến. Cuối cùng, tầm mắt của hắn rơi vào không gian biên giới, tới gần tầng kia bích trướng vô hình địa phương. Nơi đó, vẫn như cũ chỉ có một viên hạt giống. Nó lặng lặng nằm tại màu tím nhạt trên thổ nhưỡng, tản ra cường đại mà nội liễm sinh cơ, phản phất vĩnh cửu ngủ say. Một năm qua đi, nó không có bất kỳ biến hóa nào, không có mọc rễ, không có nảy mầm, thậm chí ngay cả một tia vết rạn nhỏ xíu cũng không từng xuất hiện. Cùng chung quanh những cái kia sinh cơ bừng bừng linh dược so sánh, nó lộ ra không hợp nhau. Trần Bình thần thức cẩn thận từng ly từng tí bao khỏa đi lên, cảm thụ được cái kia bàng bạc lại yên lặng sinh mệnh lực. Hắn thử qua các loại phương pháp, đổ vào tam giai linh tuyển, thậm chí xa xỉ nhỏ vào một tia tự thân tinh huyết tầm bổ. Kết quả đều như đá ném vào biển rộng. Màu tím nhạt hắc thổ điện. Còn chưa đủ a. Trần Bình nhìn chăm chú hạt giống kia, lông mày cao lại. Ngọc bội không gian hấp thu linh thạch hạ phẩm sau, từ phổ thông đất đen tiến giai thành màu tím nhạt linh thổ, thúc đẩy sinh trưởng năng lực đại tăng. Nhưng mà, đối mặt viên này hạt giống thần bí, vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Nên nghĩ biện pháp tăng lên không gian cấp bậc, kể từ đó mới có cơ hội để cái này hạt giống thần bí nảy mầm. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn dâng lên. Linh thạch hạ phẩm có thể làm cho không gian tiến giai, như vậy ẩn chứa càng tinh thuần khổng lồ linh khí linh thạch trung phẩm đâu, phải chăng cũng có cơ hội để không gian tiếp tục tiến giai. Hạt giống này tồn tại như là một cái y mắng thúc dục. Hắn cấp thiết muốn tăng lên không gian cấp bậc, sau đó đem hạt giống này thôi phát đi ra. Chương 151, thật có thể tăng lên. Chương 151, thật có thể tăng lên. Thanh Sơn bên bờ, 60 mẫu linh điền tại tụ linh trận bao phủ xuống, linh khí mờ mịt, sinh cơ bừng bừng. Cỡ lớn tụ linh trận mua sắm đằng sau, linh điền đối với linh dược sinh trưởng tăng thêm có hơi đề cao. Trải qua gần một năm trồng trọt cùng quan sát, linh điền đối với linh dược sinh trưởng tăng thêm hiệu quả cũng rõ ràng bày ra, ước chừng khoảng 3/10. Cái này tăng thêm mặc dù không tính nguy tiên, nhưng cũng tương đương khả quan. Tăng thêm cỡ lớn tụ linh trận phát huy ra hiệu quả, linh điền đối với linh dược tốc độ sinh trưởng tăng thêm xác nhận có 4 thành dáng vẻ. Chỉ là duy trì cái này 60 mẫu linh điền, chăm sóc trong đó tỉ mỉ bồi dưỡng linh dược, đối với Diêu Mẫn cùng Thiền Vu mà nói cũng không phải là nhẹ nhõm sự tình. Mỗi ngày nổ cỏ, xới đất, dẫn nước, quan sát mọc, giữ gìn trận pháp, vụ bật mà hao tâm tổn sức, chiếm cứ bọn hắn không ít thời gian tu luyện. Đương nhiên, trồng trọt linh đạo là phiền phải chút. Tương lai trồng trọt linh dược nói, liền không cần mỗi ngày nổ cỏ, xới đất, dẫn nước. Kể từ đó, liền có thể đưa ra thời gian tu luyện. Hai người là luyện khí hậu kỳ tu vi, cũng là nghĩ lấy tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, tìm kiếm chút cơ hội. Thời gian đối với bọn hắn tới nói, đồng dạng quý giá. Động phủ tinh thất bên ngoài, Diêu Mẫn cùng Thiền Vu cung kính đứng hầu lấy. Trần Bính đi ra, ánh mắt đảo qua hai cái đồ đệ. Một năm đồng ruộng lao động, để bọn hắn làn da dám đen chút, ánh mắt lại càng thêm trầm ổn. Sư tôn, hai người không mình hành lễ. Trần Bình gật gật đầu, lấy ra hai cái tiểu xảo bình ngọc, phân biệt đưa cho bọn hắn. Cầm. Tháng này linh điển chiếu khán đến không sai, vất vả các ngươi. Trong bình tất cả chứa một viên trung phẩm bồi nguyên đan. Đan dược mượt mà, màu sắc ôn nhuận, tản ra tinh thuần mùi thuốc. Cơ bản mỗi tháng, Trần Bình đều sẽ ban thưởng hai người một viên trung phẩm bồi nguyên đan. Thứ nhất là đan dược này hắn nhiều đến dùng không hết. Thứ hai là cổ vũ chính mình hai cái này đồ nhi, tốt hơn đi làm việc. Diêu Mẫn cùng Thiền Vu tiếp nhận bình ngọc, thần thức quét qua, trên mặt vẫn như cũ kích động. Tuy nói chính mình cái này sư tôn, mỗi tháng đều sẽ ban thưởng một viên trung phẩm bồi nguyên đan. Có thể mỗi lần trung phẩm bồi nguyên đan tới tay, bọn hắn đều là kích động không được. Trung phẩm bồi nguyên đan, chuyện này đối với bọn hắn loại này luyện khí hậu kỳ đệ tử mà nói, cũng tuyệt đối là tha thiết ước mơ tài nguyên tu luyện. Tông môn đồng lộc ít đòi, làm nhiệm vụ đổi lấy tài nguyên cũng có hạn. Cũng chỉ có trước mắt người sư tôn này, sẽ như thế hào phóng. Tạ sư tôn trọng thưởng. Diêu Mẫn thanh âm đều có chút phát run, thật sâu cong xuống. Theo đi theo Trần Bình thời gian tăng trưởng, nàng đối với sư tôn Trần Bình là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Thiền Vu càng là kích động đến mặt đỏ dần, đi theo quỳ gối, thanh âm vang dội. Đệ tử Thiền Vu, tạ sư tôn. Đệ tử chắc chắn dốc hết toàn lực vì sư tôn xem trọng linh điển. Dù sao một viên trung phẩm bồi nguyên đan, giá trị viễn siêu bọn hắn một tháng lao động. Chuyển đổi thành linh thạch lời nói, cần gần như 80 linh thạch một viên. Phần này ban thưởng, không chỉ có là tài nguyên, càng là một loại tán thành cùng coi trọng. Có thể đi theo hào phóng như vậy, có tiền đồ sư tôn, là bọn hắn cơ duyên lớn lao. Ngày sau sư tôn nhưng có phân phó, xông pha khói lửa, không chối tử. Trần Bình phất phất tay, để bọn hắn lui ra. Ánh mắt lướt qua linh điển, nhìn về phía dưới núi Trần Đại Sơn vợ chồng ở lại tiểu viện phương hướng. Trong tiểu viện, Trần Đại Sơn vừa mới kết thúc một lần ngắn ngủi tu luyện, trên thân luyện khí tầng 5 linh lực ba động chưa hoàn toàn lắng lại. Trên mặt hắn mang theo đủ cười thỏa mãn. Có nhi tử liên tục không ngừng cung cấp thượng phẩm, trung phẩm bồi nguyên đan, tốc độ tu luyện của hắn viễn siêu lúc trước. Căn phòng cách vách, Lâm Thị khí tức thì dừng lại tại luyện khí 4 tầng. Nàng phân tâm tại chăm sóc tiểu viện, là trượng phu nhi tử may quần áo các loại việc vặt, tiến độ tu luyện tự nhiên chậm chút. Trần Bình cũng khuyên đủ qua mẫu thân mình, để nàng không nên tại trên những việc vặt này lãng phí thời gian. Có thể mẫu thân ngoài miệng đáp ứng, tay chính là nhàn không xuống. Trần Bình cũng không cách nào, chỉ có thể theo nàng vui vẻ. Mà tại cách tiểu viện không xa, một chỗ khác càng yên lặng trong sân, Viên Kinh Thiên đang tập trung tinh thần nằm ở trước án. Trước mặt hắn trên phù vàng, chu sa bút tích vô lượng, linh quang ẩn hiện. Theo cuối cùng một bút rơi xuống, trên lá bùa linh văn bỗng nhiên sáng lên ánh sáng nhạt, lập tức nội liễm, một tấm nhất giai hạ phẩm khinh thân phù đã thành. Một năm này, tại Trần Bình cung cấp đan dược duy trì dưới, hắn không chỉ có tu vi vững bước tăng lên tới luyện khí 8 tầng, phù lục chi đạo cũng rốt cục đăng đường nhập thất, bước vào nhất giai hạ phẩm chi cảnh. Cảm nhận được tinh thất bên ngoài Trần Bình khí tức, Viên Kinh Thiệt sắc lập khắc buông xuống phù bút, bước nhanh đi ra cửa phòng, đối với sườn núi động phủ phương hướng, thật sâu bái chào, tư thái cung kính không gì sánh được. Hồi tưởng lại, Trần Bình mấy ngày trước đây vừa cho hắn 30 mai trung phẩm bồi nguyên đan, eo của hắn liền cung đến càng hạ. Viên Kinh Tiên trong mắt, sớm đã không có lúc đầu sợ hãi cùng ngờ vực vô căn cứ, chỉ còn lại có thuần túy cảm kích cùng kính sợ. Trần Bình trên người bí mật, thiên duyên. Hắn trước kia còn nghĩ qua đi thăm dò. Hiện tại, hắn không muốn biết, cũng không dám biết. Hắn chỉ biết là, đi theo đại nhân, có đan dược, có tiền đồ. Hắn Viên Kinh Thiên cái mạng này, sớm đã bán cho đại nhân. Đại nhân chỉ đông, hắn tuyệt không hướng tây. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hắn Viên Kinh Thiên, chỉ muốn làm đại nhân môn hạ trung thành nhất, hữu dụng nhất đầu kia. Chó. Thanh Sơn phía trên, Trần Bình thu hồi ánh mắt. Căn cơ dần dần ổn, tài nguyên tại tích lũy, con đường phía trước phương hướng cũng có chút minh xác. Bây giờ còn lại, chỉ có chờ đợi, cùng đang chờ đợi bên trong, đem tự thân rèn luyện được căn mạnh, sau đó chờ đợi hấp thụ địa linh dược dược tính đạt tiêu chuẩn. Hắn cũng nghĩ lập tức cao tốc tu luyện, nhưng không có cực phẩm chân nguyên đan nơi tay, hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng kình tôn thuật. Các loại đi, đợi đến luyện chế ra cực phẩm đan liền tốt. Đến lúc đó, tốc độ tu luyện của mình sẽ tăng lên mấy chục lần. Lần nữa trở lại hấp thụ địa không gian, nhìn xem một bên chồng chất thành một ngọn núi nhỏ linh thạch. Trần Bình đột nhiên nghĩ đến, trải qua thời gian một năm mua bán, trong tay mình lần nữa góp nhặt có hơn 3 vạn mai linh thạch. Nếu linh thạch đã có, vậy liền thử một chút dùng linh thạch trung phẩm đến để thăng ngọc bội không gian, nhìn có thể hay không đưa đến tác dụng. Trần Bình giao phó tốt Viên Kinh Thiên, chiếu cố tốt cha mẹ mình sau, một thân một mình tiến về phường thị. Hỏi thăm nghe ngóng một hồi biết được, trong phường thị tạm thời không có trung phẩm linh thạch hối đoái. Trong tông môn xảy ra chút biến cố, đã đem tất cả linh thạch trung phẩm hối đoái đi. Không có cách nào. Trần Bình đeo lên đã từng nhị giai mặt nạ, tiến về trong chợ đen thử thời vận. Trong chợ đen hay là có trung phẩm linh thạch, chỉ là giá cả tương đối đắt đỏ. Cùng linh thạch hạ phẩm hối đoái tỷ lệ là 100 so 110. Trần Bình đổi 10 viên linh thạch trung phẩm, tìm một nhà tiểu lâu, đơn độc mướn một căn phòng, bố trí tốt ẩn nấp trận pháp sau, Trần Bình khoanh chân ngồi tại gian phòng trung ương, điều chỉnh tốt hô hấp, điều khiển ngọc bội từ trong đan điền bay ra. Bây giờ ngọc bội đã là màu xanh nhạt, đã có ngọc bội dáng vẻ. Trần Bình đem linh thạch trung phẩm cầm tới ngọc bội phía trên, cùng ngọc bội giam ở cùng một chỗ. Meo một tiếng, cả khối linh thạch trung phẩm biến thành một mịn. Thật đúng là có thể làm. Trần Bình trong lòng kích động, lập tức đem tất cả linh thạch trung phẩm lấy ra. Cũng chỉ là thời gian trong nháy mắt, còn lại 9 mai linh thạch trung phẩm bị ngọc bội cho hấp thu, cũng như đã từng hấp thu linh thạch hạ phẩm một dạng. Chương 152, tăng lên không gian. Chương 152, tăng lên không gian. Trần Bình hít sâu một hơi, ngưng thần câu thông ngọc bội, sau một khắc, hắn đã đưa thân vào mảnh kia quen thuộc hấp thổ địa không gian. Không gian vẫn như cũ trống trải yên tĩnh, chỉ có mảnh kia 4 mâu lớn nhỏ linh điền tản ra màu đen thâm thúy quang trạch. Đương nhiên, cái này màu đen thâm thúy quang trạch bên trong còn mang theo có chút màu tím nhạt. Đây là hấp thổ địa thăng cấp sau biểu hiện. Trần Bình ánh mắt đội vàng tại không gian biên giới liếc nhìn, ý đồ tìm kiếm bất luận cái gì bởi vì cái này 10 viên linh thạch trung phẩm mang tới biến hóa vết tích. Hắn cẩn thận đo đạc lấy 4 mâu hắc thổ địa biên giới, từng tấc kiểm tra, thậm chí đem thần thức quyết tán đến biên giới bên ngoài hỗn độn khu vực. Nhưng mà, 10 viên linh thạch trung phẩm như là châu đất xuống biển, không gian lớn nhỏ, linh điền phạm vi, thậm chí biên giới hỗn độn quay cuồng tốc độ, đều cùng lúc trước không khác nhau chút nào, không có bất kỳ cái gì mắt thường hoặc cảm giác khả biện cải biến. Là Trần Bình nhíu mày, lập tức lại triển khai, mang theo một tia trong dự liệu bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ là 10 viên linh thạch trung phẩm mà thôi. Linh thạch hạ phẩm vẫn cần đến hàng vạn mà tính mới có thể thăng cấp. Điểm ấy phân lượng, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Hắn nguyên bản cũng không có trông cậy vào điểm ấy đầu nhập liền có thể hiệu quả nhanh chóng, chỉ là vì nghiệm chứng phỏng đoán. Xác nhận linh thạch trung phẩm hữu hiệu, bản thân liền là thu hoạch lớn nhất. Nếu phương hướng chính xác, còn lại chính là như thế nào thu hoạch đủ nhiều linh thạch trung phẩm. Trần Bình lập tức rời đi ngọc bội không gian, trở về phường thị. Lần này hắn mục tiêu minh xác, thẳng đến lúc trước hối đoái qua linh thạch mấy nhà kia tín dự còn có thể cửa hàng. Khi Trần Bình lấy ra hơn 3 vạn mai linh thạch hạ phẩm tăng thêm trước đó còn thừa yêu cầu hối đoái linh thạch trung phẩm lúc, mấy nhà cửa hàng trưởng quý đều kinh sợ. Như vậy kết sủ linh thạch hạ phẩm, đủ để xếp thành núi nhỏ, càng lộ vẻ bày ra ra hối đoái người bất phàm tài lực cùng quyết tâm. Tại Trần Bình bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ chút cơ kỳ khí tức trước mặt, các trưởng quý trong lòng kinh nghi không chừng. Nổi lên tham lam suy nghĩ, cũng bị cấp tốc bóc tắt, lý trí chiếm thượng phong. Duy nhất một lần ăn 30.000 linh thạch hối đoái, liên quan đến quá nhiều khâu cùng khả năng truy tra, càng quan trọng hơn là bọn hắn ước lượng không rõ trước mắt vị này tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ sâu cạn, có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy tiến hành hối đoái trúc cơ tu sĩ, hoặc là tông môn nhân vật trọng yếu, hoặc là chính là có cực kỳ cường ngạnh chỗ dựa hoặc thực lực bản thân kinh người. Tùy tiện động thủ, phong hiểm thực sự quá lớn, cực khả năng đổi lấy trúc cơ tu sĩ không chết không thôi trả thù, tuyệt không phải mở tiệm dự tính ban đầu. Cân nhắc liên tục, trưởng quỹ chỉ có thể thầm than khẩu khí, nghiêm túc dựa theo giá thị trường, 110 so 100 tỷ lệ tiến hành hối đoái. Bọn hắn đen ăn đen quen thuộc, bây giờ đụng phải lớn như vậy một món linh thạch, ngược lại là không dám ăn. Nếu như đen ăn đen, đắc tội một người khó lường vật, vậy bọn hắn cũng không cần tại chợ đen này bên trong lăn lộn. Khấu trừ các loại phí thủ tục hao tổn, Trần Bình cuối cùng lấy được 310 mai linh thạch trung phẩm. Lần nữa trở lại mướn tiểu lâu tính thất, bố trí xong cấm chế. Trần Bình không chần chờ nữa, đem chứa hơn 300 mai linh thạch trung phẩm túi chứa vật huynh đảo mà ra. Hắn thao túng ngọc bội, lần này, cơ hội là cho hắn tới. Bạch quang lấp lóe, một viên tiếp một viên linh thạch trung phẩm cấp tốc đã mất đi quang trạch, hóa thành bụi. Bọn chúng ẩn chứa rộng lượng linh khí bị ngọc bội tham lam thôn phệ, chuyển hóa, phản phất đầu nhập vào một cái sâu không thấy đáy lò luyện. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang, đến lúc cuối cùng một viên linh thạch trung phẩm hóa tận. Trong tinh thất, chỉ còn lại có nhàn nhạt bụi bặm lưu động cùng trong không khí chưa tan hết tinh thuần linh lực dư vị. Trần Bình không kịp chờ đợi đem tâm thần chìm vào ngọc bội không gian. Biến hóa có thể thấy rõ ràng, không còn là hư vô mờ mịt. Cái kia bốn mâu hắc thổ địa biên giới, bốn phương tám hướng đồng thời hướng ra phía ngoài phát triển ước chừng một thước khoảng cách. Mặc dù vẹn vẹn một thước, tại toàn bộ rộng lớn hỗn độn bối cảnh bên dưới lộ ra không có ý nghĩa. Nhưng này mới tăng thổ nhưỡng màu đen, thật sự rõ ràng tồn tại lấy, cùng nguyên bản bốn mẫu linh điền hòa làm một thể, tản ra đồng dạng thâm trầm tẩm bổ khí tức. Một tấc đất, liền mang ý nghĩa nhiều một phần sản xuất. Trần Bình ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến cái kia mới mở rộng đi ra một thước đất đen. Thổ nhưỡng tính chất, linh khí ẩn chứa cảm giác, cùng ban đầu không khác. Hắn đứng người lên, nhìn quanh cái này thêm ra tới một tấc vùng, tính toán cái này tăng phúc đại biểu đại giới, 310 mai linh thạch trung phẩm, tương đương hơn 34,000 linh thạch hạ phẩm. Cái này bèn bèn đem hắc thổ địa diện tích phát triển một thước. Một thứ đại khái số lượng, tại Trần Bình trong đầu thành hình, muốn đem 4 mẫu hắc thổ địa lần nữa thăng cấp, mở rộng đến hắn mong đợi 6 mẫu thậm chí 8 mẫu quy mô, cần chỉ sợ không phải mấy ngàn, mà là mấy vạn mai linh thạch trung phẩm. Ý vị này, mấy trăm vạn linh thạch hạ phẩm. Dù là Trần Bình tâm trí cứng cỏi, giờ phút này cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Khoản tài phú này đủ để tại Thanh Vân Tông hạt nội phường thị mua xuống một tòa tốt nhất cửa hàng liên quan hoạch tâm nhất mấy con phố. Cho dù đối với có được ngọc bội, am hiểu luyện đan hắn mà nói, đây cũng là một cái trong ngắn hạn cơ hồ không cách nào với tới cao số lượng. Mấy trăm vạn linh thạch thì tính sao? Chỉ cần có thể thôi động cái này thần bí hắc thổ địa tiếp tục trưởng thành, bỏ ra lại nhiều cũng đáng. Khối thổ địa này gánh chịu lấy nối thẳng tiên lộ vô hạn khả năng, nó giá trị xa không phải chỉ là linh thạch có thể cân nhắc. Đừng nói trung phẩm, chính là linh thạch thượng phẩm, trong truyền thuyết linh thạch cực phẩm, chỉ cần đường tại dưới chân, dù là dùng bỏ, hắn cũng muốn bỏ đi kiếm, đi đổi. Trong mắt của hắn một lần nữa nhóm lửa diễm. Linh thạch thiếu áp lực là to lớn, nhưng cùng lúc thăng cấp con đường sáng tỏ thông suốt cảm giác hưng phấn, đồng dạng chân thực mà mãnh liệt. Hắn rời khỏi ngọc bội không gian, nhìn qua trống không hai tay cùng chỉ còn hàng ngàn linh thạch hạ phẩm túi chứa vật, thật sâu thở dài. Linh thạch cái đồ chơi này, thật sự là không trải qua hoa. Thực sự kiếm linh thạch, muốn kiếm linh thạch, lại muốn kiếm đại bút linh thạch. Trần Bình ánh mắt kiên định, muốn kiếm 300-400 vạn linh thạch lời nói. Hiện hữu tài phú tích lũy con đường quá mức đơn nhất, hiệu suất cũng còn thiếu rất nhiều. Dù sao, trong tay hắn chỉ có luyện đan, bán đan, đầu này duy nhất tranh thủ linh thạch con đường. Mà con đường này đích lợi còn giảm đi. Hắn mỗi lần xuất thủ đan dược đều là đại lượng xuất thủ cho cửa hàng đan dược. Dạng này liền sẽ dẫn đến giá cả sẽ bị ép trở về không bán chín thành tả hữu. Dù sao, những cửa hàng kia cũng muốn kiếm linh thạch. Một thành này lợi nhuận nhìn như không nhiều, nhưng theo hắn luyện đan lượng cấp tăng lên cùng trường kỳ hao tổn, cộng lại chính là một bút tinh người tổn thất. Ngẫm lại vừa mới tiêu hao hết hơn 3 vạn linh thạch, nếu như có thể nhiều một thành lợi nhuận, đó chính là hơn 3000 linh thạch. Cái này cơ hồ lại tiếp cận 10 khối linh thạch trung phẩm. Trần Bình không khỏi cảm thấy một trận đau lòng. Cửa hàng xác thực muốn kiếm linh thạch không giả, có thể chúng ở giữa kiếm đi linh thạch quá nhiều. Trần Bình nghĩ tới bán lẻ, giống tu sĩ bình thường một dạng, bày quầy bán hàng một dạng xuất thủ đan dược. Ý nghĩ này đã từng lóe lên, liền bị hắn bóp tắt. Vậy quá lãng phí thời gian tinh lực, lãng phí bó lớn thời gian ở trên đây, chính mình còn muốn hay không tu luyện. Hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình danh nghĩa còn có một hàng đơn vị tại Thanh Vân Phường thị bên dưới, vị trí vắng vẻ cửa hàng. Cửa hàng kia diện tích là đủ lớn, nhưng khu vực không tốt, người đi thưa thớt, trông cậy vào nó sinh ra bao nhiêu ích lợi không quá hiện thực. Càng quan trọng hơn là, trong tay hắn căn bản không có người có thể phái đi qua phụ trách kinh doanh cửa hàng này. Chương 153, luyện đan khảo hạch chương 153, luyện đan khảo hạch để phụ mẫu Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị đi quản lý cửa hàng. Trần Bình lập tức lắc đầu. Phụ thân luyện khí tầng 5, mẫu thân luyện khí 4 tầng, tu vi vốn liền không cao, thọ nguyên có hạn. Chính mình cung cấp đan dược cho bọn hắn, là hy vọng bọn họ có thể nhiều chút thời gian tu luyện, tranh thủ tại trên con đường tiến thêm một bước, chí ít sống lâu chút năm tháng. Để bọn hắn đi kinh doanh cửa hàng, mỗi ngày nên đón mang đến, quan tâm việc vặt, tất nhiên thật to chậm trễ tu luyện, cái này vi phạm với hắn dự tính ban đầu. Thú hồ, Phương Thị Ngư Long hôn tạng, để tu vi không cao phụ mẫu đi tòa chấn, hắn cũng không yên lòng. Viên Kinh Thiên, ý nghĩ này cũng chỉ là nhất chuyện. Viên Kinh Thiên hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ cha mẹ mình an toàn, đây là quan trọng nhất. Mà lại hắn vừa mới tại phụ lục chi đạo bên trên bước vào nhất giai hạ phẩm, cũng cần thời gian củng cố cùng tăng lên. Để hắn phân tâm đi quản lý cửa hàng, hai đầu không lấy lòng, đồng dạng không phải cử chỉ sáng suốt. Diêu Mẫn cùng Tiền Bu, hai cái đồ đệ ngược lại là trung tâm, cũng tại tận tâm tận lực quản lý cái kia 60 mẫu linh điển. Nhưng chăm sóc linh điển, nhất là trong đó tỉ mỉ bồi dưỡng linh dược, bản thân liền là một hạng cực kỳ hao phí thời gian cùng tinh lực làm việc. Nhổ cỏ, xới đất, dẫn nước, quan sát mọc, giữ gìn tụ linh trợ. Mỗi ngày vụn vặt không ngừng, cơ hồ chiếm cứ bọn hắn một nửa thời gian tu luyện. Trần Bình còn trông cậy vào bọn hắn tu vi sau khi tăng lên, có thể chia sẻ càng nhiều linh điển sự vụ, thậm chí tương lai có thể độc lập quản lý một vùng khu vực. Hiện tại để bọn hắn lại phân tâm đi kinh doanh cửa hàng, chỉ sợ hai bên cũng làm không được, linh điền hoang phế càng là được không bù mất. Trái lo phải nghĩ, vậy mà không người có thể dùng. Nhân thủ hay là quá thiếu. Trần Bình khẽ khẽ thở dài, ngón tay ấn ấn mi tâm. Hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế ý thức được, muốn chống đỡ lấy chính mình ngày càng khổng lồ sản nghiệp cùng tu luyện nhu cầu, chỉ dựa vào trước mắt hoạch tâm mấy người đã giật gấu ba bay. Hắn cần giúp đỡ, đáng tin có thể chia sẻ cụ thể sự vụ giúp đỡ. Mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, phải giải quyết linh thạch thiếu cùng con đường vấn đề, nhất định phải tăng thu giảm chi, quản nhiều chạy xuống dòng dòng. Một, khai nguyên phát triển tài nguyên. Chứ đan dược, cần tìm kiếm mặt khác ổn định lại lợi nhuận khả quan linh thạch nơi phát ra. Cái này cần thời gian cùng cơ duyên đi thăm dò. Hai, thiết lưu giảm bớt hao tổn. Nhất định phải giải quyết đan dược bị trung gian thương kiếm lời trên lệch giá vấn đề. Mở chính mình cửa hàng đan dược bắt buộc phải làm. Ba, hạch tâm phóng thích chính mình. Muốn tăng thu giảm chi, điều kiện tiên quyết là đem chính mình từ thấp hiệu tái diễn lao động bên trong giải phóng ra ngoài. Trước mắt nhất chiếm dụng hắn thời gian chính là luyện chế nhất giai đan dược tụ linh đan, hồi khí đan các loại. Những đan dược này lợi nhuận tương đối nhị giai đan dược thấp, nhưng luyện chế số lượng lớn, tốn thời gian dài. Nếu như có thể bồi dưỡng được hợp cách luyện đan học đồ, chuyên môn phụ trách luyện chế những này nhất giai đan dược, là có thể đem thời gian của hắn giải phóng ra ngoài, chuyên chú vào lợi nhuận cao hơn, độ khó luyện chế càng lớn nhị giai đan dược như chân nguyên đan cùng trọng yếu nhất, tự thân tu luyện. 4. Chấp hành bồi dưỡng nhân thủ. Mở cửa hàng cần trưởng quỹ cùng tiểu nhị, luyện chế nhất giai đan dược cần học đồ. Những này đều cần nhân thủ có thể tin được. Cùng từ bên ngoài tìm khó mà tín nhiệm người, không bằng chính mình bồi dưỡng. Thu đồ đệ, bồi dưỡng có được thiên phú luyện đan hoặc kinh doanh năng lực đệ tử, là giải quyết nhân thủ thiếu căn bản chi đạo. Bồi dưỡng đệ tử sao? Trần Bình trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn có chủ ý, lại mục tiêu minh xác. Đầu tiên muốn trở thành tông môn công nhận luyện đan sư, thu hoạch được công khai thu đồ đệ chuyển thụ đan đạo tư cách, dạng này mới có thể danh chính ngôn thuận, giống chống khua chiêng địa vật sắc cùng bồi dưỡng có thiên phú luyện đan hẳn giống. Trở thành tông môn luyện đan sư, chỗ tốt rõ ràng. Địa vị tăng lên, thu hoạch được tông môn bổng lộc cùng tài nguyên nghiêng, mặc dù đối với hắn khả năng hạt cắt trong sa mạc càng quan trọng hơn là có được phía quan phương công nhận thụ đồ tư cách, tông môn thậm chí sẽ cung cấp một chút tiện lợi. Đương nhiên, nghĩa vụ cũng rất rõ ràng, cần hoàn thành tông môn định kỳ phái phát luyện đan nhiệm vụ. Vì tông môn luyện chế chút đan dược, chuyện đương nhiên. Trần Bình đối với cái này thấy rất nhạt. Lấy hắn tỷ lệ thành đan, hoàn thành tông môn nhiệm vụ dễ như trở bàn tay, thậm chí còn có thể kiếm lời nhỏ một chút. Điểm ấy bỏ ra, đổi lấy một cái quang minh chính đại thân phận cùng bồi dưỡng thế lực bình đại, phi thường có lời. Quyết tâm đã định, Trần Bình không còn lưu lại. Hắn thu thập xong đồ vật, rời đi từ lâu, trực tiếp tiến về Thanh Vân Tông khu vực hạch tâm một trong, Đan đỉnh phong. Đan đỉnh phong cao vút trong mây, ngọn núi bảy biện ra một loại ôn nhuận xích hồng sắc, đỉnh núi quanh năm bao phủ nhàn nhạt mùi thuốc mây mù. Nơi này linh khí không chỉ có nồng đậm, càng ẩn chứa một cỗ đặc biệt có cây tinh túy chi khí, đối với linh dược sinh trưởng và luyện đan đều rất có ích lợi. Cả ngọn núi bị một tòa to lớn tam giai trung phẩm linh mạch tư dưỡng, là tông môn hoàn toàn xứng đáng trọng địa. Nhưng mà, cùng nó tầm quan trọng so sánh, Đan đỉnh phong bên trên người lại không coi là nhiều. Trần Bình một đường đi tới, chỉ thấy được một chút thần thái trước khi xuất phát vội vã dược đồng cùng mặc chế thức bảo phục luyện đan học đồ. Chân chính luyện đan sư, tăng thêm luyện đan đường trưởng lão, tổng cộng cũng bất quá hơn 20 người. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ luyện đan chi đạo gian nan, cùng luyện đan sư khan hiếm. Tiếp đại Trần Bình chính là một vị họ Tôn trúc cơ trung kỳ trưởng lão, phụ trách luyện đan đường sự vụ ngày thường. Hắn khuôn mặt gầy gò, ánh mắt bình thản, mang theo trưởng kỳ cùng đan lô dược thảo liên hệ lắng đọng xuống trầm ổn khí chất. Trần trưởng lão. Tôn trưởng lão nhìn trước mắt tuổi trẻ đến quá phận Trần Bình, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Hắn tự nhiên nhận ra vị này tông môn tân trúc cơ tu sĩ, không đến 30 tuổi trúc cơ, đã là tông môn chú mục thiên tài. Nhưng đối phương hôm nay đến luyện đan đường cần làm chuyện gì? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Tôn trưởng lão ngươi tốt. Trần Bình thi lễ một cái, đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn khảo hạch nhất giai luyện đan sư tư cách. A. Tôn trưởng lão vẻ kinh ngạc càng đậm. Không đến 30 tuổi trúc cơ tu sĩ đã hiếm thấy, còn muốn khảo hạch luyện đan sư. Nghĩ như thế nào cũng không thực tế. Hắn nhịn không được nhắc nhở. Trần trưởng lão thiên tư chắc tuyệt, tuổi còn trẻ liền đã trúc cơ, tiền đồ vô lượng. Cái này luyện đan chi đạo, bác đại tinh thâm, cực kỳ hao tổn thời gian, không phải một sớm một chiều có thể thành. Trần trưởng lão khẳng định muốn khảo hạch. Xác định. Trần Bình ngữ khí bình tĩnh, nhưng lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Thỉnh cầu Tôn trưởng lão an bài. Tôn trưởng lão gặp hắn tâm ý đã quyết, liền không còn quên nhiều. Trong lòng mặc dù còn nghi vấn, nhưng quy củ chính là quy củ, giao linh thạch liền có thể thi. Hắn gật gật đầu. Nếu như thế, khảo hạch phí 20 khối linh thạch hạ phẩm. Khảo hạch nội dung, luyện chế nhất giai hạ phẩm tụ linh đan cung cấp 10 phần vật liệu. Tỷ lệ thành đan cần đạt 3 thành trở lên, lại mỗi lô thành đan không được thấp hơn 4 mai, mới là hợp cách. Minh bạch. Trần Bình sảng khoái giao linh thạch. Khảo hạch tại một gian tiêu chuẩn luyện đan tĩnh thất tiến hành. Trong phòng bảy biện đơn giản, trung ương để đặt lấy một tôn chế thức đồng thau đan lô, lô hỏa đã do miệng địa hỏa dẫn xuất, ổn định tiêu đốt. 10 phần xử lý tốt tụ linh đan vật liệu, chỉnh tề xếp chồng chất ở một bên trên ngọc bàn. Triệu trưởng lão tự mình ở một bên giám thị. Hắn ngược lại muốn xem vị này tuổi trẻ thiên tài trúc cơ, tại đan đạo bên trên đến tột cùng có mấy phần cân lượng. Trần Bình đi đến trước lò luyện đan, vẻ mặt bình tĩnh. Tụ linh đan, chuyện này với hắn mà nói, nhắm mắt lại đều có thể luyện ra. Đương nhiên, hắn cần khống chế bên dưới tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất đan dược, không có khả năng quá mức kinh thế hai tụ. Miễn cho hù dọa cái này Tôn trưởng lão. Chương 154, ngoác mồm kinh ngạc chương 154, ngoác mồm kinh ngạc châm lửa, ấm lô. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, không có chút nào trì trệ, mỗi một cái trình tự đều tinh chuẩn đến tự nhiên mà thành. Đầu nhập vật liệu, khống hỏa, dung hợp dự tính, phân đan ngưng đan, toàn bộ quá trình trôi chạy làm cho người khác cảnh đẹp ý vui. Triệu trưởng lão trong mắt hoài nghi dần dần rút đi, thay vào đó là càng ngày càng đậm kinh ngạc. Thủ pháp này, cái này khống hỏa năng lực, nghề này vân lưu nước tiết tấu, không có trăm ngàn lần rèn luyện, tuyệt không có khả năng như vậy thuần thục. Này chỗ nào giống như là tân thủ. Mở lò thứ nhất, đan lô mở ra, 6 mai mượt mà tụ linh đan nằm tại đáy lò, đan hương xông vào mũi. Hạ phẩm 6 mai. Hợp cách. Lô thứ hai, thành công, 5 mai. Lô thứ ba, thất bại, Trần Bình tận lực khống chế hỏa hầu bất ổn. Lô thứ tư, thành công, 7 viên. Lô thứ năm, thành công, 6 mai. Thứ 10 lô, thành công, 9 mai mãn đan. Trong đó thình lình có 3 viên trung phẩm. 10 lô kết thúc, thành công 6 lô, thất bại 4 lô. Thành công lô lần bên trong, thành đan thấp nhất 5 mai, cao nhất 9 mai, bình quân viễn siêu 4 mai yêu cầu. Tỷ lệ thành đan 6 thành. Tôn trưởng lão nhìn xem Trần Bình trình lên đan dược, nhất là cuối cùng một lò cái kia 3 viên linh khí mở mịn trung phẩm tụ linh đan, trong lúc nhất thời lại có chút tắt tiếng. Thành tích này, đừng nói thông qua nhất giai khảo hạch, đặt ở nhất giai luyện đan sư bên trong đều coi là trình độ cao nhất. Hắn mới bao nhiêu lớn, làm sao làm được? Trần trưởng lão, chúc mừng ngươi, nhất giai luyện đan sư khảo hạch thông qua. Tôn trưởng lão đè xuống trong lòng rung động, tuyên bố kết quả. Hắn nhìn về phía Trần Bình ánh mắt triệt để thay đổi, tràn đầy sợ hãi thán phục cùng tìm tòi nghiên cứu. Trần Bình trên mặt cũng không quá nhiều vui mừng, phản phất chỉ là hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn thu hồi đại biểu nhất giai luyện đan sư thân phận một viên thanh đồng đan đỉnh huy hiệu, sau đó nhìn về phía Tôn trưởng lão, nói ra làm cho đối phương khuôn mặt trong nháy mắt ngừng kết lời nói. Tiếp tục khảo hạch nhị giai luyện đan sư tư cách, hôm nay cùng một chỗ khảo hạch, cũng coi là tiết kiệm thời gian cái gì. Tôn trưởng lão la thất thanh, kém chút cho là mình nghe lầm. Hắn vừa mới còn đang vì đối phương thông qua nhất giai khảo hạch mà kinh ngạc, đối phương đảo mắt liền muốn trùng kích nhị giai. Đây cũng không phải là mơ tưởng xa vời có thể hình dung. Nhị giai luyện đan sư cần đối với dự tính, hỏa hầu, thần thức điều khiển có càng sâu lý giải cùng càng mạnh lực khống chế, tuyệt không phải nhất giai nhưng so sánh. Chính hắn cũng là tại trúc cơ sau chìm đắm đan đạo gần 20 năm, mới miễn cưỡng thông qua nhị giai khảo hạch. Trần trưởng lão, tuyệt đối không thể vội vàng sao động. Tôn trưởng lão ngữ khí nghiêm túc lên. Nhị giai đan đạo cùng nhất giai có cách biệt một trời. Luyện chế nhị giai đan dược cần tiết linh lực, thần thức tiêu hao rất lớn, khống hỏa yêu cầu càng là hà khắc gấp 10 lần. Ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng căn cơ còn thấp, tùy tiện nếm thử, không chỉ có lãng phí linh thạch, càng có thể bởi vì luyện đan thất bại phản phệ mà thương tới tự thân. Hắn là thật tâm cảm thấy Trần Bình quá mức liều lĩnh, không muốn nhìn thấy một mầm ngống tốt bởi vậy gặp khó thậm chí thụ thương. Trần Bình trầm mặc một chút. Hắn lý giải Triệu trưởng lão hảo ý, nhưng hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối nắm chắc. Chân nguyên đan luyện chế, tại vô số lần rèn luyện bên dưới, xác suất thành công của hắn sớm đã ổn định tại 5 thành trở lên. Hắn cần nhị giai luyện đan sư thân phận. Ta ơn Tôn trưởng lão đề điểm. Ta tâm ý đã quyết, xin mời sư huynh thành toàn. Trần Bình ngữ khí bình tĩnh như trước, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên trì. Tôn trưởng lão nhìn xem Trần Bình cặp kia thâm thúy trầm tĩnh đôi mắt, thuyết phục lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Hắn từ trong ánh mắt này không nhìn thấy một tia người tuổi trẻ cuồng vọng cùng táo bạo, chỉ có một loại gần như nền tảng trầm ổn cùng tự tin. Hắn thở dài. Thôi, nhị giai luyện đan sư khảo hạch, cần luyện chế nhị giai hạ phẩm chân nguyên đan. Khảo hạch phí 500 linh thạch hạ phẩm. Đồng dạng 10 phần vật liệu, tỷ lệ thành đan 3 thành trở lên, mỗi lô thành đan không thua kém 4 mai. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn bao ra cái này cao phí tổn, cũng là hy vọng đối phương có thể biết khó khăn trở ra. 500 linh thạch. Đây cơ hồ tương đương với một kiện cực phẩm pháp khí giá tiền. Trần Bình trong lòng cũng là siết chặt, hắn mới từ chợ đen trở về, trên thân còn sót lại hơn 1000 linh thạch, lần này liền muốn bỏ đi gần nữa. Nhưng hắn không chút do dự, đếm ra 500 linh thạch giao tới. Làm phiên sư minh. Nhị giai khảo hạch tinh thất rõ ràng cao cấp hơn, đan lô phẩm chất cũng càng tốt, dẫn động địa hỏa càng tinh khiết hơn mãnh liệt. 10 phần chân nguyên đan vật liệu, tản ra so tụ linh đan vật liệu nồng nặc nhiều sóng linh khí. Tôn trưởng lão nín hơi ngưng thần, hết sức chăm chú đứng ngoài quan sát. Hắn ngược lại muốn xem vị này trưởng lão tuổi trẻ là thật có nghịch thiên chi năng, hay là không biết tự lượng sức mình. Trần Bình lần nữa đứng ở trước lò luyện đan, luyện chế chân nguyên đan, hắn chăm chú rất nhiều. Thần thức độ cao tập trung, tinh chuẩn thao túng mỗi một sợi hỏa diễm, cảm thụ được dược liệu tại dưới nhiệt độ cao biến hóa vi diệu. Dung hợp dược lực tinh hoa lúc, chân nguyên như tơ như sợi thấm vào, dẫn dắt đến cuồng bạo linh khí quy về dịu dàng ngoan ngoãn. Toàn bộ quá trình so luyện chế tụ linh đan phức tạp mấy lần, tiêu hao cũng lớn hơn. Một ngày một đêm đi qua, trong tinh thất mùi thuốc tràn ngập, khi thì nồng đậm, khi thì mờ nhạt. Mở lò thứ nhất, thành công, 5 mai chân nguyên đan. Triệu trưởng lão nhíu mắt. Lô thứ hai, thất bại, linh lực dung hợp lúc một tia hỗn loạn. Lô thứ ba, thành công, 4 mai. Lô thứ tư, thất bại. Lô thứ năm, thành công, 6 mai. Lô thứ sáu, thành công, 5 mai. Thứ bảy lô, thất bại. Thứ tám lô, thất bại. Lô thứ chín, thành công, 4 mai. Thứ 10 lô. Tôn trưởng lão tim nhảy tới cổ rồi. Phía trước 9 lô, thành công 4 lô, thất bại 5 lô. Tỷ lệ thành đan vừa vặn 4 thành. Đã đạt tới nhị giai luyện đan sư tiêu chuẩn. Nếu như thứ 10 lô có thể thành công, cái kia trước mắt cái này trẻ tuổi Trần trưởng lão, cho dù tại nhị giai luyện đan sư bên trong, cũng là siêu quần bản tụy tồn tại. Có lẽ, hắn còn có không ít đan dược không cách nào luyện chế. Có lẽ, hắn còn thiếu trên luyện chế tốt nhị giai đan dược kinh nghiệm. Nhưng là, bằng vào một tay 5 thành trở lên chân nguyên đan sát xuất thành công, hắn chính là đứng ở nhị giai luyện đan sư đỉnh tiêm hàng ngũ. Cái này, vô dung hoài nghi. Đan lô mở ra, bốn mai tròn vo chân nguyên đan nằm tại đáy lò, ba viên hạ phẩm, một viên trung phẩm biên giới, miễn cưỡng có thể tính trung phẩm. Thành, bốn mai. Trần Bình trên mặt lộ ra một tia vừa đúng mọi mệnh cùng may mắn. Mười lô, thành công 5 lô, thất bại 5 lô. Thành công lô lần thành đan 4 đến 6 mai. Bình quân tỷ lệ thành đan, vừa vặn kẹt tại khảo hạch yêu cầu tuyến hợp lệ bên trên. Tôn trưởng lão thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nhìn xem Trần Bình, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Kinh hãi tại đối phương thật thành công, không chỉ có thành công, hay là viễn siêu tại nhị giai khảo hạch tiêu chuẩn. Kẻ này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai vô cùng có khả năng bước vào tam giai luyện đan sư hàng ngũ. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Trong tông môn lại xuất hiện một tên như thái thượng trưởng lão bình thường thiên phú thiên tài luyện đan sư. Nghĩ tới đây, Tôn trưởng lão liền vội vàng tiến lên chúc mừng. Trần trưởng lão, chúc mừng. Nhị giai luyện đan sư khảo hạch thông qua. Tôn trưởng lão thanh âm mang theo một tia chính hắn đều không có phát giác khô khốc. Hắn tự tay đem một viên màu bạc trắng điêu khắc hai tôn tiểu đỉnh huy hiệu đưa cho Trần Bình. Tin tức này như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập cự thạch, trong nháy mắt tại luyện đan đường nội bộ nhấc lên sóng to gió lớn. Không đến 30 tuổi nhị giai luyện đan sư, cái này tại toàn bộ Thanh Vân Tông trong lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy. Chương 155, cự tuyệt bái sư. Chương 155, cự tuyệt bái sư. Đan đỉnh phong bên trên không nhiều luyện đan sư cùng đám học đồ nghe hỏi chạy đến, nhìn về phía cửa tính thất cái kia thân ảnh tuổi trẻ ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng thật sâu kính sợ. Trần Bình, chính là cái kia mới trúc cơ trưởng lão. Ông trời của ta, hắn làm sao làm được? Không đến 30 tuổi trúc cơ thêm nhị giai đan sư, cái này hắn dáng dấp giống như trong hỏa người a. Nói nhảm, ngươi không phải liền là trong hỏa nhìn thấy hắn? Không phải, ý của ta là hắn dáng dấp giống như trong hỏa người. Tiếng nghị luận ông tác hưởng. Không biết lúc nào Tôn trưởng lao biến mất tại luyện đan đường, cũng không biết lúc nào hắn lại xuất hiện. Hắn thời điểm xuất hiện, sau lưng một cỗ mênh mông như vực sâu nhưng lại ôn hòa nội liễm khí tức cường đại đột nhiên giáng lâm đan đỉnh phong. Thân mang một mạc áo bào cho hạt phát đồng nhan lão giả vô thanh vô tức xuất hiện tại cửa tinh thất. Hắn khuôn mặt thanh kỳ, ánh mắt ôn nhuận, phản phất tẩn chứa thông thấu thế gian đại trí tuệ. Người này chính là Thanh Vân Tông tử phụ cường giả, tam giai đỉnh phong luyện đan đại sư, thái thượng trưởng lão Lý Hành Nhất. Toàn bộ luyện đan đường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người không mình hành lễ, không dám thở mạnh. Lý Hành Nhất ánh mắt rơi vào Trần Bình trên thân, mang theo không che giấu chút nào thưởng thức và tìm tòi nghiên cứu. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Hai tử, ngươi rất tốt. Lão phu Lý Hành Nhất, xem ngươi đan đạo thiên phú chắc tuyệt, căn cơ mặc dù hơi có vẻ yếu kém, nhưng tiềm lực vô tận. Có thể nguyện bái nhập lão phu môn hạ, làm lão phu chi đệ tử, chuyển thừa ta chi đan đạo. Và anh, đám người triệt để sôi trào. Thái thượng trưởng lão tự mình hiện thân thu đồ đệ, đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Vô số đạo hâm mộ, ghen ghét, khó có thể tin ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Trần Bình trên thân. Tôn trưởng lão càng là kích động đến ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ, nhìn về phía Trần Bình ánh mắt tràn đầy chờ mong, phảng phất tại nói: "Mau trả lời ứng a." Nhưng mà, Trần Bình tâm lại bỗng nhiên trầm xuống, cảnh giác nhìn xem người tới. "Bái sư." Bái tại tông môn thái thượng bà ngoại, tam giai đàn sư môn hạ. Cái này nhìn như là cơ duyên to lớn, nhưng đối với hắn mà nói, lại là tồn tại to lớn thai hoàng ẩm. Nếu như có thể bái sư lời nói, lần trước trưởng môn thu hắn làm đồ thời điểm, hắn liền đã đáp ứng, không cần hiện tại. Lý Hành Nhất tu vi đạt tới tử phụ cảnh, thần thức cường đại. Một khi bái sư, sớm chiều ở chung, chỉ điểm tu luyện và luyện đan, trên người mình bí mật lớn nhất, viên kia thần bí ngọc bội, bại lộ phong hiểm đem hiện lên dãy số nhân bạo tăng. Ngọc bội không gian là hắn hết thệ căn bản, là hắn con đường ỷ bảo, tuyệt không cho phép có mất. Cái gì đang đạo truyền thừa, cái gì chỗ dựa bối cảnh, tại ngọc bội bí mật trước mặt, đều không đáng nhắc lên. Cơ hồ không có chút gì do dự, Trần Bình đón Lý Hành Nhất ôn hòa lại phảng phất có thể thấm nhuần lòng người ánh mắt, thật sâu vai chào, ngữ khí cung kính nhưng vô cùng kiên định. Đệ tử Trần Bình, bái tạ thái thượng trưởng lão hậu ái. Trưởng lão đang đạo thông huyền, đệ tử ngưỡng mộ đã lâu. Nhưng đệ tử tự biết tính tình tàn mạn, sợ khó chuyên tâm phụng dưỡng sư tôn tả hữu, rất sợ cô phụ trưởng lão mong đợi. Lại đệ tử vu đang đạo một đường, càng nguyện tự hành tìm tòi thể ngộ, mặc dù ngu dốt chậm chạp, cũng là đạo tâm chỗ hướng. Khẩn cầu trưởng lão thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Yến tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trần Bình, phảng phất tại nhìn một người điên. Cự tuyệt, hắn vậy mà cự tuyệt thái thượng trưởng lão. Triệu trưởng lão miệng mở rộng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hoàn toàn không cách nào lý giải. Lý Hành Nhất trên mặt nụ cười ấm áp cũng có chút ngưng tụ, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhỏ kinh ngạc, lập tức lại khôi phục thâm thúy bình tĩnh. Hắn thật sâu nhìn Trần Bình một chút, ánh mắt kia phảng phất muốn xuyên thấu thân thể của hắn, thấy rõ linh hồn hắn chỗ sâu ý nghĩ. Trầm mặc mấy hơi, Lý Hành Nhất mới chậm rãi nói: "Người có chí riêng, đạo duyên không thể cưỡng cầu." "Cũng được." Ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, như là dung nhập trong gió, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái kia cố mênh mông uy áp cũng theo đó tiêu tán. Thẳng đến Lý Hành Nhất rời đi thật lâu, đan đỉnh phong bên trên bầu không khí ngưng kết mới chậm rãi buông lỏng. Đám người nhìn về phía Trần Bình ánh mắt đã từ kính sợ biến thành nhìn quái vật giống như phức tạp. Có tiếc hận, có không hiểu, thậm chí ẩn ẩn có một tia không biết điều xem thường. Trần Bình lại giống như chưa tỉnh. Hắn phía sau lưng quần áo, tại vừa rồi cái kia thâm trầm nhìn soi mói, đã bị mồ hôi lạnh có chút thấm ướt. Thái thượng trưởng lão thân phận tôn quý, lòng dạ khí độ phi phàm, bị tự tuyệt mặc dù ngoài ý muốn, nhưng còn không đến mức bởi vậy làm khó hắn một tên tiểu bối. Cái này bái sư vốn là một kiện không có chút ý nghĩa nào sự tình. Rất nhiều tu sĩ muốn bái sư cũng bất quá là vì tài nguyên, vì một cái bối cảnh. Tài nguyên, hắn có là bối cảnh, khả năng có như vậy chút điểm tác dụng. Nhưng hắn Trần Bình cũng không phải một cái ưa thích trương dương người, bối cảnh với hắn mà nói như là gân gà. Thật đến sinh tử chiến thời điểm, ai để ý bối cảnh của ngươi là cái gì? Trước tiên đem ngươi chém giết lại nói. Bối cảnh, bất quá là dọa người buồn cười đồ chơi. Gen sát, còn phải tự thân cứng rắn. Hô Trần Bình thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng coi là hoàn thành chính mình kế hoạch thứ nhất. Kể từ đó, hắn liền có thu đồ đệ tư cách. Hắn không nhìn chung quanh các loại ánh mắt phức tạp, chuyển hướng còn tại trong lúc khiếp sợ không có lấy lại tinh thần Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão, Trần Bình thanh âm phá vỡ trầm mặc, do hỏi: "Ta nếu thông qua nhị giai luyện đan sư khảo hạch, theo tông môn quy củ, phải chăng có thể tuyển nhận môn đồ, truyền thụ đan đạo kỹ nghệ?" Tôn trưởng lão đông nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Bình, nửa ngày mới gật gật đầu, ngựa khí hơi khô chát chát. "Tự nhiên có thể. Nhị giai luyện đan sư có tư cách tại trong tông môn nhập học tụ đồ, cũng có thể tự hành tìm kiếm, tuyển nhận có thiên phú luyện đan đệ tử dốc lòng bồi dưỡng. Chỉ cần đem đệ tử danh sách báo cáo chuẩn bị luyện đan đường liền có thể." "Đa tạ sư huynh." Trần Bình chắp tay thi lễ, trên mặt lộ ra một tia như chút được gánh nặng lại tràn ngập mong đợi thân sắc. Trọng yếu nhất tư cách rốt cục lấy được. Hắn không còn lưu lại, tại mọi người vẫn như cũ ánh mắt phức tạp nhìn soi mói, quay người rời đi đan đỉnh phòng. Thanh sơn phía trên, động phủ tinh thất. Trần Bình ngồi xếp bằng, trong lòng tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Chiêu thu đệ tử, khẳng định là muốn chiêu thu đệ tử. Chính là cái này có được thiên phú luyện đan đệ tử, từ nơi nào gọi đến đâu? Tìm kiếm nhân tuyển chuyện này, cũng là rất hao tổn tâm trí. Trần Bình nhìn về phía ngoài cửa sổ mở mịt linh điện, ánh mắt thâm thúy. Tìm kiếm những cái kia có thiên phú luyện đan, tâm tính còn có thể, đáng giá bồi dưỡng hẳn giống, độ khó cũng không nhỏ. Bất quá, nói đi thì nói lại, một khi người có thể chọn lựa đối với hắn tương lai kế hoạch, đem mang đến rất lớn có ích. Trong tay hắn không thiếu luyện đan tài nguyên, chính là thiếu có được thiên phú luyện đan đệ tử. Chỉ cần có thể tìm tới có được thiên phú luyện đan đệ tử, hắn có lòng tin, trong thời gian rất ngắn, đem hắn đào tạo thành nhị giai luyện đan sư. Đến lúc đó, bất luận là về thời gian hay là linh thạch tranh thủ bên trên, đều sẽ tăng lên một cái lớn bậc thang. Nếu không, đi mua mấy đứa bé về là tốt sinh bổ dưỡng. Chương 156, chọn lựa hạt giống. Chương 156, chọn lựa hạt giống. Trần Bình có ý nghĩ như vậy, tự nhiên là có hắn nguyên nhân chỗ. Có được thiên phú luyện đan, tâm tính còn có thể, đáng giá bồi dưỡng hạt giống, tại Thanh Vân Tông bên trong chọn lựa không khác mò kim đáy biển. Huống hồ, tông môn tử đệ liên lụy quá nhiều, nền tảng không rõ, cũng không phải ước nguyện của hắn. Nếu như nhận được Bạch Nhãn Lang, vậy liền thật sẽ đem chính mình buồn nôn hỏng. Kể từ đó, một cái ý niệm trong đầu tự nhiên dần dần rõ ràng. Nếu trong tông môn khó tìm, vậy liền hướng ra phía ngoài cầu. Nhất là những cái kia buôn bán nô lệ, con buôn nô lệ trong tay, khẳng định có phù hợp hắn yêu cầu hài đồng. Vài ngày sau một ngày, Trần Bình thân ảnh xuất hiện đang quen thuộc trong chợ đen. Mấy ngày thời gian, bán một nhóm đan dược, trong tay lại có hơn 1000 mai linh thạch. Có nhiều như vậy linh thạch lời nói, mua mấy cái có thiên phú luyện đan hài đồng trở về, xác nhận dư xài. Hắn cái này mục tiêu cũng minh xác, nhân khẩu mua bán khu vực. Tại một cái dùng tô giáp hàng rào sắt vây ra một khu vực lớn trong góc, cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình. Quần áo tả tơi nam nữ nhét chung một chỗ, ánh mắt phần lớn chết lặng trống rỗng, mang theo bị lâu dài tha mãi sau tĩnh mịch. Cho dù là tu sĩ, biến thành nô lệ lời nói, hạ chàng cùng phạm nhân biến thành nô lệ hạ chàng là không lệ mấy. Bởi vì con buôn nô lệ bản tính đều không khác mấy. Một chút cường tráng hán tử bị đơn độc khóa tại cọc sắt bên trên, bắp thịt cuộn cuộn, trên thân mang theo vết roi, ánh mắt hung ác lại lộ ra tuyệt vọng. Những người này không nhìn rõ thân phận của mình, không muốn tự hạ thân phận làm nô, trong lòng không có nô tính. Cho nên con buôn nô lệ bọn họ liền dùng nguyên thủy nhất biện pháp để bọn hắn trở thành trong lòng mang theo nô tính nô lệ. Trong không khí tràn ngập mồ hôi bẩn, dì sắc cùng một kia như có như không mùi máu tươi. Một người mặc hoa lệ, mang trên mặt khôn khéo con buôn nụ cười hán tử trung niên tiến lên đón, ánh mắt tại Trần Bình chỉnh tề màu xanh phục sức tông môn thượng chuyển một vòng, dáng tươi cười càng nhiệt tình mấy phần. Vị đạo hữu này, nhưng là muốn chọn mấy cái tiện tay lao lực. Trong hầm mỏ đào quáng trắng hán, vẫn có thể hầu hạ người nữ nô. Cam đoan hàng thật, giá tiền dễ thương lượng. Trần Bình thần sắc bình thản, ánh mắt đảo qua những cái kia chết lặng đám người, đi thẳng vào vấn đề. 12 tuổi phía dưới hài đồng, thân có linh căn, tốt nhất có chút phương diện luyện đan tiên phú nội tình. Trung niên con buôn trong chợ đen được người xưng là lão cẩu, cáo giả, càng ngày càng chó. Chỉ gặp hắn trong mắt tinh quang lóe lên, nụ cười trên mặt chồng đến sâu hơn. Ôi, đạo hữu ngài cái này có thể hỏi đến giờ lên, món hàng tầm thường sao có thể nhập ngài pháp nhãn? Xin mời đi theo ta, mời vào bên trong. Bên trong có hàng tốt. Hắn dẫn Trần Bình vòng qua những cái kia chen trúc lều lớn cũ, đi hướng phía sau một loạt tương đối độc lập, cũng lộ ra sạch sẽ chút gian phòng nhỏ. Mỗi cái gian phòng đều là lồng sắt, đang đóng nhân số rõ ràng ít hơn nhiều. Phần lớn là chút trai trai hải tử, nhỏ bất quá 7, 8 tuổi bộ dáng, lớn nhìn cũng bất quá 12, 13 tuổi. Đạo hữu ngài nhìn. Lão cẩu chỉ vào những ngày lồng sắt, ngựa khí mang theo vài phần tận lực thổ thức, bắt đầu hắn giới thiệu. Những ngày bé con, nói đến, ai, đều là người đáng thương a, ngài nhìn cái kia mặc vải xám áo tiểu tử, thấy không? Vốn là phía Bắc Hỏa Phong cốc Liễu gia bảng chi tử đệ, Liễu gia ngài biết đi. Trước đó vài ngày, nghe nói đắc tội người không nên đắc tội, trong vòng một đêm, hắc, liền thừa mấy cái này mang linh căn các con, bị cựu gia đóng gói vứt ra hồi máu, đến ta chỗ này. Hắn lại chỉ hướng một cái khác trong lồng một cái ôm đầu gối, ánh mắt rụt rè tiểu nữ hải. Nha đầu kia, họ Triệu. Nhà nàng nguyên là tại mấy cái môn phái nhỏ ở giữa làm chút dược tài đổi tay buôn bán, kết quả cuốn vào một cọc mua bán lớn, bị người trở thành dê thế tội, cả nhà đều. Liên thưa nàng, đo qua, ngũ linh căn, đáng tiếc căn cốt yếu một chút. Lao cậu cảm thấy chưa đủ nghiền, ngón tay điểm hạ dưới người hắn một cái 7, 8 tuổi nữ hải. Đạo hữu, không nói gạt ngươi, đứa nhỏ này gia tộc đi ra luyện đan sư, là hắn nhị bá. Nha đầu này đâu, cũng hẳn là có luyện đan sư thiên phú, ta cảm thấy ngài mua nàng trở về, nhất định bật siêu trô giá trị. Trần Bình ánh mắt bình tĩnh đảo qua, những hài đồng này phần lớn có rúm lại lấy, ánh mắt hoặc sợ hãi hoặc mở mịt. Hắn bắt lấy Lao cậu trong lời nói những cái kia vụn vặt bối cảnh tin tức, trong lòng hiểu rõ. Những hài đồng này, phần lớn đến từ bị diệt môn hoặc gặp tai vạ bất ngờ tiểu gia tộc, thế lực nhỏ. Những cái kia người thắng vì ép sau cùng giá trị, đem may mắn còn sống sót có linh căn hài đồng như là hàng hóa một dạng buôn bán. Đây chính là tu tiên giới tầng dưới chót đấm máu hiện thực. Lao cẩu nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Trần Bình đối với những cái kia hàng thông thường không hứng thú lắm, lời nói xoay chuyển, trên mặt chất lên càng sốt ruột dáng tươi cười. Nhưng mà, tiên sư ngài muốn là có luyện đan nội tình hạt giống tốt, món hàng tầm thường tự nhiên không xứng với thân phận của ngài. Ta chỗ này, thật là có hai khối khó được ngọc thô. Hắn mang theo Trần Bình, đi đến tận cùng bên trong nhất một cái hơi lớn lồng sắt trước. Trong lồng giam giữ một đôi thiếu nam thiếu nữ, tuổi chừng sờ 12 tuổi tả hữu, mặt mày giống nhau đến 7-8 phần, hiển nhiên là song sinh tử. Nam Hải thân hình hơi có vẻ đơn bạc, mặc một bộ tắm đến trắng bệnh cựu bà con, mang trên mặt chút dinh dưỡng không đầy đủ món ăn, nhưng ánh mắt lại lộ ra viễn siêu người đồng lứa trầm tĩnh. Hắn giờ phút này chính cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài lồng Trần Bình cùng lão cậu, thân thể vô ý thức đem sau lưng nữ hải ngăn cản càng kín chút. Nữ hải nắm thật chặt ca ca góc áo, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, bờ môi mím thật chặt, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Tiên sư mời xem. Lão cậu chỉ vào hai huynh muội này, ngữ khí mang theo vài phần khoe khoang. Vương Lập Kính, Vương Lập Thiên, một đôi long phượng thai, vừa tròn 12, đều là luyện khí tầng 2, tứ linh căn tư chất. Căn của tôi không tính đỉnh tốt, nhưng thắng ở tuổi còn nhỏ, tính dẻo mạnh a. Hắn dừng một chút, thanh âm giảm thấp xuống chút, lộ ra càng thần bí. Khó được nhất là xuất thân của bọn họ. Tổ thượng thế nhưng là đi ra tam giai luyện đan đại sư, nghiêm chỉnh luyện đan thế gia. Tuy nói hiện tại gia đạo xa suốt, nhưng ngài ngẫm lại, cái này trong lòng huyết mạch chuyển thừa có thể không mất được. Mua bể, thoáng chỉ điểm, đó chính là có sẵn luyện đan hảo thủ. Ta tìm người chuyên môn đo qua, hai bé con tại nhận ra dữ liệu, khống hỏa trên cảm giác, sắc thực so với bình thường hài tử mạnh không ít, là có phần kia thiên phú. Lao cậu nước miếng văng tung tóe suy hư. Ngài ngẫm lại, đây chính là luyện đan thế gia huyết mạch. Nếu không phải, ai, nhà gặp đại nạn, lưu lạc đến đây, bực này hạt giống tốt sao có thể đến phiên bên ngoài? Bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu? Thiên sư ngài tuệ nhãn biết châu, có thể tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Đóng gói mang đi, 800 linh thạch. Tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. 800 linh thạch. Trần Bình ánh mắt rơi vào Vương Lập Kính trên thân, thiếu niên kia cảm nhận được nhìn chăm chú, thân thể căng đến càng chặt, che chở mỗi mỗi cánh tay run nhẹ nhẹ, nhưng như cũng quật cường thẳng tắp lấy lưng. Trần Bình thanh âm không có gì chập trùng, nghe không ra cảm xúc. Lão cậu, ngươi giá này, mở có thể có điểm không hợp thói thường. Chương 157, đi theo ta đi chương 157, đi theo ta đi. Lão cậu nụ cười trên mặt cứng một chút, lập tức lại chất thành đứng lên. Đạo hữu, nhìn ngài nói, đây chính là thân phụ luyện đan truyền thừa hạt giống tốt. 800 linh thạch, thật không quý. Ngài đi hỏi thăm một chút giá thị trường, chỉ là có linh căn, niên kỷ thích hợp đồng tử, không có 1-200 linh thạch ngài cũng đừng nghĩ. Huống chi cái này hai thế nhưng là mang theo thiên phú. Tương lai bồi dưỡng đứng lên, đó chính là ngài cây dụng tiền a. Trần Bình khẽ lắc đầu, ngữ khí bình thản lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ tỉnh táo. Thiên phú luyện đan, thứ này hư vô mờ mịt. Đo đi ra có thiên phú, cùng chân chính có thể trở thành luyện đan sư, ở giữa cách xa vạn dặm. Người ta đều rõ ràng, bồi dưỡng một cái luyện đan sư, muốn nện vào đi bao nhiêu linh thạch, bao nhiêu thời gian, thất bại phong hiểm lớn bao nhiêu. 800 linh thạch, đầy đủ ta đi mua hai cái tư chất tốt hơn, tu luyện tiềm lực càng lớn đồng tử, làm gì cược tại cái này hư vô mờ mịt thiên phú bên trên. Ánh mắt của hắn đảo qua Vương Lập Kính cùng Vương Lập Thiên, hai đứa bé hiển nhiên cũng nghe đến hắn, nữ hài trong mắt trong nháy mắt phun lên tuyệt vọng thủy quang. Nam hài sắc mặt cũng càng trắng, bờ môi mím lại phát xanh. Trần Bình bất vi sở động, tiếp tục nói: "Ta tìm có luyện đan nội tình hài tử, bất quá là hình cái bất việc, mua về đánh một chút ra tay, xử lý chút cơ sở dữ liệu, tránh khỏi ta lại từ đầu dạy dạy thôi. Về phần bồi dưỡng thành chân chính luyện đan sư, a, ta cũng không có phần kia lòng dạ thanh thản cùng thân gia." Lời nói này như là một chậu nước lạnh, tưới vào lao cậu trên đầu, cũng tưới vào trong lòng huynh muội trong lòng. Lao cậu nụ cười trên mặt triệt để nhịn không được rồi, hắn đương nhiên biết Trần Bình nói có lý. Thiên phú luyện đan nghe dọa người, nhưng ở tàn khốc tu tiên giới tầng dưới chót, cái đồ chơi này chính là cái gân gà. Thật có năm chắc bồi dưỡng thành tài gia tộc, cũng sẽ không tùy tiện phóng xuất. Thả ra, thường thường chính là nện trong tay, cực vận khí mặt hàng. Hắn lúc trước mua xuống hai huynh muội này, cũng là nhìn chúng luyện đan thế gia tiết tuổi, muốn đánh cược một phen giá cao bán đi, kết quả một mực nện ở trong tay. Nhớ tới cũng là cảm thấy mình đầu óc rút. Lúc trước, làm sao lại không nghe đồng hành khuyến cáo đâu? Hơn 600 linh thạch mua về, còn nuôi thời gian nửa năm. Cái này mẹ nó là làm cái gì suy nghĩ? Đơn giản chính là cho người khác làm công, làm từ thiện. Cái này, đạo hữu cũng không thể nói như vậy. Lão cẩu xoa xoa tay, da mặt đỏ lên, còn muốn dãy rủa một chút. 750 linh thạch. Thấp nhất. Lại thấp ta thật thua thiệt vô liếng. 500 Trần Bình báo ra một con số, gọn gàng mà linh hoạt. Nam. 500. Lão cẩu giống như là bị đạp cái đuôi, kém chút nhảy dựng lên, thanh âm đều nhọn. "Đạo hữu, ngài đây không phải muốn mạng của ta thôi. Ta lúc đầu thu bọn hắn, còn chưa hết số này. Ngài thêm chút đi. 700 linh hạch. Đây quả thật là ta đấy. Ngài dù sao cũng phải để cho ta về cái bản đi. Ta chỗ này có giấy tờ, ta cho ngài xem qua một chút, miễn cho ngài không tin ta." Lão cẩu từ trong túi trữ vật, móc ra một viên ngọc giản, ném cho Trần Bình. Trần Bình thần thức dò vào trong đó. Bên trong ghi lại, hai cái này lòng phượng thai vào tay giá cả là 680 mai linh thạch. Mà bắt đầu thời gian, đúng là nửa năm trước đó. Trần Bình nhìn xem lão cẩu tấm kia bởi vì vội vàng cùng đau lòng mà mặt đỏ lên. Hắn xem như biết được, gia hỏa này vì sao không nỡ bán. Nguyên lai là nhập hàng giá cả quá cao, một mực đặt ở trên tay, lại không nỡ thâm một tiền. Thôi. Trần Bình lần nữa liếc qua trong lồng sắt đôi kia bởi vì to lớn giá cả trên lệnh mà lộ ra càng thêm thấp thỏm lo âu minh muội. Thiếu niên Vương Lập Kính gắt gao cắn môi dưới, cơ hồ muốn cắn ra máu, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, thân thể bởi vì tuyệt vọng mà có chút phát run. Hai đứa bé cùng mình hữu duyên, cũng liền không có kẻ mà cả. 700 sao Trần Bình trầm ngâm, tựa hồ đang ước lượng cái số này. Lao cậu khẩn trương nhìn xem hắn, không dám thở mạnh. Trong lồng không khí, tựa hồ cũng đọc lại. Nửa ngày, Trần Bình mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác buông lỏng. Thôi, nhìn ngươi cũng không dễ dàng. 700 liền 700. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn về phía lồng sắt bên cạnh một cái khác gian phòng nhỏ. Đứa bé kia, nhìn xem cũng bất được, cùng nhau dựng trò ta đi. Lao cẩu thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, đó là bên cạnh trong lồng một cái một mình co quắp tại nơi hẻo lánh nam hải, nhìn 11-12 tuổi, so Vương gia huynh muội nhỏ gầy chút, mặc một bộ rõ ràng không vừa vặn cũ nát ra áo. Nam hải tóc khô héo, trên mặt không có gì huyết sắc, chính cúi đầu, ngón tay vô ý thức móc trên mặt đất cỏ khô. Hắn, lao cẩu sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, trên mặt lập tức chất lên dáng tươi cười, nhưng đáy mắt cực nhanh lướt qua một tia tính toán. Đạo hữu hảo nhãn lực. Đứa nhỏ này gọi Tiêu Phong, 11 tuổi, luyện khí tầng 2, cũng là tứ linh căn. Xuất thân thôi. Ai, cũng là số khổ em bé, cha hắn, gia hắn thái gia, đều là trong gia tộc đan sư, mặc dù không có xông ra cái gì trò lớn, nhưng gia học nội tỉnh bày ở đó mà. Lao cẩu phụ thân đi lên, tại Trần Bình bên thai nhỏ giọng nói. Đứa nhỏ này cũng đo qua, xác thực có như vậy điểm luyện đan nội tình. Lúc đầu đơn bán, nói ít cũng phải 400 linh thạch. Bất quá tiên sư ngài nếu gói Vương gia huynh muội, đứa nhỏ này coi như cái thiêm đầu, 350 linh thạch. Ngài thấy thế nào? 350 linh thạch. Trần Bình bôi lông mày cho lên. Lão cẩu, ngươi cái này đúng vậy hiền hậu. Vương gia huynh muội tốt xấu đỉnh lấy cái luyện đan thế gia vào bọc, tuy nói hữu danh vô thực, ta cũng nhận 700. Đứa nhỏ này, tổ thượng cao nhất cũng liền luyện điểm cơ sở đan dược sống tạm đi. Cùng thế gia hai chữ có thể không dính nổi bên cạnh. Làm sao có thể cùng hai huynh muội này so sánh với? 200 linh thạch, cao nữa là lại là một phen ngươi tới ta đi giằng co. Cuối cùng, Tiêu Phong lấy 300 linh thạch giá cả thành giao. So ban sơ 350 linh thạch, thiếu đi 50 linh thạch, cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Tiểu tử này, rõ ràng tiến ra không có cao như vậy. Lao cẩu ở trên người hắn, xác nhận kiếm không ít linh thạch. Không bằng như vậy, lao cẩu này, không biết cười đến sán lạn như thế. Thôi, chung quy là cái duyên phận. Trần Bình tổng cộng bỏ ra 1000 linh thạch. Giao nhận hoàn tất, 3 phần mang theo đặc thù sóng linh khí quyển gia thú, rơi vào Trần Bình trong tay. Đây là tỏa hồn khế phía trên dùng bí pháp giam cầm Vương Lập Kính. Vương Lập Thiên, Tiêu Phong riêng phần mình một sợi hồn phách. Khế này nơi tay, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dẫn động khế ước chi lực, trong nháy mắt gạt bỏ sợi hồn phách kia, thu khế người nhẹ thì thần hồn trọng thương trở thành ngớ ngẩn, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Đây là tu tiên giới khống chế nô lệ trực tiếp nhất cũng tàn khốc nhất thủ đoạn. Trần Bình thu hồi tỏa hồn khế, trong lòng cũng không gợn sóng. Tu tiên giới mạnh được yếu thua, hắn bỏ ra linh thạch, tự nhiên muốn nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. Đương nhiên, như cái này ba đứa hải tử tương lai biểu hiện đầy đủ trung tâm, để cho hắn sử dụng, hắn cũng sẽ không keo kiệt tại thích hợp thời điểm trả lại hồn phách. Dù sao, hồn phách không trọn vẹn, cuối cùng ảnh hưởng trên con đường hạ. Hắn giải khai lồng sắt cấm chế, đối với bên trong ba cái chưa tỉnh hồn, mang theo e ngại nhìn xem con của hắn, chỉ nói ba chữ: "Đi theo ta đi." Chương 158, chính thức thụ đồ chương 158, chính thức thụ đồ khi Trần Bình mang theo ba cái quần áo cũ nát, thần sắc nhát gan hải tử trở lại Thanh Sơn động phủ khu vực lúc, tự nhiên đưa tới Trần phụ Trần Đại Sơn, mẫu thân Lâm thị cùng hai cái đồ nhi chú ý về phần Viên Kinh Thiên. Hắn một mực say mê tại luyện chế phù lục của chính mình, căn bản không có để ý Trần Bình tình huống bên này. "Bình nhi, đây là..." Trần Đại Sơn nhìn xem đi theo nhi tử sau lưng, túi đầu không dám nhìn người ba đứa hài tử, nhíu mày. "Cha, mẹ." Trần Bình ngữ khí bình thản. "Vừa đi phường thị mua ba cái tiểu nô trở về. Về sau để bọn hắn tại đan phòng đánh một chút ra tay, xử lý chút tạp vụ. Hắn không có tinh luyện đan tiên phú sự tình, chỉ nói là làm tạp dịch nô lệ. Nghe chút là mua được nô lệ." Trần Đại Sơn cùng Lâm thị trên mặt hiếu kỳ lập tức phai nhạt xuống dưới, biến thành bình thường hờ hững. Theo hai người đối với thế giới tu tiên hiểu rõ, liên quan tới thế giới tu tiên tàn khốc, bọn hắn đã yên lặng tiếp nhận. Nhân khẩu buôn bán loại chuyện này, đừng nói là thế giới tu tiên, bọn hắn đã từng trong thế giới, cũng là thường xuyên phát sinh, không cảm thấy kinh ngạc. Về phần vừa rồi vì sao ánh mắt không thích hợp, là bởi vì hai người bọn họ coi là Trần Bình đem chính mình con riêng mang trở về. Hai cái đồ nhi cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm. Chính bọn hắn chỗ gia tộc cũng là thường xuyên mua sắm nô lệ làm một chút sinh hoạt việc vặt, cho nên đối với chính mình sư tôn mua sắm nô lệ, tự nhiên là không có ý kiến gì. "Ân, ngươi an bài chính là." Trần Đại Sơn gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Lâm Thị thì quay người, đi chiếu khán trong linh điền gieo xuống vài quặng linh đào mầm cây. Từ lần trước, Trần Bình mua một chút linh đào trở về. Mẫu thân Lâm Thị liền đối với linh đào hương vị, nhớ mãi không quên. Vì tương lai có thể thường xuyên ăn vào linh đào. Mấy ngày trước đây, để Trần Bình hai cái đồ nhi đi mua linh đào cây mầm non gieo xuống. Ba đứa hài tử được an bài tại ở gần Trần Bình động phủ một gian đơn sơ trong thạch thất. Trần Bình cho bọn hắn mỗi người một bộ sạch sẽ quần áo, đơn giản một chút thức ăn và nước mát, cùng một người một cái túi trữ vật. Về sau, các ngươi liền ở nơi này. Trần Bình thanh âm không có gì nhiệt độ. Vương Lập Kính, Vương Lập Thiên, Tiêu Phong, nhớ kỹ chính các ngươi danh tự. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày giờ mão sơ khắc 5 giờ sáng đến ta bên ngoài đàn phòng chờ lấy. Ba đứa hài tử đội vàng quỳ xuống, thanh âm mang theo run rẩy. Là chủ nhân. Trần Bình bước xuống mấy khối ghi lại cơ sở văn tự cùng nhân thể kinh lạc hình ngọc giản. Biết chữ, nhận mệnh. Ba ngày sau ta muốn kiểm tra. Nói xong, quay người rời đi. Thạch thất cửa đóng lại, lưu lại ba đứa hài tử hai mặt nhìn nhau, trong mắt trừ đối với không biết sợ hãi, lại vẫn ẩn ẩn sinh ra một tia khó có thể tin ánh sáng nhạt. Không cần đi hầm mỏ, không cần đi làm khổ dịch, còn có thể học tập. Ngày thứ hai, giờ mão sơ khắc, sắc trời không rõ, ba cái tiểu nhỏ thân ảnh đã quy củ xuôi tay đứng nghiêm tại Trần Bình bên ngoài đan phòng trên đất trống, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Trần Bình đẩy cửa đi ra, hơi lườm bọn hắn, tiến đến. Trong đan phòng, tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc cùng khói lửa. Trần Bình không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp bắt đầu truyền thụ cơ sở nhất luyện đan thưởng thức. Luyện đan chi đạo, thủ trọng biết thuốc. Gốc này là 10 năm thanh hao thảo tính lạnh xuống, chất lỏng đắng chát, là luyện chế thanh tâm tán chủ dược một trong. Gốc rễ thân chỗ có một vòng trắng nhạt đường vân, người là tốt hắn cầm lấy một gốc phổ thông dược liệu, thanh âm rõ ràng bình ổn, giảng giải cơ sở nhất dược tính nhận ra yếu điểm. Khống hỏa chính là luyện đan chi cơ. Pháp lực thôi động đan hỏa, không phải man lực như vị, cần lấy thần niệm dẫn đạo, cảm giác trong lửa linh lực rất nhỏ lưu chuyển, đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một đám nhỏ ổn định hỏa diễm, biểu thị lấy như thế nào lấy yếu ớt thần niệm điều khiển nó nhiệt độ cao thấp, hình thái biến hóa. Hắn đem chân hỏa đan kinh thượng quyển cơ sở nhất pháp quyết cùng khống hỏa kỹ xảo, phá giải ra, từng giờ từng phút truyền cho ba đứa hài tử. Không có cao thâm đạo lý, chỉ có nhất buồn thể, nặng nhất phục cơ sở huấn luyện. Nhận ra cái này 10 loại dữ liệu, nói ra đại thể dự tính. Lấy thần niệm điều khiển cái này sợi đan hỏa, bảo trì ánh đến lớn nhỏ, tiếp tục một khắc đồng hồ. Cảm giác khối này hỏa văn thạch bên trong chứa hỏa linh chi lực, nếm thử dẫn động một tia đi ra. Ba đứa hài tử học được dị thường khắc khổ, thậm chí có thể nói là liều mạng. Bọn hắn biết rõ chính mình thân phận làm nô lệ, rõ ràng hơn trước mắt cơ hội này là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Không cần ở trong tối vô thiên ngày trong động mỏ hao hết sinh mệnh, không cần tại quất roi bên dưới làm trâu làm ngựa, mà là có thể học tập thuật luyện đan. Cứ việc chỉ là cực kỳ cơ sở đồ vật, đối bọn hắn mà nói đã là thiên đường. Vương Lập Kính học được nhất chuyên chú, ánh mắt sắc bén, mỗi một chi tiết nhỏ đều gắng đạt tới nhớ kỹ, nhưng thỉnh thoảng sẽ bởi vì vội vàng mà lộ ra thần niệm bất ổn. Vương Lập Thiên thì càng thêm tinh tế tỉ mỉ, tại cảm giác hỏa hầu cùng dược liệu rất nhỏ trên khí tức tựa hồ có chút sự nhạy cảm trời sinh, chỉ là lá gan quá nhỏ, thao tác lúc luôn luôn mang theo do dự. Tiêu Phong nói ít nhất luôn luôn yên lặng từng lần một luyện tập, thất bại liền mím môi lại đến, trong ánh mắt có loại cùng tuổi tác không hợp trầm tĩnh cùng tính bền dẻo. Mỗi khi Trần Bình bạch ra sai lầm của bọn hắn, ba người đều là kinh sợ quỳ xuống nhận lầm, sau đó càng thêm cố gắng. Trần Bình nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng. Hắn chỉ là cần công cụ, cần có thể thay hắn chia sẻ luyện đan áp lực, sáng tạo giá trị công cụ. Hắn cho bọn hắn cơ hội, nhưng tuyệt sẽ không cho ôn nhu. Tài nguyên phương diện, hắn cũng không keo kiệt. Trừ bao ăn ở, mỗi tháng sẽ còn cho mỗi người 3 viên cực phẩm tẩy tùy đan, trợ bọn hắn tu luyện, trợ bọn hắn sớm ngày bước vào luyện khí 3 tầng. Điểm ấy đầu nhập, đối với hắn mà nói không có ý nghĩa. Thời gian thấm thoát, đảo mắt 1 năm qua đi. Thanh Sơn cách cục đang lặng lẽ cải biến. Thanh Sơn bên trên, 60 mẫu linh điển, trồng lấy một chút thường dùng đê giai phụ dược. Về phần một ít đan dược chủ dược, cơ bản không có trông chọn. Đến một lần, tác dụng không lớn. Thứ hai, sinh trưởng chu kỳ quá dài, ngắn hạn không chiếm được cái gì ích lợi. Chủng phụ dược lời nói, cũng không cần tấp nập đi phường thị, mua sắm phụ dược, đến phụ trợ luyện chế đan dược. Trong đan phòng, mỗi ngày đều có khai lò. Ba đứa hài tử đều có thể luyện chế đan dược. Thời gian 1 năm đi qua, thay đổi lớn nhất, tự nhiên là ở thạch thất bên trong ba đứa hài tử trên thân. Sung túc cẩm thực, ổn định chỗ ở, mỗi tháng 3 hạt cực phẩm tẩy tùy đan cung cấp, tăng thêm cách xa ăn bữa hôm lo bữa mai sợ hãi, để bọn hắn thân thể như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa mầm non, cấp tốc trổ cảnh. Vương Lập Kính cùng Vương Lập Thiên huynh muội trên mặt món ăn, rút đi không ít, vóc dáng cao lớn một đoạn. Tiêu Phong cũng không còn là bộ kia gầy trơ cả xương bộ dáng, trong ánh mắt trầm tĩnh càng thêm nội liễm. Càng quan trọng hơn là tu vi. Tại Trần Bình ngầm đồng ý bên dưới, bọn hắn lợi dụng Trần Bình cho thời gian tu luyện, cùng mỗi tháng 3 hạt cực phẩm tẩy tùy đan phục dụng. Trải qua 1 năm khổ tu, lại đều thành công đột phá, bước vào luyện khí 3 tầng. Ba đứa hài tử thiên phú tương tự, tu luyện cũng là đã từng gia tộc truyền thụ cho hoàng giai thượng phẩm công pháp, bởi vậy tiến cảnh cơ hội nhất trí. Đương nhiên, nhất làm cho Trần Bình vui mừng chính là, không phải bọn hắn tu vi tiến bộ, mà là ba người bọn hắn tại trên luyện đan tiến triển. Chương 159, Ngọc bội mới hiệu chương 159, Ngọc bội mới hiệu ba đứa hài tử tại trên luyện đan tiến phú, so với chính mình trong tưởng tượng, muốn nhiều xuất sắc. Chân hỏa đan kinh thượng quyển pháp quyết trụ cột, ba người đều là đã nhập môn. Khống hỏa, biết thuốc, cảm giác dược liệu dung hợp biến hóa các loại cơ sở, nắm giữ được có chút vững chắc. Nếu như không có tiên phú luyện đan lời nói, chỉ là chân hỏa đan kinh nhập môn, liền cần thời gian 3, 5 năm. Ba người không đến thời gian 1 năm nhập môn, tiên phú đã không kém gì Trần Bình bao nhiêu. Nhất trực quan thành quả là, bọn hắn đã có thể độc lập luyện chế cấp thấp nhất dưỡng linh đan cùng tẩy tùy đan, đồng thời xác suất thành công tương đương khả quan, nhất là tẩy tùy đan. Cái này ở mức độ rất lớn, nhờ vào Trần Bình Ngọc bội trong không gian gốc kia tuổi thọ kinh người hàn tinh thảo thụ. Do nó kết xuất hàn tinh thảo, dược tính tinh thuần nồng đậm, gần như 300 năm phần dược tính. Dùng bực này chủ dược luyện chế tẩy tùy đan, giảm mạnh độ khó. Tại Trần Bình chỉ đạo bên dưới, ba người bây giờ luyện chế tẩy tùy đan, 10 trong lò có thể có 4-5 lô thành công, mà lại ra lò đáng lượng, phẩm chất thấp nhất cũng là thượng phẩm, thường xuyên có thể tìm vận may luyện ra mấy hạt cực phẩm đan. Tin tức này nếu là truyền đi, đủ để tại Thanh Vân Tông ngoại môn gây nên chấn động không nhỏ. Ba cái luyện khí 3 tầng hải tử, có thể ổn định sản xuất thượng phẩm, thậm chí cực phẩm tẩy tùy đan. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng ở Trần Bình xem ra, thành tích này hơn phân nửa phải quy công cho cái kia gian lận giống như cực phẩm chủ dược. Khảo nghiệm chân chính ở chỗ độ khó cao hơn tụ linh đan. Tụ linh đan là luyện khí trung kỳ tu sĩ tăng cao tu vi thường dùng đan dược, độ khó luyện chế so tẩy tùy đan cao hơn một cái cấp độ. Tụ linh đan đối với khống hỏa độ chính xác, dược liệu dung hợp nắm chắc thời cơ, pháp lực tiếp tục chuyển vận tính ổn định đều muốn cầu cao hơn. Giờ phút này, trong đan phòng, Vương Lập Thiên chính hết sức chăm chú thao túng trước mặt dưới đan lô một đám nhỏ hỏa diễm. Bọn hắn dùng hay là mộc hỏa, cho nên không có khả năng phi thường tình chuẩn khống chế hỏa hầu. Vương Lập Thiên khuôn mặt nhỏ căng đến thật chặt, thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Thân thức cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến trong lò mấy vị thuốc linh dịch chậm rãi dung hợp. Bên cạnh, Vương Lập Kính cùng Tiêu Phong nín hơi ngưng thần mà nhìn xem. Suy một tiếng rất nhỏ dị hưởng, trong lò linh khí đột nhiên hỗn loạn, một cỗ mùi khét lẹt tràn ngập ra. Vương Lập Thiên khuôn mặt nhỏ trắng nhợt, ánh mắt trong nháy mắt giảm đạm đi, vẻ mặt mà cúi thấp đầu. "Chủ nhân, lại thất bại." Trần Bình đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh. Cảnh tượng này đi qua trong một năm hắn đã thấy qua vô số lần. Hắn đi qua, đầu ngón tay một chút, trong lò cháy đen cặn bã bị chân nguyên cuốn ra. Thất bại nằm trong dự liệu. Trần Bình thanh âm không có gì chập trùng. "Tụ linh đan đối với các ngươi mà nói, trên là nan quan. Trước mắt tỷ lệ thành đan chưa tới một thành, cho dù may mắn thành công, thành đan số lượng cũng chỉ có 1-2 hạt, thấp hơn nhiều bình thường trình độ. Nguyên nhân có 3. Ba đứa hải tử lập tức thẳng lưng, cúi đầu lắng nghe. Thứ nhất, tu vi không đủ. Luyện khí 3 tầng thần thức cùng linh khí, treo chống hoàn chỉnh tụ linh đan quá trình luyện chế, quá mức miễn cưỡng. Các ngươi bây giờ chợt có thành công, bất quá là cậy vào tụ linh có chủ dược tuổi thọ cực cao đồng dạng đến từ ngọc bội không gian dược lực cường hành, che giấu các ngươi kế tục không còn chút sức lực nào thiếu hụt, đi một chút vận khí thôi. Thứ hai, thủ pháp lạnh nhạt. Đối với tụ linh đan trong quá trình luyện chế mấy cái mấu chốt tiết điểm, như ngưng lộ chuyển tụ lửa dung tinh lúc nhiệt độ đột biến, cảm giác không đủ nhạy cảm, thủ pháp chuyển đổi không đủ hòa hợp thuần thục, vẫn cần thiền truy bách luyện. Thứ ba, Trần Bình ánh mắt đảo qua ba người, trọng điểm tại Vương Lập Thiên còn có chút phiếm hồng ánh mắt bên trên dừng lại một chút. Tâm tính táo bạo, luyện đan như tu hành, coi trọng lòng yên tĩnh như nước, thần niệm trong suốt. Một lần thất bại liền nỗi lòng chập trùng, vẻ bại ảo não, làm sao có thể nắm chặt cái kia thoáng qua tức thì thành đan cơ hội. Cần nuôi một viên đan hủy lâu nghiêng ta từ lũ lũ trái tim lớn. Vương Lập Thiên mặt càng đỏ hơn, dùng sức gật đầu. "Là, chủ nhân, ta nhớ kỹ." Tiếp tục luyện. Từ xử lý dược liệu bắt đầu. Trần Bình không nói thêm lời, quay người đi hướng chính mình tinh thất. Trong tinh thất, Trần Bình ngồi xếp bằng, nội thị bản thân. Đan điền khí hải bên trong, thể lỏng chân nguyên như là tĩnh mịch đậm sâu, so một năm trước càng thêm cô đọng thâm hậu, lại ngưng tụ ra một giọt mới chân nguyên dịch. Bất quá, khoảng cách trúc cơ tầng 2 hàng rào, cảm giác vẫn như cũ xa xôi. Hắn yên lặng tính ra, theo tốc độ bây giờ, nếu không sử dụng kính tuôn thuật, chỉ sợ còn cần 3-4 năm mài nước công phu mới có thể đột phá. Duy nhất tăng lên điểm sáng ở chỗ thần thức. Điểm này, Trần Bình cũng chưa từng nghĩ tới. Năm đó trúc cơ mới bắt đầu, bước vào trúc cơ cảnh, thần thức của hắn phạm vi ổn định tại 1600 trượng tả hữu. Theo đạo lý nói, hẳn là đột phá trúc cơ tầng 2, thần thức mới có tăng lên. Nhưng hắn khác biệt, hắn từ khi trúc cơ đằng sau, thần thức phạm vi mỗi ngày đều có tăng lên, bây giờ hơn 2 năm đi qua, thần thức phạm vi lặng yên phát triển đến hơn 1800 trượng. Cái này tăng trưởng tốc độ, viễn siêu bình thường trúc cơ tu sĩ vốn có tiêu chuẩn. Nguyên do trong đó, Trần Bình hắn cũng đã biết rõ ràng. Đúng là mình trong đan điền ngọc bội phụ trợ. Mỗi ngày mặt trời mọc thời gian, ngọc bội đều sẽ tản mát ra từng tia cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác màu tím nhạt khí tức. Những khí tức này không cách nào bị nhục thân hấp thu, lại như là mưa xuân giống như, vô thanh vô tức tư dưỡng thần hồn của hắn bản nguyên. Mỗi ngày tư dưỡng, tích lũy tháng ngày bên dưới, chính là cái này vượt qua lẽ thường thần thức tăng trưởng chi nguyên. Để Trần Bình hiếu kỳ chính là, chính mình nhặt được miếng ngọc bội này, chưa có hấp thổ địa không gian cùng tầm bổ thần hồn bên ngoài. Tương lai, nó phải chăng còn có mặt khác thần dị? Còn có, cái này tầm bổ, phải chăng có cực hạn? Những vấn đề này, tạm thời cũng không tìm tới đáp án. Hắn chỉ có thể mang kính sợ cùng cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy ngọc bội bí mật này. Thần thức tăng trưởng, không thể nghi ngờ là một cái cự đại ưu thế. Vô luận là lúc luyện đan chính xác hơn điều khiển, lúc đối địch càng xa cảnh giới cùng càng nhanh phản ứng, hay là tương lai lĩnh hội phức tạp hơn công pháp bí thuật, thần thức cường đại đều là không thể thiếu nền tảng. Không chỉ có như vậy, nghe nói đột phá tử phụ cảnh giới thời điểm, sức mạnh thần thức mạnh mẽ số lượng cũng là không thể thiếu. Thần thức có thể tiếp tục cường đại, Trần Bình tự nhiên cao hứng. Hắn thậm chí hy vọng thần thức của mình tăng trưởng tốc độ lại nhanh bên trên một chút. Đương nhiên, đây hết thể nhân tố quyết định vẫn là ở chỗ ngọc bội. Một năm qua đi, hắc thổ địa trong không gian biến hóa không phải rất lớn. Chân nguyên thảo thụ lặng lặng đứng sừng sững, đang kéo dài không ngừng tam giai nước linh tuyển đổ vào sau khi tuổi của nó phần đã tích lũy đến hơn 160 năm. Phiến lá càng thêm đầy đặn, trong mạch lạc chảy xuôi nồng đậm linh quang, thân cây cũng tráng kiện một vòng, tản ra cường hoành sóng linh khí. Trần Bình lấy xuống trong đó phi lá, luyện chế ra không ít lần chân nguyên đan. Đáng tiếc, dược tính tuy tinh khiết, viễn siêu phổ thông chân nguyên cỏ, nhưng khoảng cách luyện chế cực phẩm chân nguyên đan cần thiết chủ dược tiêu chuẩn còn kém chút hỏa hầu. Trần Bình khẽ nhíu mày, hơn 160 năm dược tính, bằng vào hắn tinh diệu khống hỏa cùng chân hỏa đan kinh huyền ảo, miễn cưỡng có thể luyện chế ra phẩm chất không tệ thượng phẩm chân nguyên đan. Về phần cực phẩm, dược tính nội tình vẫn như cũ không đủ, không có cực phẩm chân nguyên đan, liền không cách nào sử dụng kình thôn thuật. Hắn trúc cơ kỳ tốc độ tu luyện cũng chỉ có thể làm từng bước, khó mà tăng tốc. Trần Bình thu hồi thần niệm, chậm rãi mở mắt ra. Động phủ ngoài cửa sổ, thanh sơn vẫn như cũ. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, rơi vào đan phòng phương hướng, nơi đó mơ hồ truyền đến khống hỏa rất nhỏ ba động, cùng bọn nhỏ trầm thấp tiếng giao lưu. Con đường phía trước từ từ, đạo ngăn lại dài. Linh thạch muốn kiếm lời, tu vi muốn sách, đan dược muốn luyện, bí mật muốn thủ, cái này ba cái mua được công cụ cũng phải tiếp tục nghiền ép. Không, là bồi dưỡng giá trị của bọn hắn. Hắn thở phào một hơi, nói nhỏ tại trong tĩnh thất tiêu tán. Chương 160, Thanh Vân bí cảnh. Chương 160, Thanh Vân bí cảnh. Trần Bình đang định mở ra một vòng mới bế quan. Triệu Nguyên Khải tại ngoài động phủ, chính cầm ngọc giản cho Trần Bình truyền âm. Động phủ cửa đá mở ra, nhìn thấy đứng ở phía ngoài Triệu Nguyên Khải, Trần Bình cảm thấy ngoài ý muốn. Lần trước trao đổi kình tu thuật, trao đổi nhanh chóng tu hành lý luận, chẳng lẽ là cảm thấy chưa đủ nghiền, lại là đến giao lưu phương diện tu luyện tâm đắc trải nghiệm. Triệu sư minh. Trần Bình chắp tay chào. Triệu Nguyên Khải mang trên mặt rõ ràng ý cười, khoát khoát tay. Trần sư đệ không cần đa lễ, ta lần này đến là cho ngươi đưa một tin tức tốt. Hắn dừng một chút, nhìn xem Trần Bình. Ngươi tiến vào Thanh Vân cổ thụ bí cảnh xin mời, thông qua được. Trần Bình nao nao, lông mày vô ý thức nhíu lên. Thanh Vân cổ thụ bí cảnh. Triệu sư minh, ta cũng không xin mời qua nơi đây. Triệu Nguyên Khải nụ cười trên mặt cứng một chút, trong mắt lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Sư đệ ngươi cũng không biết Thanh Vân bí cảnh. Hắn trên dưới dò xét Trần Bình, phản phất tại nhìn cái gì vẫn hi hãn, lập tức lại giật mình. Là, sư đệ ngươi nhất tâm hướng đạo, thâm cư không ra ngoài, nhập môn không lâu lại trực tiếp tấn làm trưởng lão, tông môn rất nhiều thưởng thức sự vụ, sợ là chưa từng lưu ý. Hắn thu liễm kinh ngạc, yên nhẫn giải thích nói, đây là tông môn hạch tâm truyền thừa một trong. Phàm ta Thanh Vân tông đệ tử, nếu có thể tại 40 tuổi trước thành công trúc cơ, đều có tư cách tiến vào Thanh Vân bí cảnh, nếm thử thu hoạch Thanh Vân cổ thụ ban cho cơ duyên. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả 40 tuổi trước trúc cơ người đều có thể được phép, cần trải qua trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão cộng đồng ước định nó tiềm lực. Trần sư đệ ngươi năm chưa 30 liền đã trúc cơ, vốn là ván đã đóng thuyền nhân tuyển. Huống chi Triệu Nguyên Khải ngữ khí mang tới từ đáy lòng khen ngợi. Ngươi bây giờ càng là tại 30 chi linh trước, liền thành tiểu nhị giai luyện đan sư. Như thế thiên tư cùng thành tựu, chớ nói bây giờ, chính là đặt ở tông môn thời kỳ cường thịnh cũng thuộc về hiếm thấy. Thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn nhất trí tán thành, tự nhiên không trở ngại chút nào. Trần Bình ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trên mặt bất động thanh sắc. Thì ra là thế. Chỉ là, cái này Thanh Vân cổ thụ, đến tột cùng lai lịch ra sao? Trong bí cảnh, lại là như thế nào thu hoạch cơ duyên? Đây là tông môn căn cơ, cũng là ta Thanh Vân tông danh hào chi tồn tại. Triệu Nguyên Khải thần sắc nghiêm nghị. Bí cảnh hải tâm, chính là gốc kia Thanh Vân cổ thụ. Nó vốn là ngũ giai trời địa linh căn, truyền thuyết đang nỗ lực độ kiếp hóa hình thời điểm, gặp trọng thương, không chỉ có độ kiếp thất bại, phẩm giai càng là rơi xuống, bây giờ miễn cưỡng duy trì tại tứ giai cấp độ. Ta Thanh Vân tông khai phái tổ sư, chính là nhân duyên tế hội tìm được cây này, ở tại che chở cho khai sáng Thanh Vân nhất mạch. Tông môn trong lịch sử những cái kia uy chấn một phương cường giả, không khỏi là tại dưới cổ thụ thu được cơ duyên lớn, mới có thể tại trong cùng thế hệ chỗ hết tài năng. Ngữ khí của hắn mang lên một tia không dễ dàng phát giác nặng nề. Chỉ là, ngàn năm dĩ hàng, cổ thụ thương thế không những không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại có chuyển biến xấu chi tượng. Nó đã vô lực như thượng cổ thời kỳ như vậy, khẳng khái huệ trạch tất cả người tiến vào. Bây giờ, nó đối với người tiến vào tư chất yêu cầu trở nên cực kỳ khắc nghiệt. Chỉ có bị tông môn tán thành, tư chất tiềm lực đầy đủ chắc tuyệt người, sau đó có thể đến gần nó cổ thụ bản thể trong vòng 10 trượng, tiếp nhận nó uy áp người, mới có thể thu được cơ duyên. Đương nhiên, càng là có thể đến gần cổ thụ, có khả năng lấy được cơ duyên liền càng là phong phú, trong truyền thuyết, thậm chí khả năng đạt được cổ tu đại năng hoàn chỉnh truyền thừa là gần. Trần Bình lặng lặng địa thính lấy, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Có được như vậy nội tình, Thanh Vân tông hiện tại, vì sao cũng không thể hiện ra cùng xứng đôi cường thịnh? Hắn trực tiếp hỏi: "Triệu sư minh, tha thứ ta nói thẳng, Thanh Vân tông đã có như thế nghịch thiên cơ duyên, tông môn vì sao hiện tại tựa hồ cũng không bởi vậy cường thịnh?" Triệu Nguyên Khải trên mặt lướt qua một tia phức tạp cười khổ. Sư đệ nhạy cảm, ngàn năm trước đó, ta Thanh Vân tông sát thực từng hùng cứ An Lý quốc, phong quang vô lượng. Khi đó cổ thụ thương thế hơi nhẹ, ban cho cơ duyên cũng càng là tấp nập phong phú. Nhưng mà, ngàn năm trôi qua, theo cổ thụ thương thế chuyển biến xấu, nó đối với người tiến vào yêu cầu càng ngày càng cao, ban cho cơ duyên số lần cùng phẩm chất cũng không lớn bằng lúc trước. Tông môn dốc hết toàn lực sưu tầm thiên tài địa bảo, đối với cổ thụ thương thế hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cứ kéo dài tình huống như thế, tông môn liền dần dần đi xuống đường dốc. Gần trăm năm, có thể chân chính tới gần cổ thụ, thu hoạch được ra dáng cơ duyên đệ tử, càng là lắc đắc không có mấy. Hắn thở dài, cổ thụ, nó có lẽ cũng tại tự cứu, chỉ nguyện đem lực lượng lưu cho có khả năng nhất đến giúp nó người đi. Trần Bình hiểu rõ, cây cổ thụ này chưa từng tư người che chở, biến thành một cái tinh minh người giao dịch. Nó cần chân chính có thể giúp nó khôi phục lực lượng, phổ thông đầu tư đã mất ý nghĩa. Đa tạ sư minh giải hoặc. Trần Bình chắc tay, chẳng biết lúc nào khởi hành. Trường môn đã ở bí cảnh cửa vào chờ đợi, việc này không nên chậm trễ, sư đệ cái này liền theo ta tiến đến đi. Triệu Nguyên Khải đạo, Trần Bình gật đầu, cấp tốc làm ra an bài. Hắn gọi Viên Kinh Thiên, trịnh trọng căn dặn nó cần phải bảo vệ cẩn thận phụ mẫu độc phủ. Lại tiến vào đan phòng, đối với đang luyện tập khống hỏa Vương Lập Tính, Vương Lập Thiên cùng Tiêu Phong ba người hạ đạt tu luyện nghiêm khắc cùng luyện đan nhiệm vụ chỉ lệnh, yêu cầu bọn hắn làm từng bước, không được lười biếng. Ba cái thiếu niên thiếu nữ cung kính linh mệnh, không dám có chút qua loa. Dàn xếp thỏa đáng, Trần Bình lúc này mới theo Triệu Nguyên Khải ngự kiếm mà lên, hóa thành hai đạo lưu quang, bay về phía Thanh Vân Tông chỗ sâu. Bí cảnh cửa vào, ở vào chủ phong phía sau núi một chỗ bị cấm chế cường đại bao phủ lũ cốc. Trưởng môn Lý Linh Phong quả nhiên đã đợi ở đây. Hắn thân mang một bộ thanh lịch áo xanh, khí độ trầm ngưng, nhìn thấy Trần Bình đến, trong mắt không che giấu chút nào vẻ hân thượng. Trần trưởng lão tới. Lý Linh Phong thanh âm ôn hòa. 30 không đến trúc cơ, 30 không đến thành nhị giai luyện đan sư, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Lần này cổ thụ bí cảnh, trông ngươi có thể có sở hạch. Hắn trong lời nói mang theo vẻ chờ mong. Trưởng môn quá khen, đệ tử sợ hãi, ổn thỏa hết sức. Trần Bình cung kính đáp lễ, thái độ khiêm tốn. Lý Linh Phong không cần phải nhiều lời nữa, tắt lấy ra một viên không phải vàng không phải một lệnh bài. Lệnh bài hiện lên màu xanh đậm, mặt ngoài tự nhiên vân gỗ lưu động, tản ra cổ lão mà ôn hòa khí tức. Hắn đem lệnh bài đưa cho Trần Bình. Nắm lệnh này, tâm thần chỉ bảo, có thể tự cảm ứng bí cảnh tiếp dẫn. Trần Bình theo lời tiếp nhận lệnh bài. Đầu ngón tay chạm đến lệnh bài sát na, cổ lão mênh mông ý niệm liền ôn hòa tràn vào thức hải của hắn, cũng không phải là ép buộc, càng giống là một loại mời. Một cái hùng vĩ, mọi mệnh nhưng như cũng mang theo một loại nào đó uy nghiêm ý niệm, tại trong tâm thần của hắn vang lên. Người cầm lệnh, có thể nhập cái này ý niệm trực tiếp tác dụng tại thần hồn. Trần Bình trong lòng run lên, trong nháy mắt cân nhắc lợi hại. Thông môn nếu muốn hại hắn, không cần như thế đại phí chu trương. Lần này bí cảnh chi hành, nguy hiểm lớn nhất, khả năng đến từ gốc kia thần bí khó lường cổ thụ bản thân. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống tất cả tạp niệm. Cho dù thật có chí mạng nguy hiểm, ngọc bội không gian chính là hắn sau cùng đường lui. Tâm niệm cố định, hắn không do dự nữa, thần niệm chủ động đáp lại cái kia là mời. Ông. Lệnh bài thoát ly Trần Bình bàn tay, trôi nổi tại giữa không trung, tản mát ra nhu hòa vầng sáng màu xanh. Vầng sáng cấp tốc quyết tán, tại đáy cốc trong cấm chế bắn ra một mảnh như nước gợn màn ánh sáng màu xanh lam. Lệnh bài hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào trong màn sáng tâm, màn sáng tùy theo dập dờn, chậm rãi vỡ ra một đạo chỉ chứa một người thông qua khe hở. Trần Bình bay đầu hướng Lý Linh Phong cùng Triệu Nguyên Khải hơi gật đầu, một bước vào khe hở. Sau lưng màn sáng trong nháy mắt lấp đầy, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Chương 161, ta có thể cứu ngươi. Chương 161, ta có thể cứu ngươi. Bí cảnh không gian cũng không lớn, Trần Bình nhìn ra bất quá phương viên hơn 10 dặm. Bầu trời là tinh khiết màu xanh, không có nhật nguyệt tinh thần, tia sáng nhu hòa hạ xuống. Mặt đất bao trùm lấy nhàn nhạt, tản ra yếu ớt linh khí cỏ xanh. Không khí mát mẻ dị thường, mỗi một lần hô hấp đều cảm giác phế phủ bị gột rửa. Lệnh bài trong tay tản ra ôn nhuận chỉ dẫn chi ý, dẫn dắt hắn hướng về phía trước. Đi ước chừng vài dặm, phía trước vẫn như cũ là bằng phẳng bãi cỏ, tầm mắt quán đạn, cũng không đại thụ bóng dáng. Nhưng mà, ngay tại hắn bước qua cái nào đó vô hình giới hạn lúc, cảnh tượng trước mắt đông nhiên vặn vẹo biến ảo. Khổng lồ đại thụ, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn phía trước trăm trượng chỗ. Nó phảng phất từ xưa tới nay liền đứng sừng sững ở đó, chỉ là trước đó bị lực lượng nào đó che đậy cảm giác. Thân cây chi trắng kiện, hơn 10 người ôm hết cũng chưa chắc có thể xuống lại, độ cao càng là xuyên thẳng thanh minh, tán cây như hoa cái, bao trùm gần phân nửa bí cảnh bầu trời. Vỏ cây là thâm thúy màu xanh đen, che kín khe rãnh giống như đường vân cổ lão, tản mát ra cổ lão cảm giác tang thương cùng nặng nề cảm giác. Nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ vô hình uy áp, tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí. Người cầm lệnh hùng vĩ mà thanh âm giàn mua, trực tiếp tại Trần Bình sâu trong thức hải vang lên, mỗi một cái âm tiết đều phảng phất mang theo tuế nguyệt bụi bặm cùng trọng lượng. Hướng về phía trước, tiếp nhận ta chi ý chí, bước vào trong vòng 10 trượng, nhưng phải cơ duyên. Càng gần, đoạt được càng dày thanh âm rơi xuống trong nấy mắt, Trần Bình cảm giác mình thân thể bỗng nhiên đã mất đi khống chế, không cách nào kháng cự ý chí tiếp quản hai chân của hắn, kéo lấy hắn, không tự chủ được hướng phía gốc kia đại thụ che trời cất bước đi đến. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình, giống một cái con rối giật dây, từng bước tiếp cận cái kia tản ra uy áp kinh khủng tồn tại. 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng, mỗi tới gần một trượng, cái kia có nguồn gốc từ thần hồn phương diện áp lực liền nặng nề một phần, phảng phất muốn đem hắn ý thức nghiền nát. Khi hắn đi đến khoảng cách đại thụ thân cây ước 20 trượng vị trí lúc, cái kia cố lôi kéo hắn tiến lên ý chí bỗng nhiên biến mất. Quyền khống chế thân thể trong nháy mắt trở về, nhưng Trần Bình lại cảm giác giống như là mới từ dưới biển sâu dãy rủa đi ra, toàn thân bị vô hình trọng áp bao khỏa, thần hồn truyền đến trận trận nhói nhói cùng choáng váng. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, thái dương đã chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Dừng lại đi, hải tử. Thanh âm giản mua mang theo không che giấu chút nào thất vọng, thậm chí có một tia mệt mỏi hờ hững. Người căn cốt thần hồn, tư chất, chính là ta trăm năm qua thấy, nhất liệt giả. 20 trượng, đã là ngươi chi cực hạn. Lại cưỡng ép hướng về phía trước, ngươi chi thần hồn, khoảnh khắc liền sẽ như trong gió nến tàn, tàn lùi chôn bụi. Nhất liệt giả. Trần Bình trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Hắn biết rõ cân lượng của mình. Linh căn đúng là kém nhất, nội tính tạm được, bất quá cũng sẽ không đặc biệt đột xuất. Có thể đi đến hôm nay, ngọc bội hắc thổ địa không gian là chỗ dựa duy nhất. Cổ thụ này sở cảm ứng, chắc là tu sĩ bản nguyên nhất thiên phú tiềm năng, mà không phải ngoại vật gia trì. Bị phán định là nhất kém cũng là không tính đoan uổng. Hắn theo lời dừng lại, chẳng những không có hề bại hoặc ý đồ mạnh mẽ xuống tới, ngược lại ngay tại cái này 20 trượng về khoảng cách, đỉnh lấy cái kia nặng nề thần hồn áp lực, khoanh chân ngồi xuống. Tiền bối. Trần Bình thanh âm xuyên thấu qua thần thức truyền ra, tận lực duy trì bình ổn. Vạn bối Trần Bình, có một chuyện tình giáo. Cổ thụ ý niệm tựa hồ dừng một chút. Trăm năm qua, tiến vào nơi đây đệ tử, không khỏi là tại nó mênh mông uy áp cùng kém đánh giá bên dưới, hoặc là sợ hãi lùi bước, hoặc là không cam lòng dễ rủa cuối cùng thất bại, hoặc là chính là đau khổ cầu khẩn cơ duyên. Giống như vậy bị phán định là vô vọng sau, còn có thể ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống thỉnh giáo ngược lại là đầu một cái. Nói đi. Thanh âm giàn mua đáp lại, mang theo một tia không dễ dàng phát giác hứng thú. Trời địa linh căn, huyền diệu vô song. Vạn bối bất tài, trong tay lại có một khối cực kỳ đặc thù linh địa, tự hỏi vô luận loại nào linh thực, chỉ cần vẫn còn tồn tại một tia sinh cơ, cắm nhập trong đó, đều có thể sống được phồn thịnh. Chân binh thần niệm truyền lại ra chân thành. Không biết tiền bối có thể có lưu lại hậu duệ hạt giống dự định. Vạn bối nguyện dốc sức bồi dưỡng, là tiền bối tổn tục huyết mạch. Ngắn ngủi trầm mặc, a cổ thụ ý niệm truyền đến một tiếng trầm thấp, phản phất cảnh khô ma sắc cười. Đứng đốc, trời địa linh căn, nắm thiên địa khí vận mà sinh, cùng một loại thuộc, giữa thiên địa duy tồn thứ nhất. Như ta tịch diệt tiêu tán, thiên địa khí vận lưu chuyển, có thể tại vạn tái đằng sau, với chỗ khác lại dựng mầm non. Đây là thiên đạo tuần hoàn. Tại ta triệt để tiêu vong trước đó, trong giới này tuyệt đối không thể sinh ra gốc thứ hai thành vân cổ thụ. Tồn tục huyết mạch, hảo ý tâm lĩnh, nhưng thiên mệnh như vậy, không cưỡng cầu được. Cái thứ nhất thăm dò, thất bại. Trần Bình cũng không nhục trí, lời nói xoay chuyển, ném ra mục đích thực sự. Thì ra là thế, là vạn bối kiến thức nông cạn. Như vậy, như vạn bối nói, có lẽ có biện pháp, có thể nếm thử làm dịu tiền bối tổn thương thế đâu. Và anh, một cỗ xa so với trước đó khổng lồ mấy lần vô hình uy áp đống nhiên giáng lâm, không còn là dẫn đạo hoặc khảo thí, mà là mang theo một loại bị mạo phạm tức giận. Trần Bình ngồi xếp bằng thân thể đống nhiên nhoáng một cái, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cổ họng phun lên một câu ngang ngái, thần hồn phảng phất bị cự truy hung hăng đập trúng, trước mắt trận trận biến thành màu đen. 20 trượng khoảng cách, giờ phút này như là luyện ngục biên giới. Hoàng Cầu Tiểu Nhi, làm sao dám nói bừa? Thanh âm giàn mua ẩn chứa như lôi đình tức giận, tại Trần Bình thức hải nổ vang. Ta tổn thương chính là thiên kiếp đạo ngấn chỗ thực, xâm nhập bản nguyên. Ngươi Thanh Vân Tông lịch đại kim đan, thậm chí Nguyên Anh lão tổ, cuối cùng tâm lực tìm khắp kỳ chân, cũng thúc thủ vô sách. Ngươi một nho nhỏ trúc cơ, kẻ như run rế, dám khẩu xuất cùng luôn. Không biết trời cao đất rộng. Uy áp kinh khủng như là thực chất tối say, muốn đem Trần Bình ý chí ép thành bụi phấn. Trần Bình gắt gao giữ vững tâm thần, bảo vệ hắn thần hồn hạch tâm không tiêu tan. Hắn cố nén thần hồn muốn nứt thống khổ, thân niệm khó khăn truyền ra ngoài, mỗi một chữ đều như cùng ở tại trên mũi dao lan qua. Tiền bối, bớt giận. Vạn bối, tuyệt không phải nói bừa. Vạn bối cả gan, xin hỏi tiền bối, từ Thanh Vân Tông khai phái đến nay, có thể từng có một người chân chính hóa giải tiền bối thương thế? Uy áp đống nhiên trì trệ. Trần Bình bắt lấy trong chớp nhoáng này thở dốc, tiếp tục gian nan truyền niệm. Không có, một cái đều không có. Vô luận bọn hắn là Kim Đan hay là Nguyên Anh, bọn hắn làm không được. Như vậy, tiền bối, vì sao không cho một cái có can đảm nói ra, có thể trị thương? Vạn bối, một cái nếm thử cơ hội. Thần niệm của hắn đứt quãng, lại dị thường rõ ràng chất vấn. Tiền bối, vết thương của ngài thế còn có thể đợi bao lâu? Chờ chút một cái. Nguyên Anh hay là kế tiếp? Đồng dạng thúc thủ vô sách. Vạn năm, dù sao trừ ta cái này, không biết trời cao đất rộng, sâu kiến Thanh Vân Tông lại không người dám nói có thể trị vết thương của ngài. Để cho ta thử một chút. Tiền bối, ngài lại có cái gì tổn thất? Không gian yên lặng, phản phất thời gian đều bị đông cứng ở.